Chương 778, ngấp nghé xương mù tím. Chương 778, ngấp nghé xương mù tím ngõ hẻo Diệp Dinh Thự. Ở băng trai bên ngoài viện, một vị gọi là Bán Tế Tân La Tỷ, ngay tại lặng lặng chờ đợi. Nàng cũng không biết, giờ phút này, phía trước cách nhau một bức tường trong viện, ngay tại phát sinh một màn kỳ dị, thanh tú thiếu nữ cùng áo trắng nữ quân tại bên cạnh bàn vừa đứng ngồi xuống. Giống nhau điểm là, các nàng đồng thời nhắm mắt, đồng loạt cầm cùng một chuôi trường kiếm đồng tao. Hai bát mì đã ăn tận, còn lại hai bát nước trà chưa uống. Ngư Niệm Yên nhíu mày nhắm mắt, lông mi run rẩy. Triệu Thanh Tú là thuận tay trái, bàn tay trái cầm kiếm, tay phải đồng thời mở ra, lòng bàn tay phải kia một đầu kỳ dị nho nhỏ khẩn dao, ngay tại thông qua nàng mảnh mai thân thể, chậm rãi tuôn hướng tay trái nắm chắc trường kiếm đồng tao, tốc độ rất chậm. Trường kiếm gỉ lục sắc trên thân kiếm, tàn mát da đỏ như máu vầng sáng. Trong lòng bàn tay khốn dao chậm rãi hướng nó chuyển di, nó quang mang càng ngày càng thịnh, may mắn là thanh thiên bạch nhật, đỏ như máu vầng sáng khuyết tán không ra bao nhiêu khoảng cách, nếu không đều muốn gây nên ngoài viện chờ đợi Bán Tế chú ý trong nội viện một màn này, dường như đang tiến hành thần bí gì nghi thức. Ngộ Nguyên liên tục không ngừng tuôn ra ác dao nguồn suối, thanh đồng tiểu kiếm treo ngược chỗ. Đang có thiên hình vạn trạng ẩn danh nữ quân hư ảnh. Trong đó đại đa số nữ quân đứng im không di chuyển. Giờ phút này, chỉ có năm đạo mỗi người mỗi vẻ nữ quân hư ảnh, có thể tự do hành động, tụ tập ở cùng nhau. Trái nghiêng song hoàn tóc mai nữ quân, phải nghiêng song hoàn tóc mai nữ quân, còn có theo đạo lý vốn nên là trừ tóc vàng cao đại nữ quân bên ngoài vị kế tiếp có được khốn dao áo trắng nữ quân, ánh mắt đều rơi vào Triệu Thanh Tú cùng Tuyết Trung Trúc nơi lòng bàn tay. Đây không phải Mộng Phu Nhân có thể có, Mộng Phu Nhân chỉ là có được tiến vào Mộng Nguyên tư cách, thế nhưng là chạm dao cũng bắt, là Việt nữ đạo mạch cảnh giới lớn tiếp theo điều kiện hạ khắc. Việt nữ chạm dao, sao mà khó vậy? Không nói đến khốn. Giờ phút này trên trận ẩn danh nữ quân tụ họp tình hình, đã rõ ràng cho thấy, trước đó, chỉ có Tuyết Trung Trúc có được một đầu khốn dao. Liên tại thế hệ này, nữ quân điện bên trong đứng thứ hai áo trắng nữ quân Ngư Niệm Nguyên đều còn không có. Tuy rằng cái này vị nhã nhặn dịu dàng áo trắng nữ quân, tình huống hết sức đặc thù. Việt nữ đạo mạch mỗi một đạo cảnh giới, tại nàng mà nói, giống như bầu trời chiết. Nhưng sau khi tấn thăng mỗi một cảnh đích lợi, cũng phá lệ lớn, không tầm thường ẩn danh nữ quân nhưng so sánh. Nếu như tại Mộng Nguyên bên trong, áo trắng nữ quân có thể thu hoạch một đầu giao long, có ích càng là tuyệt không thể tả, không thiếu được lại là một chầu thiên lôi. Bởi vì không lâu phía trước vang vọng tầm dương phương viên trăm dặm trận kia hiển tính tiếng đàn bên trong, trên người nàng linh khí tu vi cổ sáng là lệch màu đen, cùng ngoài trăm dặm mượn nhờ Ly Đại Lang thân thể thức tỉnh phục sinh lão đạo nhân sắp xỉ. Hiển nhiên, hai đều là nghịch thiên đạo mà đi, tự nhiên là khó khăn trùng điệp. Lão thiên ra một cái không cao hứng liền thưởng quần quần thiên lôi. Bất kể như thế nào, lúc này Triệu Thanh Tú chỉ là tân tấn lục phẩm mộng phu nhân lại có được kỳ dị lớn phúc duyên, trở thành trên trận vị thứ hai có được khốn giao đặc thù Việt nữ, cùng đại sư tỷ Tuyết Trung Trúc sóng vai. Đây là dĩ vãng mỗi một thời đại Việt sử nữ tại lục phẩm lúc đều chưa từng có, chí ít đọc hiểu trong điện bí khố thư tịch Ngư Niệm Yên chưa từng nghe qua, đời này Việt sử nữ Triệu Thanh Tú cái này kỳ lạ khác biệt sự tích, thế tất sẽ bị ghi chép tiến vào nữ quân điện bí sách, cung cấp hậu thế nữ quân xem ngựa. Triệu Thanh Tú bị các sư tỷ vây quanh, tinh tế quan sát, hào khí yên lặng như tờ. Tuyết Trung Trúc đã buông lòng ra ôm ấp. Cái này vốn là nàng tại các sư muội trước mặt rất ít bộc lộ thất thố, cũng đang đánh giá Triệu Thanh Tú trong lòng bàn tay khốn dao. Triệu Thanh Tú bị chằm chằm có chút xấu hổ, có chút túi đầu. Tuyết Trung Trúc cùng Ngư Niệm Viên trao đổi dưới ánh mắt. Hai nữ trước đây nhận qua Triệu Thanh Tú gửi thư, mơ hồ biết thất sư muội phá cảnh được có ích, tựa như là cùng vị kia đồng phu có quan hệ. Dưới mắt nhìn thấy cái này kỳ lạ khác biệt phúc duyên, đều có chút trầm mặc. Tuyết Trung Trúc hư ảnh dường như nhíu mày. Chỉ có trái, phải song hoàn tóc mai nữ quân còn không biết, dưới mắt các nàng đều hết sức tò mò mộ sắc ánh mắt, đánh giá thất sư muội. Trái song hoàn tóc mai nữ quân đột nhiên đưa tay chỉ Triệu Thanh Tú trên thân. Tuyết Trung Trúc, Ngư Niệm Yên lấy lại tinh thần, lần theo chỉ hướng nhìn lại, phát hiện một chỗ dị thường. Triệu Thanh Tú mảnh mai thân thể mềm mại hư ảnh bên trên ẩn ẩn che một tầng tím choáng, bao quát con mắt của nàng có kỳ dị xương mù tím quanh quẩn. Cái này xương mù tím cùng Tuyết Trung Trúc trên thân thượng phẩm tu vi tử khí khác biệt, lúc nồng lúc nhạt, như là sền sệt dòng nước bình thường chảy qua. Cùng lúc đó, Triệu Thanh Tú lòng bàn tay vây khốn con kia xương mù tím tiểu dao, cùng Tuyết Trung Trúc lòng bàn tay tuyết trắng tiểu dao khác biệt. Cái sau yên lặng, có chút cao quý lười biếng. Cái trước thì là đang một mực tuần hoàn qua lại nguyên địa xoay tròn, lòng bàn tay cuốn trụ bình thường, giống như là gấp đến độ nguyên địa đảo quanh. Mỗi khi Triệu Thanh Tú trên thân xương mù tím bừng sáng chạy qua bàn tay biên giới lúc, xương mù tím tiểu giao liền chuyển phá lệ cấp tốc, dường như khát vọng cái gì, coi như là khó xuất trường tâm. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, không hiểu nguyên nhân. Vốn là kỳ lạ khác biệt phúc nguyên, tự nhiên kỳ quái đặc thủ, không có tiền lệ, khó có thể lý giải được. Ngư Niệm Yên trong mắt, đưa thay sờ sờ Triệu Thanh Tú trên thân kia một trận xương mù tím bừng sáng, tinh tế đánh giá. Chốc lát, nàng ngẩng đầu, thuấn ánh mắt tìm tòi nghiên cứu Tuyết Trung Trúc bọn người lắc lắc đầu, cũng là không hiểu. Bị các loại trạng thái tâm lý các sư tỷ dò xét thời khắc, Triệu Thanh Tú chú ý điểm lại đặt ở địa phương khác. Nàng lần này xem như lần thứ nhất dùng Mộng Phu Nhân chi thân tiến vào Mộng Nguyên, lúc này cũng phát hiện cùng lúc trước cảnh trong mơ khác nhau, không có âm thanh. Cũng là các nàng vốn là từng đạo bắn ra mà đến hư ảnh, sao là âm thanh nói chuyện, nhưng thật ra là tính giác đều không có. Một đám nữ của nhóm chỉ có thể thông qua một chút giản dị thủ thế giao lưu, đều là đoạn ngữ, khó kể dài nói. Cái này một khối Triệu Thanh Tú phá lệ am hiểu. Nàng thở nhỏ liền là nữ câm, ngôn ngữ tay tự nhiên không lạ lắm, tuy rằng dĩ vãng trong sinh hoạt, gặp phải đại đa số người, tỉ như Âu Dương Lung, tạm thời cũng sẽ không ngôn ngữ tay, cho nên chỉ có thể dựa vào viết chữ cái này đơn giản thô bạo biện pháp. Mà dưới mắt tại Mộng Nguyên bên trong, không cách nào viết chữ, chỉ có thể dùng ngôn ngữ tay. Triệu Thanh Tú trông thấy, đại sư tỷ hướng nhị sư tỷ làm thủ thế. Đại khái ý là, ngươi hai ở đâu ngư niệm nguyên hồi phục một cái đơn giản thủ thế, còn tại trong thành tuyết trung trúc nhíu mày bất mãn, phất phất tay. Ý tứ càng đơn giản, thúc các nàng nhanh chóng trở về, không muốn kéo dài. Không cùng loại ngư niệm nguyên trả lời, Triệu Thanh Tú lôi kéo Tuyết Trung Trúc ống tay áo, hướng nàng làm ra một trận thủ thế, dùng để giải thích đàn lang sự tình. Tuyết Trung Trúc có chút nghiêng đầu, mặt lộ nghi ngờ sắc. Bên cạnh trái, phải song hoàn tóc mai nữ quân hư ảnh cũng là làm ra nghiêng đầu tư thế, đồng dạng hoang mang. Đều nhìn không hiểu. Triệu Thanh Tú kịp phản ứng, là tay nàng tình thế quá phức tạp đi. Ngư niệm nguyên mắt nhìn khuôn mặt nhỏ bất đắc dĩ thất sư muội. Nàng mặc dù cũng nhìn không hiểu kia một trận thủ thế, nhưng là đại khái đoán được thất sư muội đang nói cái gì. Nhưng ngọc nguyên nguy hiểm, không nghi ở lâu, các nàng lần này đồng loạt tới, vốn cũng không phải là giao lưu nhàn thoại. Ngư niệm nguyên đưa tay vỗ vỗ Triệu Thanh Tú bả vai, nhu hòa trấn an. Tuyết Trung Trúc nhìn một chút Ngư niệm nguyên, lại nhìn một chút Triệu Thanh Tú, càng thêm nhíu mày hồ nghi. Lúc này, cái này vị tóc vàng cao đại nữ quân đột nhiên ngẩng đầu. Ngư niệm nguyên, Triệu Thanh Tú mấy người cũng đi theo lấy ngẩng đầu nhìn lại. Dường như có một đạo hắc ảnh lướt qua không trung. Chợt, một nói, lúc nhích hư ảnh từ trên trời giáng xuống, thẳng đứng rơi vào phía trước khoảng cách nguyên rất gần chỗ, nhảy nhót mấy lần, chợt trên mặt đất có chút động đậy. Cái này rơi xuống đất một màn, vô thanh vô tức. Tập trung nhìn vào, mới nhìn rõ ràng, đây là một đầu tuyết bạch tầm cá. Không trung rơi xuống đất duyên cớ, rơi thất khiếu chảy máu, thỉnh thoảng cứng ngắc nhảy nhót. Ngư niệm nguyên, Triệu Thanh Tú ghé mắt. Tuyết Trung Trúc đôi mắt lạnh lùng, xuề bàn tay ra. Trên lòng bàn tay tuyết trắng tiểu dao, dường như vừa mới tỉnh ngủ, lười biếng ngẩng đầu. Nó bị Triệu Thanh Tú lòng bàn tay sương mù tím tiểu dao hấp dẫn chút chú ý, quay đầu nhìn lại. Sương mù tím tiểu dao đồng dạng nghiêng đầu nhìn nó. Hai con tiểu dao đều tại lòng bàn tay, cách không tương vọng. Tuyết Trung Trúc cao lớn hư ảnh, chậm rãi đi hướng phía trước tuyết bạch tầm cá. Lúc này, có người giữ nàng lại ống tay áo. Tuyết Trung Trúc quay đầu nhìn lại, là Ngư Niệm Uyên. Tuy rằng không đợi nàng ánh mắt nghi hoặc, liền phát hiện Ngư Niệm Uyên ánh mắt phóng qua nàng bả vai, nhìn về phía sau nàng. Tuyết Trung Trúc quay đầu, phát hiện thất sư muội Triệu Thanh Tú chẳng biết lúc nào, cất bước tiến lên, vượt qua nàng, tay nâng tử dao, đi tới thoi thóp tuyết bạch tầm cá trước mặt. Tiếp tục tiến lên một bước, liền là áp dao mọc lan tràn vực sâu. Tuyết Trung Trúc vừa mới bắt đầu mắt lộ ra nghi ngờ sắc, nhưng là thấy đến Ngư Niệm Uyên thủ thế, hiểu thứ gì? Có chút im lặng nhìn xem thất sư muội đứng ra cử động. Triệu Thanh Tú thay thế Tuyết Trung Trúc. Mặc dù giờ phút này, Tuyết Trung Trúc không nghĩ ra tiểu sư muội đột nhiên vì sao chủ động đứng ra vì nàng phân ưu, không hiểu tiểu sư muội lần này biểu hiện có phải là hay không muốn lập công câu chuyện, nhưng Tuyết Trung Trúc vẫn là nhấp môi dưới, tùy ý nàng đi. Thất sư muội cũng có dao, nàng có phần này tư cách. Những năm gần đây luôn luôn đứng tại phía trước nhất Tuyết Trung Trúc ánh mắt thoáng hoảng hốt, mơ hồ nhớ lại sư tôn trước khi đi giao ra gánh nặng ngày đó, lúc ấy loại trừ nhị sư muội, mặt khác các sư muội đều rất nhỏ. Cái này vị Vân Mộng đại nữ quân xuất thần thời khắc, Triệu Thanh Tú đã dừng bước, đứng tại sắp chết tuyết bạch tầm cá trước mặt. Nàng nâng dao tay phải, như là vốc nước huynh đảo bình thường, bay qua tay. Sương mù tím tiểu dao lưu luyến không rời rời đi sương mù tím lách thân nữ chủ nhân, như điện tiến vào tuyết bạch tầm cá thể nội. Cùng lúc đó, ở băng trai trong viện, nhắm mắt đứng tại bên cạnh bàn Triệu Thanh Tú, tay phải bên trong sương mù tím tiểu dao trải qua du đầu, triệt để tiến vào trường kiếm đồng thau bên trong, thoát ly bàn tay, bàn hoành thân kiếm. Giờ phút này, mộng nguyên trước, một đầu tuyết bạch tầm cá đột nhiên sơ cứng, dần dần nổi lên thanh đồng chất liệu sáng ngời. Huyết nhục của nó dường như phát sinh một loại nào đó thần dị biến hóa. Triệu Thanh Tú cúi đầu nhìn chăm chú. Tuyết Trung Trúc có chút xuất thần. Ngư Niệm Uyên, hai vị song hoàng tóc mai nữ quân đều bưng tay mà đứng, tư thái nghiêm túc, nhìn xem một màn này. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Triệu Thanh Tú cùng Tuyết Bạch tầm cá trước mặt trong vực sâu, dâng lên một đầu màu đỏ tím ác dao. Màu đỏ tím ác dao sinh ra song đầu. Một cái đầu dán mua cần trắng, khí sắc suy yếu, bên kia chính vào trắng niên, sinh cơ bừng bừng, lại mù con mắt, càng hiện dữ tợn hung ác. Dán mua đầu thuần luồng lộ ra sợ hai yếu ớt, trắng niên đầu thuần luồng còn sót lại độc nhãn lạnh lùng tàn khốc, mù đi con kia con mắt, nghiêng cắm một ngụm dị sắc kiếm, không biết là người phương nào. Một đầu màu đỏ tím ác dao, lại có được hai khuôn mặt, quỷ dị kinh dị. Thân thể nó dường như từ viên kia tráng niên đầu thuần luồng chủ đạo, ra mua đầu thuần luồng uốn lượn đầu thân, bất đắc dĩ đi theo, tại tránh thoát đồng loại tàn sát vòng xoáy, xông ra vực sâu một khắc này, nó trước tiên xông về sương mù tím quanh quần Triệu Thanh Tú. Tráng niên đầu thuần luồng dựng thẳng mắt, phản chiếu lấy Triệu Thanh Tú sương mù tím hư ảnh, quanh quần tại nàng bên cạnh sương mù tím, móc ra cái này dựng thẳng mắt chỗ sâu tham lam bạo thực ngập trời dục vọng. Cái này đột nhiên một màn, chấn kinh toàn trường. Tuyết Trung Trúc trong nháy mắt xuất hiện tại Triệu Thanh Tú trước mặt, ngăn trở tráng niên đầu thuần luồng. Dùng tuyết trắng tiểu dao làm kiếm, một kiếm như lôi đỉnh lột độc nhãn đầu thuần luồng. Nàng hư ảnh phai nhạt không ít, giống như là hao phí cực lớn. Thế nhưng là một loáng sau kia, nguyên bản không tình nguyện đi theo khiếp nhược giàn mua đầu thuần luồng, đột nhiên thừa cơ vòng qua Tuyết Trung Trúc, trong đôi mắt giàn mua vận đục hiện lên một vòng xảo trá. Nó phi tốc vọt tới Triệu Thanh Tú bên người, không nhìn trên mặt đất tử dao phụ thể tuyết bạch tầm cá, một ngụm nuốt vào cái này đạo quanh quần ngon miệng vô cùng xương mù tím nhỏ nữ quân hư ảnh. Tuyết Trung Trúc vừa kinh vừa sợ, ngư niệm lên cùng loại nữ quân lao nhanh tiến lên. Chết đồng bạn giàn mua đầu thuần luồng. Ăn vào thế gian vị ngon nhất đồ ăn về sau, cũng không quay đầu lại chui về vực sâu. Tuyết Trung Trúc không ngăn trở kịp nữa, mắt thấy lao dao liền muốn chạy đi. Lúc này, tí tách, chúng nữ bên thai bỗng nhiên vang lên một đạo chất lỏng nhỏ xuống âm thanh. Cùng bình thường giọt nước khác biệt, nó dường như sền sệt vô cùng huyết dịch nhỏ xuống âm thanh. Mọi người không thấy trên cùng, một ngụm treo ngược thanh đồng tiểu kiếm, máu theo mũi kiếm rơi xuống một giọt máu, rơi vào viên bên trong. Thế là, lao dao ở giữa không trung đứng im dừng lại, thân thể bắt đầu già yếu, hóa thành xương khô, còn lại huyết nhục phi tốc tháo rời ra, trở thành huyết sắc quan đoàn, tuôn hướng phía trên thanh đồng tiểu kiếm. Phía dưới vực sâu tranh nhau chen lấn chờ đợi lão giao trở về, tranh đoạt đồ ăn nấc giao, cũng tận số giả yếu thành bạch cốt xem, từng đạo huyết sắc quang đoàn tuôn ra hướng phía trên thanh đồng tiểu kiếm. Nguyên bản bị lão giao rồng nuốt vào kia một đạo tử xương mù mảnh mai nữ quân thân ảnh, bay xuống xuống dưới, đồng dạng một phân thành hai. Xương mù tím bị từ đó tháo rời ra, hóa thành một đoàn, hút vào phía trên vực sâu bao quát chúng sinh, giống như không tình cảm thanh đồng tiểu kiếm bên trong. Hấp thu xương mù tím về sau, thanh đồng trên tiểu kiếm dị sắc hơi chút giảm đi điểm, chỉ là giờ phút này không người phát hiện. Giữa không trung, chỉ còn lại một đạo tinh tế nữ quân bóng hình xinh đẹp, giống như lông vũ, chậm rãi bay xuống xuống tới, bị các sư tỷ tiếp được. Tuyết Trung Trúc đột nhiên ngẩng đầu, dẫn mắt trực câu câu nhìn chằm chằm kia một ngụm thanh đồng tiểu kiếm. Thanh đồng tiểu kiếm không nhúc nhích tí nào, giống như tử vật, lại giống là bao quát chúng sinh người xem, mọi việc cũng không quan hệ. Một cái nháy mắt, Triệu Thanh Tú nghe được rất nhiều âm thanh. Rõ ràng dùng mộng phu nhân hình thái tiến vào mộng nguyên, không có âm thanh có thể phát ra, nhưng nàng trong mơ hồ liền là nghe được. Bên hai truyền đến các sư tỷ luôn cuống tay chân quan tâm sốt ruột lời nói, nàng tất cả đều không nhớ rõ. Trong đầu một mực vang lên không lâu phía trước tách ra lúc cùng đàn lang đuốt ve an ủi lúc nghe được ôn nhu tiếng nói, bên trong đó một câu, cũng là nàng cười vui vẻ nhất một câu, lờ mờ quanh quẩn bên hai, tú nương chờ ta, chúng ta cùng đi lạc dương. Đại sư Minh thế nào? Thân thể không thoải mái sao? Tầm Dương Vương phủ, nội trạch trong phế tích. Tạ Lệnh Cương nói xong lão tiên sư còn xuất lại ngôn ngữ về sau, phát hiện đại sư Minh sắc mặt có chút không đúng. Âu Dương Nhung túi đầu không nói chuyện, nếu mày suy tư điều gì? To bằng cái bát. Bát nhỏ. Quá thừa phúc duyên. Trong miệng hắn nỉ non. Tạ Lệnh Cương sau khi nói xong, không hiểu lắc đầu, lão thiên sư chẳng biết tại sao nói lời này, tuy rằng cũng là khuyết đại sư minh ngươi là phúc duyên thâm hậu người, chỉ là để bên cạnh ngươi người chú ý, sợ không tiếp nổi ngươi lộ ra phúc vận. Chẳng lẽ lại là chỉ bổng lộc và chức quyền tiền tài? Tạ Lệnh Cương hơi chớp mắt, may mắn ta không bảo sĩ, cũng không muốn đại sư minh đưa tiền tài. Âu Dương Nhung ngẩng đầu nhìn một chút tiểu sư muội, tinh tế ngắm nghĩa, có chút xuất thần người. Đại sư minh nhìn ta làm gì? Âu Dương Nhung đông nhiên nói, đi, chúng ta trước rút lui, đi bùi thập tam nương bên kia, cùng tú nương, thẩm nương các nàng tập hợp, tái xuất hành. Ngươi đi thúc dục vương ra, đường chậm trễ. A nha. Tạ Lệnh Cương liền vội vàng xoay người, chuẩn bị đi thúc ly nhàn bọn người, lại phát hiện đại sư Minh bước chân còn nhanh hơn nàng, trực tiếp trải qua bên người nàng, hướng vương phủ bên ngoài đi đến. Dường như không chờ bọn họ, bóng lưng thông nhanh. Chương 779, ẩm băng trai kinh biến, đến tay. Chương 779, ẩm băng trai kinh biến, đến tay. Âu Dương Nhung bước nhanh đi ra nội trạch phế tích thời điểm, ly nhàn mang theo người cả nhà cùng những người làm tiến lên đón, sốt ruột hỏi, Đà Lang, chuẩn bị đi rồi sao? Xe ngựa cùng trọng yếu hành lý đều đã chuẩn bị tốt. Không cần Tạ Lệnh Cương cố ý đi thúc, Ly Nhàn người một nhà sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, có Vi Mi, Ly Khỏa Nhi đối này lôi lệ phong hành mẫu nữ tại, cũng không thể nào bất tích. Từ Âu Dương Nhung nói ra hồi kinh trung sách lên, bọn hắn liền đã nhao nhao muốn thử. "Ừm, đi." Âu Dương Nhung không có ngừng chân, ôm áp hộ kiếm, vội vàng gật đầu, trực tiếp vượt qua bọn hắn, nhanh chân đi ra ngoài, cưới một thất khoái mã. Nhìn xem hắn giống hoài tâm chuyện, không có đi khách khí bóng lưng. Ly Nhàn cùng Ly Đại Lang hai mặt nhìn nhau, Ly Khỏa Nhi, Vi Mi ghé mắt nhìn hướng phía sau theo tới Tạ Lệnh Cương. Dường như hỏi thăm bọn họ vừa mới là hàn huyên chuyện gì, dùng đàn lang thất thố. Tạ Lệnh Cương cũng nhíu mày không nói chuyện, theo thật sát. Ly Nhàn bọn người cấp tốc đi theo đi lên. Đến cửa sau miệng, bọn hắn phát hiện Âu Dương Nhung đã tại chuồng ngựa đoạt một thất khoái mã đi ra ngoài, hướng Tầm Dương phường phương hướng chạy đi. Ly Nhàn người một nhà vội vàng lên xe, thái thụ, thuật bá cùng loại người hầu cũng cùng một chỗ tùy hành. Trước đây bị giả thủy tặc nhốt tại bên ngoài trạch kho tuổi bên trong nha hoàn các quản sự toàn bộ phóng ra, bất quá lần này Ly Tầm trở về kinh, loại trừ thái thụ, thuật bá cùng loại trung thành tuyệt đối người hầu bên ngoài, đều không có mang. Tạ Lệnh Cương cùng Lục Gáp các cưỡi một thất khoái mã, hộ vệ lấy Ly Nhàn người một nhà ẩn thân xe ngựa, lái ra khỏi hỏng rách nát Tầm Dương vương phủ. Đường đi vắng vẻ, rất ít người đi, tạp vật phố nhỏ, không lúc xuất hiện một chút bộ khoái phụ binh vội vàng đi qua thân ảnh. Hôm nay trong thành kinh biến liên tục, Giang Châu đại đường ban bố phong thành lệnh giới nghiêm, thủy tặc công hãm bến đò Tầm Dương vương phủ trận phát sinh đại hỏa. Lại thêm, Tư Thiên Giám cùng Bạch Hổ, Huyền Vũ cấm vệ nhân thủ buổi sáng đại bộ phận đều điều đi song phong tiêm, trong thành phòng giữ chống rỗng, dưới mắt hang đá Tầm Dương bên kia lại tình huống chưa biết. Giờ phút này trong thành chỉ còn lại Giang Châu đại đường tự có quan binh lực lượng, tại miễn cưỡng duy trì lấy trong thành trật tự, mấy chỗ cửa thành vẫn như cũ còn tại Giang Châu đại đường các quan lại trong tay, nỗ lực chèo chống. Có lẽ là tuổi trẻ thứ sử vẫn như cũ còn tại trong thành tin tức bị miệng truyền miệng mở, có lẽ là Yến Lục Lang vẫn như cũ lo liệu Âu Dương Nhung thủ lệnh tại buôn tàu duy ổn. Tầm Dương thành bên trong một chút trọng yếu quan phủ chính vụ kết cấu còn tại như thường lệ vận chuyển, nếu là đặt ở những châu khác huyện, những này láo cá quan lại sớm liền tan tác như chim ong. Đồng lộc vài đồng tiền a, liều mạng như vậy. Dù vậy, cái này miễn cưỡng cân bằng xuống tới đặc thù không khí, cũng không thể chịu đựng được tiếp xuống hang đá Tầm Dương bên kia biến đổi lớn sinh ra dư ba. Trong thành người sáng suốt nhóm đều đang đợi song phong tiêm bên kia kết quả cuối cùng. Nếu là triều đình Tư Thiên Giám, hai đại cấm vệ nhóm thắng, ngược lại cũng dễ nói. Nếu là Thiên Nam Giang Hồ, quân cứu phục phản tặc nhóm thắng, như vậy Tầm Dương thành đem đứng trước một trận trên bảng thịt cá giống như xâm lược, Giang Châu đại đường dưới trướng duy ổn quan binh lực lượng là ngăn không được. Tuy rằng trong thành đại bộ phận người cũng không biết, hang đá Tầm Dương bên kia thắng bại kết quả, đối với Tầm Dương thành cùng Tầm Dương vương phủ ảnh hưởng lại là tương phản. Chỉ ít từ đây lúc thời khắc này tình thế đến xem, Thiên Nam Giang Hồ phản tặc nhóm thắng, đối với Tầm Dương Vương phủ lợi ích lớn nhất, không quản là có thể nhờ vào đó lý do hồi kinh, vẫn có thể diệt vệ võ, Tống Ma Ma cùng loại kẻ thù chính trị người sống. Tuy rằng kết quả tốt nhất, đương nhiên là Thiên Nam Giang Hồ cùng quân cứu phục phản tặc nhóm thảm thắng, như vậy, cho dù là bọn hắn thắng, đối với phòng giữ chống giống Tầm Dương Thành, cũng là không dành quan tâm chuyện khác. Nói một câu tàn khốc hiện thực lời nói, song phong tiêm bên kia Tư Thiên giám nữ quan, hai đại cấm vệ binh mã cùng loại triều đình vương sư, cũng không tính là Tầm Dương Thành dân chúng chân chính minh hữu. Những này đến tự Lạc Dương cùng quan trung triều đình nhân thủ, trong mắt đệ nhất sự việc cần giải quyết là hộ vệ thánh nhân Kim Thân Đại Phật. Tầm Dương Thành bên này, thuộc về có thể bị nho nhỏ hy sinh cái kia phạm chủ. Nếu không liền sẽ không có vệ thị tử sĩ giả trang 300 thủy tặc một đường thông suốt, tập kích vào thành chuyện ngoài ý muốn. Tựa như Tầm Dương Vương Ly Nhàn một nhà sáng nay nhận được kia phong mật tín bên trên lời nói, không bên trên bàn ăn, liền bên trên thực đơn. Hôm nay liền Tầm Dương Vương phủ đều tại bị viết xong kia phần thực đơn bên trên, huống chi Tầm Dương Thành dân chúng đâu. Không có đại biểu Tầm Dương Thành bách tính quảng đại nhất lợi ích người ngồi lên song phong tiêm tấm kia bàn ăn, ai sẽ bỏ được vứt bỏ mình quyết đấu sinh tử chiếm được lợi ích, đi vô tư kính dâng. Đơn thuần dựa vào người khác lòng chắc cần sao? Hôm nay thế cục liền là đơn giản như vậy, cũng là như thế trần trụi tăng gốc. Bùi Thập Tam Nương tòa nhà ở vào Tầm Dương phường biên giới, vị trí tại ngõ Huệ Diệp dinh thự cùng Tầm Dương Vương phụ lộ tuyến trung gian, tới gần Tầm Dương thành đại lộ, không quản là đi bến đò Tầm Dương, vẫn là đi cái khác cửa thành ra khỏi thành, giao thông đều rất thuận tiện. Bùi Thập Tam Nương trước đây đi qua huyện Long Thành, gần nhất lại phụ trách uống nhà hàng đồ uống lạnh hiệu buôn tại Khung Lư Sơn hoạt động, đối với Âu Dương Nhung trước đó quy hoạch hai đầu đường chạy trốn đều rất quen thuộc. Đây cũng là Âu Dương Nhung trước đây đem địa điểm tập hợp thiết lập tại nơi này duyên cớ, có thể linh hoạt ứng biến. Tạ Lệ Cương, Lý Nhàn bọn người đổi tới Bùi Thập Tam Nương tòa nhà thời điểm, Âu Dương Nhung đã sớm đến một hồi. Mọi người đi vào đại viện xem xét, phát hiện Âu Dương Nhung không có tiến vào đại đường uống trà, mà là đứng ở bên ngoài trong viện bồi hồi, dạo bước chờ đợi, cúi đầu thấy không rõ biểu tình. Bùi Thập Tam Nương chính đoan tay đứng ở một bên, thần sắc lại e sợ vừa lo. Dường như sớm ý thức được hôm nay tình hình nguy cơ, cái này vị nợ nang mỹ phụ nhân mặc vào một thân thuận tiện hành động nam trang, bên cạnh tùy hành thân tín bọn nha hoàn cũng là như thế nam trang cách ăn mặc. Dưới mắt, toàn bộ Bùi phủ đều bị trọng kim lớn trung tâm bọn hộ viện giới nghiêm bắt đầu. Tạ Lệ Cương, Ly Nhàn bọn người đến, Âu Dương Nhung chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút, lại tiếp tục dạo bước bồi hồi. Ly Khỏa Nhi chung quanh một vòng, phát hiện không có ngõ Huệ Diệp bên kia nữ quyến, nàng hướng Tạ Lệnh Khương liếc mắt ra hiệu. Tạ Lệnh Khương kỳ thật không cần nàng dạy, không có đi quấy rầy đại sư minh, đã đi đến, đem Bùi Thập Tam Nương thét lên một bên, thấp giọng hỏi tuân, chuyện gì xảy ra? Bùi Thập Tam Nương ngượng nghịu nói, công tử thoáng qua một cái đến, liền hỏi thiết thân, Tú Nương, cô nương cùng chân đại nương tử các nàng có tới hay không? Tạ Lệnh Khương muốn mở miệng, Bùi Thập Tam Nương đã nhỏ giọng nói, nào có nhanh như vậy, còn chưa tới ước định thời gian, buổi sáng Tú Nương, cô nương không gặp, chân đại nương tử tìm đến thiết thân, tìm một trận. Về sau ngõ Huệ Diệp bên kia truyền đến tin tức, nói Tú Nương, cô nương trở về, thiếp thân mang theo thị vệ, đem chân đại nương tử tự mình đưa về ngõ Huệ Diệp dinh thự, phát hiện không ngại, lưu lại chút thị vệ ở nơi đó, liền đi. Thiếp thân vừa mới trở về không bao lâu, công tử liền chạy đến đây. Theo lý thuyết, chân đại nương tử muốn cùng Tú Nương tự thoại, còn muốn thu thập hành lý, không có nhanh như vậy chạy đến tiếp thân hàn xá, thiếp thân rời đi sau cái này chút thời gian, các nàng chỉ là đến một lần một hồi đi đường thời gian đều không đủ, tuy rằng thiếp thân vẫn là phái người đi thúc dục, công tử còn giống như là không yên tâm. Gặp nàng làm đã tính thỏa đáng, Tạ Lệnh Cương hé miệng, không có lại nói, xoay người đi đến Âu Dương Nhung trước người, nhẹ giọng hỏi, có phải hay không lão tiên sư trầm luôn có vấn đề? Đại sư minh là đang lo lắng Tú Nương muội muội, vẫn là chân gì? Âu Dương Nhung đi về phía trước mấy bước, quay đầu mắt nhìn nàng. Bên cạnh, Ly Đại Lang cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, để một kiện mọi người tại đây kỳ thật đều rất quan tâm sự tình. Đàn Lang đợi lát nữa chân đại nương tử, Tú Nương, cô nương các nàng tới, chúng ta đi ra thành, cùng một chỗ hồi kinh đi. Mặc dù thứ sử chức vụ không liền lý cảnh, nhưng là nếu có hộ vệ bệnh nặng phiên vương vào kinh lý do, ngược lại không nội bằng. Huống hồ ngươi vẫn là tu văn quán học sĩ, chỉ cần chúng ta chung sách thi hành, vì ngươi giành quan ở kinh thành không đáng kể. Đàn Lang ngươi cũng nói, ly trung tâm quyền lực càng gần càng tốt. Âu Dương Nhung chậm rãi dừng bước. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Âu Dương Nhung lập tức quay đầu, mọi người cũng ghé mắt nhìn lại. Đã thấy một cái áo lam bộ đầu phong trần mệt mỏi mang theo một đội thuộc hạ, đi lại mạnh mẽ vào cửa. Minh phủ, ngài trở về. Song Phong Tiêm bên kia tình huống như thế nào? Là Yến Lục Lang mang người đến đây tụ họp. Tạ Lệ Cương, Bùi Thập Tam Nương đám người nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Yến Lục Lang phát hiện hào khí không đúng, đồng thời nhìn thấy Minh phủ đáy mắt mơ hồ vẻ thất vọng, hiếu kỳ hỏi, đoàn người như thế nhìn ta làm gì? Minh phủ làm sao vậy, là đang chờ ai? Hắn không cấm quay đầu hướng ngoài cửa lớn nhìn nhìn. Một loáng sau kia, cảm giác bên cạnh một trận gió lốc trải qua. Yến Lục Lang tập trung nhìn vào, là Âu Dương Nhung vượt qua hắn, vùi đầu phi tốc chạy về phía ngoài cửa phố dài. Minh phủ đây là đi đâu? Âu Dương Nhung trực tiếp chiếm Yến Lục Lang cưỡi đến hắc mã, thanh sam cưỡi ngựa, hướng ngõ Huệ Diệp dinh thự chạy đi. Hậu phương giống như có Tạ Lệ Cương, Yến Lục Lang, Ly Nhàn bọn hắn đuổi theo. Âu Dương Nhung không có để ý hắn một bộ thanh sam, hắc mã phi nhanh, lướt qua phố dài, nhanh như điện chớp, đi vào quen thuộc ngõ Huệ Diệp đường đi. Còn chưa đến dinh thự, liền gặp được một đội đội vã nhân mã, từ Vương Thao Chi dẫn đội, giống như là từ ngõ Huệ Diệp dinh thự bên kia vừa ra cửa. Song phương đụng mặt, đồng loạt phanh lại. Nho sam thanh niên dùng sức túm roi, hắc mã gào thét, cao cao cất vó, còn chưa rơi xuống, lập tức thanh niên đã lăng nhiên lên tiếng, Tú Nương các nàng đâu? Vương Thao Chi đắng tang lấy trước mặt, Âu Dương Nhung trông thấy lúc, trong lòng đã lộ bộ một tiếng. Đợi cho Vương Thao Chi khẩn trương cả lâm lời nói, rơi vào hắn bên hai, càng lại như là tung lũng trống ném đá, vang vọng thật lâu, tỷ, tỷ phu, Tú Nương, cô nương người không gặp, nửa canh giờ phía trước còn tại ẩm bằng trai trong viện, có nha hoàn đưa ăn đi qua. Chân đại nương tử cùng Diệp cô nương ngay tại tìm. Diệp cô nương nói, Tú nương cô nương biến mất phía trước có sư môn nàng người bên kia vào xem qua. Ai ai, thị phu. Vương Thao Chi nói được nửa câu, Âu Dương Nhung đã vứt xuống roi ngựa, hất ra hắn, xâm nhập ra môn. Âu Dương Nhung không có lại ẩn tàng mảy may tu vi, vượt nóc băng tường, nhanh như thiểm điện, đã tìm đến ở băng trai biệt tử. Chỉ thấy phía ngoài cửa viện trông coi một đống lớn quen thuộc nha hoàn, đều là thẩm nương bên người, lúc này đều cúi đầu im lặng. Không đợi các nàng kịp phản ứng, Âu Dương Nhung đã thuấn phát phóng qua, xông vào trong viện, mới vừa vào cửa trông thấy, trong viện ba người, tại cạnh bàn đá, một lập một ngồi xổm một nằm. Nằm dưới đất là thẩm nương tiếp thân nha hoàn bản tế. Nàng dường như hôn mê, đổ vào bên cạnh cái bàn đá vùng biên cương trên mặt, ống tay áo có chút vết máu. Dường như bày trên bàn bộ đồ ăn rơi xuống một chỗ, tân la tỷ quanh thân trên mặt đất tràn đầy mảnh sứ vỡ phiến cùng văng khắp nơi nước trà chất lỏng, những này lá trà nước đọng bên trong, mơ hồ còn có chút nhỏ vụn mì sợi, vỡ vụn mảnh sứ vỡ đưa nàng bàn tay cắt vỡ. Ở băng trai thư phòng, phòng ngủ các vùng tất cả đều chỉnh tề hoàn hảo, chỉ có trong viện cạnh bàn đá một mảnh hỗn độn, phối hợp với con nào đó đu dây trong gió lắc lư không ngừng, đồng loạt phản chiếu tại Âu Dương Nhung rụt rụt tối tăm trong con mắt. Diệp Vệ Dạ ngồi xổm ở bán tế bên cạnh, tại quan tâm nâng bóp người của nàng bên trong. Chân Thục Viện đứng ở một bên, bắt tay khăn mười ngón gấp nắm chặt, mặt ngọc xanh xám. Đà Lang, Chân Thục Viện, Diệp Vệ Dạ đều phát hiện dừng ở cổng Âu Dương Nhung, cơ hồ là chỉnh tề kêu lên, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nước nở cùng. Ấy nấy, trông thấy một màn này, Âu Dương Nhung bước chân ngược lại chậm lại. Hắn chậm rãi đi đến tam nữ phụ cận, cúi đầu nhìn một chút các nàng. Bán tế bị dần dần tỉnh lại, khoe mắt mở lớn, phát hiện trước mặt ánh mắt của mọi người, nàng bối rối chung quanh, khuôn mặt nhỏ khóc nhăn, bi thương tiếng khóc. Ô ô ô công tử, đều do nô tỳ vô dụng, không có cản. Nô tỳ thật là một cái phế nhân ô ô ô. Tiếng khóc lóc quanh quẩn trong viện, lời nói đứt quãng, khóc sốt ruột đến lời nói đều nói bất lợi tác. Nhìn xem ban tế bộ này rủ xuống nước mắt buồn sợ, hầu ngôn loạn ngữ bộ dáng, đều không cần nghe xong nàng đằng sau lời nói, Chân Thục Viện, Diệp Vệ Dạ hai nữ tâm đã như rơi vào hầm băng. Các nàng có chút không dám đi nhìn bên cạnh đàn lang, giờ này khắc này vạn phần sợ hai trông thấy thần sắc của hắn phản ứng. Nhưng mà chờ chỉ chốc lát, hai nữ kỳ quái phát hiện, bên cạnh nho sam thanh niên phá lệ yên tĩnh, Âu Dương Nhung ngồi xuống, tay phải bóp tay áo, lau bán tế vết bẩn khuôn mặt, mắt thấy nàng, một mặt bình tĩnh mở miệng, không sốt ruột, từ từ nói, không cần sợ, ta ở đây, ngươi đem ngươi trông thấy toàn bộ nói tới, không muốn bỏ sót một điểm. Bán tế sững sờ nhìn xem Âu Dương Nhung, Âu nghẹn ngào nuốt khóc một hồi, rốt cục thở vân khí, mang theo tiếng khóc nước nở nói, công tử ô ô ô, Tú nương tỷ tỷ có người qua tới, tiến vào viện tử, nô tỷ nghe vệ dạ tỷ tỷ phân phó, đưa mì sợi cùng nước trà tới, tại ẩm băng chai bên ngoài trung thực chờ lấy, muốn đợi Tú nương tỷ tỷ tiễn khách ô ô ô thoạt đầu còn rất tốt, trong viện không có gì động tĩnh, hẳn là đang ăn mì uống trà. Thế nhưng là đợi một hồi, trong viện đột nhiên truyền đến một đạo tú. Nương tỷ tỷ đỉnh đầu trắng cây châm đặc thù âm thanh, nô tỷ cảm thấy có chút kỳ quái, vừa tới gần cửa sân, tiếp lấy liền nghe được chén trà nhào bột mì bát rơi xuống đất tiếng vang. Nô tỷ tâm lo, đẩy cửa vào, cẩn thận nhìn lên, trông thấy Tú nương tỷ tỷ đã té xỉu ở trên bàn, cũng không biết đã xảy ra gì đó, một vị cổ quái đi chân trần váy trắng tiểu nương, đang muốn ôm nàng rời đi, nô tỷ chỗ nào có thể nhường, về dạ tỷ tỷ cố ý dặn dò qua, nếu coi trọng Tú nương tỷ tỷ, nô tỷ đi qua cả người, muốn cấp về Tú nương tỷ tỷ, kia váy trắng tiểu nương khí lực lớn đến lạ kỳ. Cường hành đẩy ra nô tỳ gấp đến đỏ mắt, lớn tiếng hô người, sau một khắc, cái hốt bị đau, mắt tối. Sầm lại, không nhớ ký chuyện. Diệp Vệ Dạ hốc mắt phím hồng, đầu thật sâu thấp chôn, đàn lang, nô nhi đưa Tú nương tỷ tỷ về ẩm bằng trai lúc, nghe được kỳ quái linh đang âm thanh, lại ngửi được lạ lẫm hương vị, Tú nương tỷ tỷ tìm lý do đẩy ra nô nhi đại khái đoán được là nàng người quen tới, không liền quấy rầy, nhưng lại lo lắng, liền để Vệ Dạ đưa mặt đưa trà, xem như thay thế đàn lang lễ phép tiếp đãi, vốn cho rằng khách tới sẽ hiểu cấp bậc lễ nghĩa, không dám vô lễ, há thông báo như thế. Diệp Vệ Dạ nói đến chỗ này, nghẹn ngào khó tả, cùng ủy khuất khóc lóc kể lệ bán tế cùng một trôi chạy xuống thanh lệ. Âu Dương Nhung giữ im lặng, đảo mắt một vòng tả hữu, đột nhiên đứng người lên, đi đến cạnh bàn đá, hắn xoay người tại một chỗ không thu hút trong bụi cỏ, nhặt lên một vật. Một cây nhiễm sáng băng bạch ngọc cây châm. Chương 780, biến mất Tú nương chương 780, biến mất Tú nương bán tế cùng Diệp Vệ Dạ nói chuyện thời điểm, Tạ Lệ Cương, Tiến Lục Lang, Ly Nhàn người một nhà kỳ thật đã lần lượt đuổi tới. Mọi người tại ở băng trai bên ngoài viện ăn ý dừng bước, không có vào cửa, chỉ là xuyên thấu qua cánh cửa. Nhìn đứng ở trong nội viện Âu Dương Nhung bóng lưng, tất cả đều trầm mặc không nói chuyện. Âu Dương Nhung nhặt lên băng bạch ngọc cây châm, những người khác trông thấy, hắn có chút túi đầu, lấy ra một phương khăn tay, xoa xoa cây châm bên trên sám. Khăn tay trắng loáng màu lót, dính cô cạn vết máu. Âu Dương Nhung trước đây tại chủ hang đá trên đài cao, dùng nó lau qua, nhân chứng tiền thần bị vệ võ trước mặt mọi người diệt khẩu lúc, bao tố tung tóe đến thanh sam bên trên cổ họng máu. Dưới mắt, hắn dùng nó xoa cây châm. Chân thuộc viện, Diệp Vệ Dạ cách gần nhất, trông thấy đàn lang bắt cây châm cái tay kia, ngón tay chính nắm đến trắng bệ. Lung linh băng bạch ngọc cây châm bị chuyển động, phát ra tiếng vang. Bán tế liên tục không ngừng chống lên thân đến, nói: "Công tử, liền là căn này cây châm phát ra âm vang." Tú nương tỷ tỷ đi đường rất nhẹ, ngày thường trừ phi gió nổi lên, cây châm đều là không vang lên, cũng là trong nội viện châm vang, mới dẫn nô tỷ đi nhìn, mới phát hiện nàng té xỉu bị người bắt đi. Bàn tay nàng chống đất, không biết có phải hay không lại ép đến mảnh sứ vỡ phiến, máu vết thương chảy không ngừng, bán tế đau nắm tay, lúc này lại nước mắt dán mắt, liền vô ý thức nâng lên huyết thủ đi lau sạch hai mắt đẫm lệ. Diệp Vệ Dạ vội vàng bắt lấy bán tế tổn thương tay, vì đó băng bó xử lý. Chân Thục Viện nhìn chằm chằm băng bạch ngọc cây châm nhìn một lát, hối hận nói, đàn lang, đều do thiếp thân, về đến trong nhà, không có lập tức đi tìm tú nương, qua loa chủ quan. Diệp Vệ Gia nhịn không được thay chân thuộc viện nói chuyện, đầy cõi lòng ấy nấy, không phải đại nương tử, dựa theo bán tế giảng, còn có trà lệnh thời gian suy đoán, tú nương tỷ tỷ bị người bắt đi thời điểm, chân đại nương tử vừa mới tốt, làm sao cũng không kịp chạy đến, ngược lại là nô nhi ta, sơ ý chủ quan, không cần phải để bán tế một cá nhân đến, nô nhi cũng nên tới trông coi mới đúng, đều do nô nhi, thẹn với đàn lang. Âu Dương Nhung yên lặng nghe chân thuộc viện, Diệp Vệ Gia tranh nhau đỉnh nổi, túi đầu mắt nhìn băng bạch ngọc cây trâm, hắn lại nhìn một chút ngồi tại mảnh sứ vỡ trong phim khiếp nhược thút thít, bàn tay không ngừng chảy máu nhà mình nha hoàn. Cái này vị nho sang thanh niên, giờ phút này biểu hiện có chút cổ quái, cười khẽ gật đầu, miệng trong tự nói, không bên trên bàn ăn, liền bên trên thực đơn à. Trong nội viện bên ngoài, loại trừ tiếng khóc, giờ phút này yên tĩnh một mảnh, tất cả mọi người nghe được. Ly Nhàn bọn người im lặng, cho dù là bọn họ tới muộn, không có nghe toàn bộ, nhưng là trong viện chẳng cảnh, tăng thêm đàn làng các nữ quyến đôi câu vài lời, đã đem một chuyện nào đó đại thể phát họa ra đến rồi. Tú nương tại băng bạch ngọc cây châm vang lên một khắc này, tại tường viện đằng sau đã xảy ra gì đó, tựa hồ cũng rất rõ ràng. Giờ phút này không người dám mở miệng quấy rầy trong nội viện đứng yên Âu Dương Nhung. Tạ Lệnh Cương cũng không dám đi, kỳ thật nàng có thể nghĩ tới chân tướng càng nhiều, so Ly Nhàn người một nhà càng tiếp cận lý giải đại sư Minh cảm xúc. Càng làm sâu sắc khắc lý giải câu này không bên trên bàn ăn, liền bên trên thực đơn ý tứ. Bởi vì Âu Dương Nhung trước đây để Tú nương nhắn cho nàng nhị sư tỷ sự tình, tại trong vương phủ trạch phế tích gặp nhau lúc, có cùng Tạ Lệnh Cương nói qua. Vị kia áo trắng đi chân trần tiểu nương, rất rõ ràng liền là Tú nương nhị sư tỷ, đến đây ẩm bằng trai tìm Tú nương, mà Tú nương lúc ấy phân từng cái Diệp Vệ Dạ về sau, khẳng định có đem đại sư Minh những cái kia truyền lời, đều cùng cái này vị nhị sư tỷ nói qua. Nhưng mà dưới mắt, nhưng như cũng phát sinh trong nội viện cái này một độ ngưng trọng diện. Nào đó đạo bước lên cảm xúc, Tạ Lệnh Khương cảm động lây. Nàng đỗng nhiên đi vào trong viện, đi vào bán tế bên người ngồi xuống, kiểm tra dưới bán tế thương thế, nàng đứng người lên, đi vào Âu Dương Nhung trước mặt, bắt hắn lại vòng tay, thấp giọng nói, bán tế thụ chút bị thương ngoài da, đầu cái kia trọng kích, tu dưỡng một trận liền tốt, không tính nghiêm trọng. Âu Dương Nhung tay nắm băng bạch ngọc cây trầm, không nói. Ly Nhàn bọn người liên tiếp tiến vào biệt tử, lục áp đi tường vây một bên, lượn quanh một vòng phía sau trở về, hướng Âu Dương Nhung chân thành nói, trên tường có vài chỗ dấu chân, là leo tường đi, cùng thuộc một người, tuy rằng ấn ký giẫm hơi sâu, là ôm ấp một người, đi cũng rất cấp bách. Tiến Lục Lang cũng đi đến Âu Dương Nhung sau lưng, dì thai nói, Minh phủ, ty chức đã để phía dưới người đi tra, trọng điểm giám sát tinh tử phường bên kia, nếu có tú nương cô nương hành tung tin tức, sẽ trước tiên đến báo. Nho sam thanh niên dường như lấy lại tinh thần, thu hồi băng bạch ngọc cây châm, truyền đến nhẹ nhàng lời nói, để trong nội viện bên ngoài yên tĩnh yên tĩnh. Đa tạ chư vị, không có ý tứ lãng phí đoàn người một chút thời gian. Vương gia, tiểu sư muội, Lục đạo trưởng, các ngươi cần phải đi, Bùi thập tam nương đã chuẩn bị tốt thuyền, từ bến đò Tầm Dương xuất phát, đi Long Thành. Ừm, Lao Thiên sư châm ngôn vẫn là rất chuẩn, nghe hắn, liền đi Long Thành lộ tuyến. Thẩm Nương, Vệ Dạ, giúp bán tế xử lý xuống vết thương, sau đó giữ nguyên kế hoạch đến, hành lý đều chuẩn bị xong, vậy liền cùng Vương gia cùng một chỗ, theo thuyền đi huyện Long Thành, đến Long Thành lại nhìn tình huống định đoạt, tốt nhất mỗi người đi một ngả, về trước Nam Lung quê quán, sau đó chờ tin tức của ta. Âu Dương Nhung thu hồi tay trầm, xoay người, sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh. Giống như là vô sự phát sinh bình thường, tỉnh táo an bài lên mọi người hành động lộ tuyến. Thế nhưng là Tạ Lệ Cương, Ly Nhàn, Ly Khỏa Nhi, Trân Thục Viện, Diệp Vệ Gia bọn người thấy thế, không có chút nào an định tâm hoàn nhẹ nhõm cảm giác, ngược lại sắc mặt lo lắng nghiêm trọng. Bởi vì Âu Dương Nhung nói gần nói xa mặc dù an bài thỏa đáng mọi người, nhưng là đối với chính hắn đi ở, đã ẩn ẩn nói ra. Tiểu sư muội, Lục đạo trưởng, chuyến này cần phải bảo vệ tốt vương gia. Mọi người muốn nói lại thôi dưới tầm mắt, Âu Dương Nhung quay đầu lại, xem xét mắt phía sau đỡ đao đứng hầu, ngầm thừa nhận lưu lại Yến Lục Lang. Lục Lang thu thập xong đồ vật, điểm ít nhân thủ cùng đi, ven đường bảo vệ tốt vương gia, dịch vụ lặng dương. Yến Lục Lang con mắt hơi trừng, chợt dùng sức lắc đầu, Minh phủ, ty chức hiện tại cũng là không muốn đi, chỉ muốn lưu tại Tầm Dương thành, phi thường thời khắc, ty chức là Giang Châu thang quân, có duy ổn chức trách, há có thể lâm trận bỏ chạy, vứt bỏ toàn thành trăm họ vu không chú ý. Âu Dương Nhung không để ý đến hắn, tiếp tục căn bài, hướng Ly Nhàn, Ly Khỏa Nhi bọn người có chút ôn nhu nói, Lục Lang tính tình mặc dù sốt ruột, nhưng làm việc là một thanh hảo thủ, có thể một mình đảm đương một phía, nếu là chấp hành trung sách thành công, vương gia đang cần dùng người, có thể để hắn tới. Không cùng loại Ly Nhàn bọn người cấp sắc khó xử, Yến Lục Lang đã dẫn đầu đội la lên, Minh phủ, ngài không đi, ty chức cũng không đi, ngài đi đâu, ty chức liền đi nà. Lạc Dương bên kia vinh hoa phú quý, ta Yến vô tuất không muốn, hôm nay Tầm Dương thành sự tình quan trọng, Minh phủ, ngài liền để ty chức lưu lại đi, ty chức không có cầu qua ngài, chỉ cầu lần này. Ngữ khí của hắn kiên định thành khẩn. Âu Dương Nhung nghiêng đầu mắt nhìn trước đây chưa hề làm trái qua hắn an bài áo lam bộ đầu. Trong nội viện bên ngoài từng đôi mắt nhìn về phía trong trầm mặc Âu Dương Nhung. Có lẽ là có Yến Lục Lang dẫn đầu mở miệng, những người khác không lại có lo lắng, nhao nhao nói thẳng bắt đầu. Ly Nhàn lo lắng hỏi, "Đà Lang, ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ hồi kinh sao?" Vương gia đi trước, tại hạ có chút việc phải xử lý, tạm thời không thể tùy hành, mong rằng vương gia thứ tội, có tiểu sư muội, Lục Áp đạo trưởng, vương gia cứ yên tâm đi ra khỏi thành. Ly Nhàn lại theo đuổi không bỏ hỏi, "Đà Lang, ngươi lưu lại là phải làm gì? Là cái này vị tú nương cô nương chuyện sao? Đà Lang có nắm chắc có thể truy hồi sao?" Kia Vân Mộng kiếm trạch giống như cũng không tốt trêu chọc. Âu Dương Nhung mảnh mặt làm ngơ, xoay người hướng nhìn chăm chú hắn chân thuộc viện đưa tay, Thẩm Nương, dung chân tặng cho ngươi này chuỗi 18 tử vẫn còn chứ, Tú Nương hẳn là không tới kịp cùng ngươi nói đi, mượn Chất Nhi dùng một lát. Chân Thục Viện nhìn chằm chằm Chất Nhi bình tĩnh khuôn mặt nhìn một lát, trầm mặc quay người, đi lấy 18 tử. Trên trận mọi người cùng Chân Thục Viện giống nhau, nhìn thấy nào đó người thái độ, bọn hắn phản ứng không một. Tạ Lệnh Cương có chút túi đầu, nhìn xem bên cạnh bàn một chỗ bừa bộn, đại sư minh, chúng ta là cùng một chỗ từ Long Thành đi ra, sớm có ước định, cùng tiến lùi chung phú quý, muốn đi liền cùng đi, muốn lưu lại liền cùng một chỗ lưu lại. Ngươi như thực sự muốn đi tìm người, đi tìm Tú Nương muội muội, chúng ta có thể thương lượng, ngàn vạn không thể một mình hành động, nào có chúng ta đi đường, ngươi một người đi đối mặt đạo lý. Dạng này như thế nào, chúng ta có thể tại Long Thành bên kia chờ ngươi, không chỉ hoãn. Vi Mi cũng thấp giọng khuyên nhủ, đổi cái góc độ, đàn lang, từ trước mắt tình hình nhìn, ngươi lưu lại kỳ thật không làm được chuyện gì, Giang Châu đại đường bên kia, có Yến Lục Lang lưu lại duy ổn đã đủ rồi, hắn có thể lưu lại, nhưng ngươi mạo hiểm lưu lại, nhưng thật ra là đang lãng phí mới có thể. Thiên Kim Chi Tử, cẩn thận. Mặc dù từ chức trách đi lên nói, ngươi là Giang Châu quan phụ mẫu, nhưng là tài năng của ngươi hẳn là dùng tại càng lớn sân khấu, tỉ như Lạc Dương, đó mới là ngươi thi triển quyền cước sân khấu, có thể ban ơn cho càng nhiều lê dân bách tính, không thể nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu. Cái này vị Tầm Dương Vương phi thở dài một tiếng, âm thanh lệch nhẹ nhàng nói, đàn lang, cùng đi với chúng ta đi, Tú Nương cô nương sự tình, chắc chắn sẽ có giải quyết biện pháp, tạm thời gác lại cũng không nếm không thể, kỳ thật từ cái này vị bán tế cô nương chỉ là té xỉu, chưa bị tổn thương gì liền có thể nhìn ra, Tú Nương cô nương những sư tỷ kia nhóm vẫn là hiểu chút phân tức, có lẽ có ít ngạo mạn, nhưng cũng không phải hoàn toàn bệ mặt, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Tú Nương cô nương sư môn bên kia, tổng không đến mức sẽ thương tổn đến nàng, chờ chúng ta trở lại thần đô đứng vững gót chân, thực lực mở rộng, cũng thuận tiện đến tiếp sau cùng Vân Mộng Kiếm Trạch nói chuyện, cái này gọi bàn bạc kỹ hơn, xa tốt hơn giống như bây giờ, làm cái thất gỗ thì cá, khó thẳng tắp cái eo. Vi Mi bỗng nhiên quay đầu, lôi kéo Ly Đại Lang ống tay áo, "Đại Lang, ngươi thấy thế nào?" Lam Hảo Hữu, Vi Mi cảm thấy Ly Đại Lang lời nói, Âu Dương Nung có lẽ sẽ nghe, thế là liền hướng trưởng tử làm cái nháy mắt. Không ngờ rằng, Ly Đại Lang cúi đầu không nói chuyện, không có mở miệng nên hợp. Vi Mi lông mày đứng đấy, đưa tay đi bóp hắn eo thịt. Ly Đại Lang nghiêng người nảy dưới, trong rổ vò cả giận, mặc dù ta cũng nghĩ đàn lang cùng chúng ta cùng một chỗ hồi kinh, nhưng là đàn lang sự tình, ta không có tư cách dạy, tình yêu nam nữ bên trên chuyện, ta đều còn có chút mơ hồ đâu, đàn lang khẳng định so với ta tốt. A mẫu, chúng ta có thể cân nhắc đến, đàn lang tự nhiên đều có thể cân nhắc đến, không cần lại quên. Vi Mi trừng mắt, đi gõ Ly Đại Lang hạt rẻ, tiểu tử thúi, ngươi. Mọi người khuyên nhủ Âu Dương Nhung thời điểm, Ly Khỏa Nhi vòng quanh bàn đá dạo qua một vòng, đột nhiên quay đầu, ngươi nói, ngươi là trước hết nghe đến trăng cây châm tiếng vang. Phía sau nghe được bát trà vỡ vụn âm thanh, mới tiến vào biệt tử, kia rơi trên mặt đất căn này trắng cây trơm, là ngươi cùng vị kia áo trắng tiểu đương lôi kéo Tú Nương thời điểm kéo, vẫn là ngươi tiến vào cửa sân thời điểm, nó liền đã rơi trên mặt đất. Ly Khỏa Nhi ngữ khí tỉnh táo, trong nội viện mọi người run lên, kịp phản ứng, nàng là đang hỏi bán tế. Bán tế đang bị Diệp Vệ Dạ thận trọng băng bó vết thương, khuôn mặt nhỏ có chút vẻ mờ mịt, cái gì? Ly Khỏa Nhi gương mặt xinh đẹp được màu trắng sa mỏng, thấy không rõ sắc mặt, nàng đổi cái hỏi pháp, ngươi có hay không tận mắt nhìn thấy, Tú Nương cô nương bị vị kia áo trắng tiểu đương xuất thủ mê đi. Bán tế lắc đầu. Ly Khỏa Nhi lại hỏi, vậy ngươi tại ngoài viện thời điểm, có nghe hay không đến cái khác một chút âm thanh? Nghi ngờ áo trắng tiểu nương xuất thủ động tĩnh âm thanh. Âu Dương Nhung nhìn về phía Ly Khỏa Nhi. Bán tế nhíu mày, dường như suy nghĩ tỉ mỉ một hồi lâu, lắc đầu, giống như không có. Nô tỳ quên, không có chú ý tới. Ly Khỏa Nhi quay đầu, cùng Âu Dương Nhung thẳng tắp đối mặt, nhẹ nói, mấu chốt manh mối quá ít, đều là suy đoán, nhưng cũng không thể loại trừ là một loại nào đó ngoài ý muốn phát sinh khả năng, ngươi cũng phải cân nhắc đến. Ly Khỏa Nhi nói đến chỗ này, dừng lại, nhìn một chút Âu Dương Nhung bình tĩnh lồng tay áo tư thái. Nhẹ nhàng thở dài, ngươi không có bỏ sót cái này điểm khả năng, đương nhiên là tốt nhất, ừm, bất kể như thế nào, trực tiếp đánh mất xỉu ngươi nhà nha hoàn, không lưu lại một lời liền đem người mang đi, xác thực quá mức ngạ mạn, xem thường người. Trên trận, loại trừ Ly Đại Lang, không quả quyết Ly Nhàn, còn có Diệp Vệ Dạ cùng loại không phát biểu ý kiến nữ quyến bên ngoài, những người khác đều là khuyên can. Âu Dương Nhung lồng tay áo mắt túi xuống. Lúc này, Chân Thục Viện rốt cục trở về, đưa cho Âu Dương Nhung một chuỗi 18 tử Phật Châu. Âu Dương Nhung tiếp nhận 18 tử, đảo mắt một vòng mọi người, đột nhiên đem đàn hình dáng hộp kiếm đưa cho Yến Lục Lang. Cái sau sửng sốt một chút, vội vàng vui sướng tiếp nhận, đứng tại Âu Dương Nhung sau lưng, vì hắn nâng hộ. Âu Dương Nhung đối trừ Yến Lục Lang dùng bên ngoài mọi người nói, tại huyện Long Thành, có thể chờ ta một ngày, 12 canh giờ, ta như chưa đến, các ngươi lập tức rời đi, hồi kinh, về Nam Lũng về Nam Lũng. Mọi người đương nhiên nghe hiểu Âu Dương Nhung ý tứ, đều mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Âu Dương Nhung ngoắc tay gọi dưới cổng ngay tại yên tĩnh chờ đợi Bùi Thập Tam Nương, hướng nàng đi đến, dường như làm sau cùng phân phó. Ly Nhàn thân ảnh không từ có chút cong xuống, thần thái lo được lo mất, có chút mất chủ tâm cốt bộ dáng, đàn lang, ngươi không tại bản vương vào kinh cũng không an tâm, không có ngươi thần cơ diệu toàn kế hoạch chính tự, tổng cảm giác như dẫm trên băng mỏng, đêm không thể say giấc. Đi hướng cửa sân, Âu Dương Nhung đột nhiên quay người, lớn tiếng nói, vương gia, cải biến chuyện của cuộc đời, ngươi nhất định phải mạo hiểm, ý nghĩa phi phạm sự tình, phần lớn là trùng hợp phát sinh, chỉ có không trọng yếu sự tình, mới có kế hoạch chu toàn. Ly Nhàn hoảng hốt đứng ở nguyên địa, mọi người ngưng lông mày, cũng cúi đầu nhấm ướt. Âu Dương Nhung nhanh chân đi lên phía trước. Tạ Lệnh Cương ánh mắt bình tĩnh nhìn qua đại sư Minh thon dài bóng lưng. Này câu lời khen tặng, đại sư Minh giống như không chỉ nói là cho Ly Bá Phụ nghe. Vi Mi còn muốn lại quên, Tạ Lệnh Cương lâm trận phản chiến, liền để hắn đi thôi, chúng ta không muốn cản trở, lập tức rời đi, đi thuyền đi Long Thành. Liên Tạ Lệnh Cương đều như thế tỏ thái độ, những người khác không tốt lại quên, chỉ tốt chấp hành, bắt đầu cấp tốc rút lui. Rút lui trước khi rời đi, Tạ Lệnh Cương đi vào Âu Dương Nhung bên người, yên lặng từ bên hông gỡ xuống một viên hộ thân túi thơm, đưa cho hắn. Váy đỏ tuyệt sắc nữ lang quay người rời đi, không có lưu lại cái gì giả mồm quan tâm cáo biệt ngữ, chỉ để lại một câu đơn giản tự thuật, cái này túi thơm là sinh nhật bữa tiệc tú nương tặng cho ta lễ gặp mặt, bên trong có một chi thăm đỏ, rõ ràng là nàng cầu được, nàng cũng rất thích, lại muốn tặng ta. Người đem nàng tìm trở về, đem ký trả lại cho nàng, nàng ký, ta nhận lấy thì ngại. Âu Dương Nhung mở ra túi thơm, rút ra một chi gấp xếp thành vương bức thăm đỏ giấy, có chút quen mắt. Chính là lúc trước tú nương nắm hắn mở ra niệm định, hắn lại kiểm chế không di chuyển báo cáo sai ký vương chi kia nhân duyên ký. Âu Dương Nhung an tĩnh mở ra giấy đỏ, chỉ thấy trên giấy ký lời văn, danh ngẫu a, thần tiên mỹ quyến, còn câu mong gì? Đoan Sâm, đúng đúng danh ngẫu, thần tiên mỹ quyến, trăm năm giai lão, không cần lại mịch lương duyên. Chính là nhân duyên ký đệ nhất ký, ký vương. Chương 781, tất cả đều là phá hôi. Chương 781, tất cả đều là phá hôi. Ly nhàn một nhà, Tạ Lệ Cương, Lục Áp, Chân Thủ Viện, Diệp Về Dạ, Đùi Thập Tam Nương, tất cả đều đi rồi. Người đi viện trống không. Trong viện chỉ còn lại Nho Sam thanh niên cùng áo lam bộ đầu thân ảnh. Trong tay thăm đỏ giấy đã bị mở ra, Âu Dương Nhung cúi đầu, nhìn không rõ thân sắc. Tiễn Lục Lang trông thấy Minh Phủ yên lặng điệt thật là đỏ ký giấy, thu nhập trong tay áo động tác. Áo lam bộ đầu đi về phía trước mấy bước, tại cửa sân cuối cùng một tiết trên bậc thang ngồi xuống, ôm ấp đao đeo thắt lưng, tư thế ngồi đoan chính, mặt hướng Âu Dương Nhung, yên tĩnh chờ đợi. Âu Dương Nhung chợt hỏi, không nghĩ lên trước. Tiễn Lục Lang nghĩ nghĩ, chi tiết đáp, nghĩ, nhưng không thống khoái. Minh Phủ cứ như vậy rời đi tầm dương, chạy tới Thần Đô, không thống khoái, rất không thống khoái. Chỗ nào không thống khoái? Tiễn Lục Lang cả gan nói, cái nào đều không thống khoái. Liên cung khốn khổ đi đường, đi thật không thoải mái, có khẩu khí giấu ở trong lòng. Hắn đưa thay sờ sờ eo, không có sờ đến rượu, hôm nay cũng không có thời gian mò cá uống rượu, chỉ tốt làm thôi, có thể lời nói lại khó đình chỉ, một mạch đổ ra. Minh Phủ, ti chức cùng ngài dạng này kiên cường người không giống nhau, không có gì rộng lớn chí hướng, liền là cực sĩ diện, còn dễ dàng hành động theo cảm tính, cứng rắn muốn lời hữu ích khoe khoang, vậy chính là có điểm hiệp khí, lao cha trước kia cứ như vậy nói ta không phục lắm. Hắn nói ta như vậy tiểu tử, chạy tới lưu lạc giang hồ, tám thành liền là làm bia đỡ đạn mệnh, được tại huyện nhỏ nha môn đập mấy năm, mặt mũi bầm dập mới đủ, sau đó liền thành thật thật lấy vợ sinh con sinh hoạt, tại nha môn ngồi ăn rồi chờ chết, đem trong nhà phần này tổ truyền huyện nha công việc béo bở cho truyền xuống. Thế nhưng là đây hết thảy, từ tại Long Thành gặp được Minh Phủ ngài bắt đầu, liền trở nên không đồng dạng. Tiễn Lục Lang hai ngón tay méo méo cái này thân tham quân quan phục ngực bài bóc, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một loạt rõ ràng rằng, ta làm Giang Châu tư pháp tham quân đấy, đặt ở Long Thành cái kia đường nhỏ trong phường, là đỉnh lớn quan, châu quan tăng thêm, có thể cùng Long Thành lệnh bình khởi bình tọa, trước đó vài ngày ta mặc cái này thân quan phục trở về, hàng xóm láng giềng cũng khoe ta có tiến triển, lão tỷ nhóm cũng nói ta phúc tinh cao chiếu, lao cha hít vài hơi. Thuốc lá sợi ngồi xổm ở cổng nhìn ta chằm chằm, nửa ngày mới toát ra một câu, để ta theo sát quý nhân, tại Giang Châu làm rất tốt. Nhưng là Minh Phủ, những người khác khen, ta có lẽ đáy lòng sẽ còn mừng thầm giấm túi một chút, nhưng là nghe được lao cha lời nói, nhìn thấy hắn thái dương khó che tóc trắng, mặc dù làm so với hắn lớn quan, có thể trong lòng ta kỳ thật không có cái gì đánh mặt khoái cảm, ngược lại một khắc này, đột nhiên phát giác, lao cha lúc trước nói sát thực đúng, đúng là mẹ nó đúng. Liên là cái mao đầu tiểu tử, liền là làm bia đỡ đạn mệnh, đơn giản là đại pháo sám vẫn là tiểu pháo sám khác nhau, đơn giản là vấn đề thời gian, lão cha nói không sai, thế nhưng là, ta cũng không có ý định sửa lại, ta không nhiều khổ sở, không nhiều bề bại. Đi con mẹ nó khổ sở bề bại. Tiễn Lục Lang bàn tay vô vô quan phục bên trên sám, chỉ bên ngoài viện, Minh Phủ, ta, Tiễn Lục Lang, Giang Châu tư pháp tham quân, hôm nay lại trơ mắt nhìn xem những cái kia cậu nương dưỡng giả thủy tặc chiếm trước bến đỏ, xua đổi bách tính, tiêu hủy công sở, tổn hại vương pháp. Đem thủ hạ ta huynh đệ coi như cừu non đi roi đuổi. Đem phồn hoa náo nhiệt dân chúng phố giải hủy một chỗ bừa bộn, đem ta trị hạ địa bàn khiến cho trướng khí mù mịt, lòng người bàng hoàng. Ta Yến Lục Lang ít đọc sách, không có Minh Phụ dạng này văn khúc tinh tài hoa học thức, cũng không có vương gia như thế thiên hoàng quý tộc cần nhận khí độ, không hiểu cái gì triều đình đại cục, ly vệ đàn tranh, đế tâm có lượng. Áo lam bộ đầu hung hăng lau mặt một cái, cao cao ngẩng lên cổ nói, ta chỉ biết là có một bầy chó nương dưỡng, ngay tại địa bàn của ta bốn phía nhảy nhót, bất chấp vương pháp, ung dung ngoài vòng pháp luật. Ta chỉ biết là có một đám từ Thần Đô đến người, cùng một đám tự xưng thiên nam giang hồ đến người. Tại đem chúng ta Giang Châu đại đường coi như thối ký viện, muốn tiến vào liền tiến vào, muốn bỏ liền bỏ, toàn thành bách tính như thế nào, không thèm quan tâm. Ta chỉ biết là, bọn hắn đều là một bầy chó nực dưỡng, đặt chỗ ấy cho căn chó, đều không phải là vật gì tốt, tất cả đều thiếu đệ. Âu Dương Nhung nhìn xem hắn. Tiễn Lục Lang chậm một lát, nghiêm túc hỏi, Minh Phủ hôm nay cũng là dạng này tư vị sao? Ti trước nghe Trần Lũ nói qua, ngài là từ hang đá Tầm Dương bên kia trở về. Ngài có phải hay không đối bên kia thất vọng cực độ rồi? Âu Dương Nhung không đáp, quan sát cái sân trống rỗng, góc đông nam có một khung thưa thất đu dây, trong gió lắc lư. Tiễn Lục Lang âm thanh truyền đến, Minh Phủ, những lời này, ti chức trước đó đi buổi thập tam nương viện tử tập hợp thời điểm, liền muốn nói, lúc ấy liền không muốn đi, mà lại ti chức biết, Minh Phủ nhất định cũng là không muốn đi, ti chức rõ ràng Minh Phủ vì người, ti chức giấu ở trong lòng một hơi này, Minh Phủ sẽ chỉ có càng nhiều, sẽ không càng ít, tú nương, cô nương sự tình, kỳ thật chỉ là cái tiết lộ, trở về tỉnh táo an bài Tầm Dương Vương một nhà rời đi, cũng chỉ là ra ngoài Minh Phủ trách. Nhiệm tâm, cố nên thôi. Âu Dương Nhung đống nhiên đứng người lên, hướng ẩm băng chai bên ngoài đi đến, trải qua Yến Lục Lang bên người lúc, vứt xuống một lời, lấy được hộ kiếm, cùng ta tới. Yến Lục Lang lập tức phấn chấn lên tinh thần, đeo tốt đao đeo thắt lưng, ôm lấy hộ kiếm, lập tức đi theo, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Âu Dương Nhung thon dài bóng lưng, giống như là trên biển phiêu bạt đêm khuya lữ nhân nhìn thấy một tòa hải đăng. Hai người một đường trải qua ưu tĩnh hành lang, Yến Lục Lang ôm chặt hộ kiếm, trên đường nhìn một vòng bốn phía, trông thấy người đi nhà trống biệt lạc, hắn nỉ non cảm khái, Minh phủ liền thừa hai chúng ta. Âu Dương Nhung đột nhiên quay đầu, hai người không tính nhiều không, ngữ khí mười phần nghiêm túc. Yến Lục Lang run lên, chợt đưa tay lau mặt, trọng trọng gật đầu, thiếu dung rực rỡ, nhiều. Dừng một chút, không biết nghĩ tới điều gì, hắn hút dưới cái mũi, quay mặt qua chỗ khác, chỉ là ti trước lại nghĩ tới ban đầu ở Long Thành thời điểm, Diệt Ác Bá Liêu ra ngày đó, phủ lao hương thân đều tại, khi đó thật sự là sục sôi trí khí a, bên người tất cả đều là người. Khi đó A Sơn huynh đệ cũng tại, chỉ là hắn xông quá nhanh, trước một bước đi. Áo lam bộ đầu lại lẩm bẩm một câu vô số lần lặp lại lời nói, nếu là A Sơn huynh đệ còn tại liền tốt. Nho sam thanh niên dừng một chút đủ, tiếp tục đi tới. Tiến Lục Lang trông thấy Minh phủ đưa tay vào tay áo, lấy ra một phương mặt nạ đồng xanh, lại chậm rãi nhét về, mắt nhìn phía trước, nhẹ giọng nói ra, hắn ở đây. Hai người tới ngõ Huệ Diệp Dinh thự cổng, một thất quen thuộc đỏ thâm sắc lớn ngựa dừng ở bên ngoài, lôi kéo một chiếc xe ngựa. La Đông Mai cùng Âu Dương Nhung hai năm này tại Tầm Dương thành bên trong thường thừa tòa giá. Mã Phu A Lực không tại, Âu Dương Nhung phân phó, đi theo chân thuộc viện, Diệp Vệ Dạ cùng loại nữ quyến cùng đi, nhưng là chi kỷ lưu lại xe ngựa cùng Đông Mai. Cùng quá khứ vô số lần giống nhau, Âu Dương Nhung ba bước hai trừ hai, quen thuộc leo lên xe ngựa, tại toa xe bên trong tại chỗ ngồi xuống, từ Lục Lang trong tay tiếp nhận mặc ra hộ kiếm, hoành đưa trên gối. Có biến là, lần này là Yến Lục Lang xung làm người đánh xe, tự mình giá ngựa. Minh phủ, chúng ta đi đâu? Giang Châu đại đường. Áo lam bộ đầu giơ roi, suy một tiếng, trước xe ngựa tiến vào, lái vào phía ngoài Tịch Liêu phố dài. Yến Lục Lang quật roi ngựa, quay đầu cởi mở tự rêu một câu, Minh phủ, ti chức rất muốn cùng lao cha nói, có thể cùng tại Minh phủ bên người, dù là tiếp tục làm phá hôi, cũng đúng là mẹ nó thông khoái, thật sự là đáng giá. Màn xe đằng sau truyền đến Âu Dương Nhung bình tĩnh tiếng nói, nhớ kỹ, ngươi không phải phá hôi, ta cũng không phải phá hôi, không có người nào là phá hôi, phát minh phá hôi cái từ này ô danh người của chúng ta, là cùng hôm nay tại Tầm Dương làm cục đám kia đạo trích, cùng một loại người. Màu. Yến Lục Lang run lên, trung điệp gật nhẹ đầu, giơ roi mà đi. Xe ngựa dọc theo Tầm Dương thành đại lộ, lái về phía Giang Châu đại đường. Đại lộ tới gần nước sông, hôm nay trời trong, gió sông nhẹ nhàng khoan khoái, loại khí trời này, ngày xưa phố dài nhất định là phồn hoa vô cùng, mậu dịch thương mại nối liền không dứt. Có thể hôm nay lại là một mảnh hỗn độn Tịch Liêu, không gặp bách tính thân ảnh, ngẫu nhiên chỉ có chạy trốn nhà giàu sang xe ngựa lướt qua, những này xe ngựa đại đa số đến tự tu thủy phường. Giờ phút này Tầm Dương thành bên trong, có năng lực ra khỏi thành, đều là quyền quý phú hào người ta, tin tức của bọn hắn cũng linh thông, biết hôm nay thế cục không ổn, liền Tầm Dương Vương phủ đều bị một thanh đại hỏa đốt đi, có quyền thế phần lớn là thức thời vụ người thông minh, sẽ không toàn bộ đi đặt cược Giang Châu đại đường hoặc là hang đá Tầm Dương bên kia triều đình lực lượng, có thể trượt thì trượt, chạy trước ra khỏi thành, quan sát dưới thế cục trước. Đến mức đến tự tuổi trẻ thứ sử phong thành lệnh giới nghiêm. Số trời đã định, ngăn không được. Phong thành giới nghiêm là ra ngoài duy ổn mục đích, đồng thời ngoài thành cũng xác thực nguy hiểm có lượng, đây là tập thể lợi ích. Nhưng là, đối với một chút người giàu có quyền quý, lại thực chất bên trong coi thường những này. Bọn hắn có đặc thù đường đi, có thể lén qua ra ngoài, cũng tin tưởng ra khỏi thành phía sau có thể chạy mất. Đối với những người này động tĩnh, Giang Châu đại đường đương nhiên biết, Yến Lục Lang cũng nghiến răng nghiến lợi, nhưng là không chặn nổi, hiện tại cũng không phải thu thập bọn họ thời điểm. Dưới mắt có thể giữ vững cửa thành cùng bến đò Tầm Dương, đã là tận lực, không rảnh đi quản những này khắp nơi đảo hàng chạy trốn những con chuột. Dù sao sinh tử tự phụ, đồng thời cũng phải gánh chịu, ngày sau tuổi trẻ thứ sử cùng Giang Châu đại đường truy cứu vi phạm giới nghiêm chịu tội hậu quả. Mà Tầm Dương thành bên trong đại đa số dân chúng bình thường nhóm, không có loại này đi đường con đường, chỉ có thể yên lặng đợi trong nhà, tuân thủ giới nghiêm, bảo trì toàn thành tập thể lợi ích. Chỉ có thể cầu nguyện bản châu quan phủ đáng tin cậy, cầu nguyện hang đá Tầm Dương bên kia triều đình lực lượng có thể trở về mau chóng ổn định đại cục. Nguyện vọng giản dị. Không lúc có quyền quý phú quý xe ngựa trải qua phố dài, phương hướng đơn giản là bến đò Tầm Dương hoặc là Khung Lư Sơn bên kia, cùng Âu Dương Nhung đi hướng Giang Châu đại đường phương hướng tương phản. Âu Dương Nhung xe ngựa, tại cố này ra khỏi thành chạy trốn trong dòng xe cộ, vô cùng dễ thấy. Đi ngược dòng nước, kỳ thật có không ít người lưu tâm, đều nhận ra Âu Dương Nhung xe ngựa. Biết đây là vị kia tuổi trẻ Giang Châu thứ sử xa giá. Chủ yếu là Yến Lục Lang mang theo một đội bộ đầu vây quanh ở bên cạnh xe, nhận biết Yến Lục Lang cái này vị tư pháp tham quân người càng nhiều, tự nhiên cũng có thể phỏng đoán người trong xe thân phận. Tuổi trẻ thứ sử không đi, thật còn tại trong thành, tựa hồ còn muốn đi hướng Giang Châu đại đường bên kia. Có người thấy được, giả bộ như không biết, tiếp tục chạy trốn. Cũng có người yên lặng nhìn xem. Tỷ như phố dài hai bên từng nhà bách tính cánh cửa phía sau kia từng đôi mắt đều đang nhìn đưa tuổi trẻ thứ sử ngược dòng mà đến xa giá. Trong xe ngựa, Âu Dương Nhung thời khắc này tâm tư toàn ở tháp công đức bên trên, không có đi do ngoại ý muốn mặt những người kia tâm là không phải, những cái kia tạc âm. Kỳ thật từ vương phủ cả đám cùng ngõ Huệ Diệp Dinh thự các nữ quyến rút lui lên, hắn bên thai liền có liên tiếp thanh thúy mõ tiếng vang lên. Là điểm công đức tại tăng trưởng. Công đức 6.319 tháp công đức bên trong, Âu Dương Nhung đứng tại cái mõ nhỏ trước, túi đầu kiểm tra. Như nhớ không lầm, về Tầm Dương thành trước, công đức vẫn là 5.500 hơn. Lần này an bài chuẩn bị ở sau cứu vương phủ cùng các nữ quyến ra khỏi thành, trong thời gian ngắn tăng hơn 800 công đức, xem như tương đối khá, trực tiếp giúp hắn đột phá 6.000 công đức đại quan. Âu Dương Nhung sắc mặt không kinh không vui, rời đi tháp công đức trước, quay đầu nhìn một cái yên tĩnh không di chuyển chuông phúc báo. Thanh đồng cổ chung không có động tĩnh. Âu Dương Nhung vốn là không ôm chờ mong, không chút nào dây dưa dài dòng chính qua đầu, đồng thời thoát ly tháp công đức. Trong xe ngựa, hắn mở ra mắt, lần đầu tiên nhìn thấy Diệu Tư khuôn mặt nhỏ. Không từ nhíu mày, ngươi làm gì? Tiểu Mặc Tinh chẳng biết lúc nào, chạy ra tay áo, bỏ lên trên Âu Dương Nhung bả vai, nghiêng đầu hiếu kỳ dò xét vừa mới nhắm mắt dưỡng thần Âu Dương Nhung. Tiểu Nhung, ngươi vừa mới ngủ thiếp đi. Thầm thì trong miệng cái gì đâu? Âu Dương Nhung nghiêm mặt, đưa tay, mực đâu? Diệu Tư không hoảng không sốt ruột, tiếp tục hai tay ôm ngực, nghiêng đầu nhìn xem Âu Dương Nhung, hỏi, Tiểu Nhung, Tạ Nha đầu bọn hắn đi rồi, làm sao không mang bản tiên cô cùng một chỗ? Ngươi có phải hay không cố ý? Âu Dương Nhung hỏi lại, nữ tiên đại nhân sợ muốn chạy trốn. Sợ? Bản tiên cô mới sẽ không sợ, nói cho ngươi, bản tiên cô thấy qua trận thế rất nhiều đấy, có chút lớn trận thế, ngươi nghe đều chưa từng nghe qua. Hắn lễ phép hỏi, trong một gặp. Từ khi nhận Âu Dương Nhung cái này mới người hầu Diệu Tư thường xuyên sẽ sinh ra một loại cắn chết hắn xúc động, liền là cảm thấy hắn cái này trường mặt phá lệ vô sỉ. Thử, lười nhắc cùng ngươi phí miệng lưỡi. Diệu Tư ôm ngực, hầm hừ nói, dù sao bản tiên cô không sợ, lưu lại liền lưu lại, bản tiên câu ngược lại muốn xem, ngươi hôm nay có thể xuất ra cái gì trận thế đi ra, ngươi lần trước dùng hết một tiếng, cùng bản tiên cô nói đánh cho tê người kia bảy vân mộng nữ quân, bản tiên cô làm sao lại như thế không tin đâu. Vậy ngươi đợi lát nữa để bản tiên cô lại mở khai nhãn giới, à, cũng đừng là chính ngươi tệ ra quần, bối rối chạy trốn. Bản tiên cô có thể gánh không nổi cái này người, đến lúc đó tất cùng ngươi phân rõ giới hạn, chính ngươi mất thể diện đi. Âu Dương Nhung hỏi ngược một câu, ngươi chạy trước đường. Diệu Tư khuôn mặt nhỏ tối sầm. Âu Dương Nhung đột nhiên đưa tay, đem nàng giấu ở sau lưng linh mặc trúc ống rút ra. Liên một ống. Một ống còn chưa đủ, ngươi cũng không phải nho môn luyện khí sĩ, yêu cầu nhiều như vậy làm gì. Âu Dương Nhung đem ú ván liên tục tiểu mặc tinh lấp trở về. Lá bùa cùng bút đều là trước đó chuẩn bị xong, Âu Dương Nhung dùng hộp kiếm làm cái bản, đệm ở phía dưới, bắt đầu chấp bút chế phủ. Trên đường cũng không biết có phải hay không xe ngựa sóc này duyên cớ, hắn chấp bút bàn tay dừng lại mấy lần. Âu Dương Nhung trong tay áo lập tức bắn ra một viên nữ quan cái đầu nhỏ. Tiểu Mặc Tinh không quên chạy tới đầu tiên hiện trường chế giễu, Tiểu Nhung, làm sao như thế kéo à, tay chân tay máy, là tâm không tính a, quả nhiên ngươi là sợ. Âu Dương Nhung không để ý, nhắm mắt hít thở sâu một hơi, chỉnh đốn một lát, hắn lại lần nữa mở ra mắt, bắt đầu tiếp tục ngưng thần vẽ bừa. Lần này hắn vẽ rất nhanh, chốc lát một tấm mới tinh hoàn hảo đen đỏ phụ lục rơi vào trong lòng bàn tay. Diệu Tư hơi kinh ngạc liếc nhìn có thể đem cảm xúc cấp tốc điều chỉnh tốt nhỏ sang thanh niên. Nàng nhíu môi hạ miệng, không có đi khen, lùi về cái đầu nhỏ. Xe ngựa đến Giang Châu đại đường. Đi vào chính đường, Âu Dương Nhung triệu tập còn lại quan viên. Nguyên Hoài Dân không tại. Có bộ phận quan lại vẫn như cũ thủ vững cương vị, không nhiều, tầm 10 người, chủ yếu là bị Yến Lục Lang cùng Trần Ú hai vị tham quân tổ chức đoàn kết lại. Còn có cá biệt quan viên, tại Âu Dương Nhung chính đường họp thời khắc, lần lượt đổi tới, dường như vừa mới nhận được tin tức. Đối với những này, Âu Dương Nhung coi như không nhìn thấy. Có thể hậu chi hậu ra đến, đã đủ rồi. Mắt thấy có thể đến đều tới, Âu Dương Nhung bắt đầu từng cái hỏi thăm, nghe xong báo cáo. Minh phủ, Tân Châu ngục đại lao bên kia, nguyên bản bắt phản tặc người bị tình nghi, đều bị người không hiểu thả đi. Chùa Thừa Thiên bên kia cũng là, cái kia nhất chỉ thiền sư cũng không gặp, trước đây giam giữ người đều bị thả chạy, nghe chùa tăng nói, có một cái đi chân trần nữ tử áo trắng ẩn hiện. Âu Dương Nhung nghe được những tin tức này, Âu Dương Nhung sắc mặt như thường, dường như sớm có ngờ tới. Lý Ngư đâu? Hắn hỏi. Không tại trong chùa, còn tại tìm. Âu Dương Nhung đảo mắt mọi người, hỏi, có hay không cái này đi chân trần nữ tử áo trắng tung tích? Trần U nghiêm túc báo cáo, nửa canh giờ trước, tinh tử phường có người có thấy được nàng thân ảnh ẩn hiện, nhưng chẳng biết đi đâu. Minh phủ. Đúng lúc này, Yến Lục Lang đột nhiên chạy đến, ôm quyền báo cáo, người của chúng ta tại tinh tử hồ tiểu viện bên kia phát hiện Vương gia tỷ muội tung tích. Các nàng còn giống như ở trong viện không đi. Âu Dương Nhung có chút nghiêng đầu. Chương 782, Vương gia tỷ muội thiện ý khuyên nhủ. Chương 782, Vương gia tỷ muội thiện ý khuyên nhủ tốt, trước đừng đánh cọ động rắn. Yến Lục Lang phát hiện Minh phủ phản ứng rất bình thản, việc nhỏ bình thường khoát tay áo. Cái trước sững sờ, dừng ở cổng. Âu Dương Nhung về chỉnh ngay ngắn đầu, nghe xong các cấp quan viên kể xong thành nội tình hình, trầm ngâm một lát, đã làm một ít an bài bố trí. Chủ yếu là cho ở đây tất cả mọi người đều bố trí chút nhiệm vụ, để nguyên bản gần như chim thú tán công sở cơ cấu, duy trì cơ sở nhất vận chuyển, bảo trì phía dưới các cấp tin tức con đường thông suốt. Chính đường bên trong, nguyên bản một đám giữa quan viên, chính tràn ngập một loại nào đó nhàn nhạt xa suốt hào khí. Nhưng mà, tại Âu Dương Nhung từng cái sau khi an bài xong, mọi người giống như là tìm được một chút phương hướng, hơi chút lại cháy lên chút nhiệt tình. Kỳ thật, có không ít ở đây quan viên đối với giờ phút này thành nội thế cục cùng hang đá tầm dương tình hình bên kia kiến thức được đời, có rất nhiều lời muốn hỏi, thậm chí có chút nhanh mồm nhanh miệng còn muốn bật thốt lên hỏi một chút Âu Dương Nhung an bài những việc này dưới mắt còn hữu dụng sao, còn có ý nghĩa sao. Nhưng mà tại nhìn thấy tuổi trẻ thứ sử không có chút rung động nào, tỉnh táo bình tĩnh khuôn mặt về sau đều thoáng kiềm chế xuống dưới. Âu Dương Nhung cũng không có giải thích những này an bài bố trí hoàn tất để mọi người lui ra trước, hắn đột nhiên hỏi mấy cái nhỏ trong suốt quan viên tính danh. Cái sau nhóm thụ sủng nước kinh hành lễ báo hảo. Âu Dương Nhung lặp lại được câu, giống như là nhớ kỹ, còn đảo mắt một vòng toàn trường, đảo qua mọi người từng khuôn mặt, mới bình tĩnh bưng lên trà nóng, ra hiệu trận này ngắn gọn hội nghị tan họp. Một đám quan viên hai mặt nhìn nhau, nhao nhao cáo lui, tan họp hào khí cũng hơi chút kỳ dị, bị hỏi xong danh tự mấy vị nhỏ trong suốt quan lại, sắc mặt hoặc nghiêm túc, hoặc kích động, cái khác quan lại cũng sắc mặt như có điều suy nghĩ, nghiêm túc trở về cương vị. Chính đường bên trong chỉ còn lại Âu Dương Nhung thân ảnh, cổng khoanh tay đứng yên Yến Lục Lang, gặp Âu Dương Nhung bình tĩnh buông xuống chén trà, bước nhỏ đi đến. Áo lam bộ đầu nhỏ giọng hỏi, "Minh phủ, ngài lần này an bài, chẳng lẽ có gì thâm ý?" Mắt thấy tâm phúc người hầu Yến Lục Lang đều não bộ bắt đầu, Âu Dương Nhung lại nâng chén, nhấp hớp trà. Đáp án là không có gì dùng. Có thể càng là thời khắc nguy cơ, lòng tin càng so vàng quý giá. Nói cứng thâm ý, đó chính là cam đoan phía dưới tay của người bên cạnh đều có chuyện làm, người một khi có chuyện làm, công việc lù đủ lên, kỳ thật giảm bớt rất nhiều suy nghĩ lung tung cùng bên trong hao tổn phiền não. Âu Dương Nhung mắt nhìn chính đường bên trong cái nào đó phụ tá không bị, hỏi Yến Lục Lang, có Nguyên Hoài Dân tin tức sao? Còn không, dựa theo chùa Thừa Thiên bên kia tăng nhân, còn có thủ thành vệ binh lời nói, Nguyên trưởng sứ buổi sáng ra khỏi thành, đi hang đá Tầm Dương, liền không có quay về nữa. Giống như Lý Ngư, tiếp tục đi tìm. Vâng. Âu Dương Nhung đột nhiên đứng người lên, vỗ vỗ ống tay áo, ôm lấy lên một bên để đó không dùng một kiếm, đi ra cửa, đi Tinh Tử Hồ tiểu viện bên kia. Yến Lục Lang sắc mặt ngưng tụ, vâng. Hai người đi ra ngoài, chốc lát, xe ngựa lái ra khỏi Giang Châu đại đường. Vẫn như cũng là Yến Lục Lang xung làm mã phu lái xe. Xe ngựa chậm rãi lái về phía Tinh Tử phường. Trên đường, Yến Lục Lang nhịn không được quay đầu lại hỏi, "Minh phủ như thế tin tưởng Lý Ngư không có đi?" Tình huống bây giờ nhìn, vị kia Vân Mộng Nhị nữ quân đem thành nội chúng ta trước kia tập nã người liên lạc toàn bộ phóng xuất mang đi, nếu là tìm tới bọn hắn đi hướng, xác thực có khả năng đuổi tới Ngư Niệm Yên. Minh phủ cảm thấy Lý Ngư là cái đột phá khẩu. Âu Dương Nhung không đáp, trầm ngâm một lát, chợt hỏi, "Trước đây có một đoạn không hiểu tiếng đàn, dùng rất luyện thêm khí sĩ hiện hình, Lục Lang, ngươi cùng phía dưới người lúc đương thời chưa quan sát được thành nội xuất hiện dư thừa linh khí của sáng, trừ tu thủy phường bên kia bên ngoài có hay không toát ra đại lượng hồng tử của sáng địa phương?" Yến Lục Lang suy nghĩ tỉ mỉ một lát, lắc đầu, không có quá dễ thấy, loại trừ tu thủy phường vương phủ bên kia dị tượng, thì chức chỉ ở Tinh Tử phường bên kia gặp gỡ một đạo màu xám đen của sáng, tiếng đàn biến mất liền không biết tung tích. Màu xám đen. Âu Dương Nhung nhỉ non dưới, lại lần nữa xác nhận, không có mặt khác rồi. Bao quát ngoài thành cái khác một chút phương hướng, cái này đạo tiếng đàn có hiệu quả phạm vi là phương viên trăm dặm. Yến Lục Lang lắc đầu, bẩm báo Minh phủ, hiện tại trong thành đã không có tư thiên giám nữ quan cùng cấm vệ tướng sĩ, trừ bỏ đã xác nhận giả thủy tặc luyện khí sĩ, vương phủ luyện khí sĩ của sáng bên ngoài, thành nội xác thực không có dư thừa của sáng, ti chức có để người ghi chép. Ngoài thành lời nói, chỉ có song phong tiêm phương hướng, hang đá bên kia có không ít đỏ, từ quang trụ toát ra, hẳn là dung chân nữ quan, tống phó giám chính các nàng. Âu Dương Nhung khẽ nhíu mày. Yến Lục Lang cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Minh phủ là cảm thấy, nhóm này thiên nam giang hồ phản tặc ở trong thành hoặc phụ cận, có cái ẩn nấp đại bản doanh. Ngư Niệm Viên là đem tú nương cô nương mang đến chỗ nào? Âu Dương Nhung híp mắt nói, đã biết, Tuyết Trung Trúc, Ngư Niệm Viên các nàng hôm nay nhất định sẽ đối Đông Lâm Đại Phật ra tay, nếu là tập kích, kết hợp Vân Mộng lệnh cấp cho, lần này nhân thủ sẽ không quá ít, tất nhiên có một đầu ẩn nấp tập kích lộ tuyến, mà lại không quản trước đó là dấu bao xa, đến bây giờ cái này mấu chốt, cũng nhất định phải tới gần hang đá, nếu không làm sao đánh vào hang đá. Nhưng là tính đến cho đến trước mắt, những ngày này nam phản tặc nhóm đều không có bại lộ hành tung, song phong tiêm quân coi giữ còn không có cùng các nàng đánh nhau, cái này không hợp với lẽ thường. Tiễn Lục Lang ngưng lông mày hỏi, Minh phủ, có hay không là các nàng trước đó liệu đến tiếng đàn, có cái gì ẩn nấp biện pháp? Âu Dương Nhung không có đáp lời, có chút xuất thần nỉ non, phương viên trăm dặm phạm vi. Phương viên trăm dặm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nói, mang Tầm Dương bản đồ sao? Ti chức mang theo một bộ. Cho ta. Tiễn Lục Lang lấy ra một phần địa đồ, nhét vào trong xe ngựa, Âu Dương Nhung sau khi nhận lấy trực tiếp mở ra, cúi đầu bắt đầu đánh giá. Ngón tay hắn điểm tại trên địa đồ hang đá Tầm Dương điểm vị trí, ánh mắt từng cái đảo qua cái khác tiêu chí. Lúc này, bên ngoài truyền đến Yến Lục Lang âm thanh. Minh phủ, đến. Âu Dương Nhung đi vào ưu tĩnh tiểu viện thời điểm, Phương Cử Tụ cùng Phương Thắng Nam ngay tại hậu viện ngồi xuống vừa đứng. Phương Thắng Nam ôm kiếm, ngồi ở trong viện đu dây bên trên, Phương Cử Tụ nhã nhặn đứng tại dưới hiên. Hai nữ trông thấy, tuổi trẻ thứ sử đem trong ngực con kia dài mảnh hộp đàn đặt ở đại đường cổng trong hộp tủ, đi đến bên cạnh giếng ngồi xuống, xe nhẹ đường quen cầm lấy bầu nước, đánh gáo nước thanh tẩy hai tay. Liên cùng lúc trước Phương gia tỷ bội ở chỗ này, hắn mỗi ngày tới dùng cơm lúc cử động giống nhau. Phương Thắng Nam mắt nhìn trên quầy hộp đàn, phát hiện cái này vị Âu Dương công tử tựa hồ rất thích mang theo cái này cây đàn, mặc dù không chút gặp hắn diễn tối qua. Hai nữ nghe được đầu hắn không nhấc hỏi, không chạy. Phương Cử Tụ nhấp môi dưới, quay đầu đi, không có trả lời. Dường như vấn đề này giao cho Phương Thắng Nam. Âu Dương Nhung lúc đi vào liền phát hiện, cái này tỷ bội hai người dường như cãi nhau, khuôn mặt đều có chút đỏ, thần sắc khó coi. Phương Thắng Nam hai tay ôm kiếm ôm ngực, không có lắc lư đu dây, thẳng tắp sống lưng, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Âu Dương Nhung nói, Âu Dương Lương. Vẫn là gọi ngươi Âu Dương công tử đi, Âu Dương công tử, mời ngươi tỉnh táo. Âu Dương Nhung có chút hăng hái hỏi, ngươi biết ta vì sao mà đến? Phương Thắng Nam lướt cằm nói, biết, ngươi là tìm đến tiểu chủ. Âu Dương công tử, ngươi biết tiểu chủ biện sử nữ thân phận à? Ừm. Phương Thắng Nam cực kỳ nói nghiêm túc, Âu Dương công tử, ta biết ngươi bây giờ rất phẫn nộ, nhưng là tiếp xuống, bản nữ hiệp lời nói, ngươi nhất định phải thật tốt nghe, các không thể tùy hứng làm vậy. Âu Dương Nhung bình tĩnh hỏi, ngươi chưa giảng. Phương Thắng Nam một mặt nghiêm nghị khuyên bảo, không lại muốn đuổi theo tiểu chủ, cũng không lại muốn đợi tại Tầm Dương thành bên trong, hiện tại lập tức rời đi, ly hang đá Tầm Dương, ly Tầm Dương thành đều càng xa càng tốt, trong thời gian ngắn không lại muốn trở về. Âu Dương Nhung cười hỏi, như các ngươi thấy, ta là Giang Châu thứ sử, không đợi tại Tầm Dương thành, kia đợi ở đâu? Dúi đầu vào hạt cắt trong à? Phương Thắng Nam không từ thở dài. Từ Âu Dương Nhung nói chuyện lên, đứng tại hành lang hạ Phương Cử Tụ vẫn ghé mắt nhìn xem hắn. Lúc này, nàng đột nhiên thay thế Phương Thắng Nam mở miệng, "Âu Dương Lương Hàn, ta biết ngươi là một cái thanh cao người, có sự kiêu ngạo của mình, trước đây tại Tầm Dương thành bên trong không gì làm cũng được, nhưng là hôm nay không giống nhau, hôm nay Tầm Dương thế cục quá thâm trầm, một châu thứ sử, đặt ở ngày thường có lẽ quyền nói chuyện rất lớn, nhưng là đặt ở hôm nay, nói chuyện rất khó có hiệu quả. Theo đạo lý, ngươi nên cũng biết được một chút, hôm nay thắng bại tay là tại hang đá Tầm Dương bên kia." Âu Dương Nhung nhìn một chút một mặt nghiêm túc vì đó dự cảnh Phương cử tụ, cười dưới, "Xem ra các ngươi là đối Thiên Nam giang hồ bên kia chuẩn bị rất tự tin." Phương Thắng Nam nhịn không được nói tiếp, "Không phải tự tin, mà là..." "Tất nhiên." Nàng từ trong tay áo lấy ra một viên mới Vân Mộng Lệnh, túi đầu mắt nhìn, nhỉ nó nói, "Âu Dương công tử, ngươi có lẽ không biết Vân Mộng Lệnh đại biểu cho cái gì, nói như vậy, di vãng mỗi lần Vân Mộng kiếm trạch thông báo Vân Mộng Lệnh, cuối cùng đều là Vân Mộng kiếm trạch làm thành nói chuyện cần làm, lần này cũng không ngoại lệ, huống hồ còn cấp cho nhiều như vậy mai Vân Mộng Lệnh." Phương cử tụ cũng sờ lên trong tay áo vật gì đó, tựa hồ cũng là một viên Vân Mộng Lệnh, than nhẹ, "Lần này, kiếm trạch nữ quân điện bên kia là tình thế bắt buộc, cho nên bọn họ người đâu, ở đâu, làm sao còn không đến?" Phương gia tỷ muội giống như là không nghe thấy, Phương Thắng Nam quên nhủ, "Âu Dương công tử, nhanh chóng đi thôi." Âu Dương Nhung liếc nhìn nàng, "Ai bảo ngươi lưu lại tiện thể nhắn, Ngư Nhược Uyên?" Phương Thắng Nam lắc đầu. Phương cử tụ ánh mắt có chút phức tạp nói, "Là Thắng Nam chính nàng muốn càng muốn lưu lại, đã cầm tới Vân Mộng làm, nàng lại không đi, nàng nói ngươi nhất định sẽ tới tìm tiểu chủ, muốn lưu lại chờ ngươi một hồi." "Ngươi quả nhiên đến rồi." Âu Dương Nhung quay đầu nhìn hướng Phương Thắng Nam. Cái sau hé miệng, thu hồi Vân Mộng lệnh, đổi tư thế ôm kiếm, thử một tiếng nói, "Âu Dương công tử đừng suy nghĩ nhiều, bản nữ hiệp là không quen nhìn một số việc, có một số việc đối với ngươi nói một câu, xem như giúp tiểu chủ, ngươi như gây ra rủi ro, tiểu chủ sẽ rất khổ sở." Nàng lại nghiêm mặt nói cho, "Trước đây ngươi thiết lập ván cục để tra tới bắt chúng ta chuyện, ta những ngày này nghĩ nghĩ, ngươi cử động lần này không gì đáng trách, là chúng ta lừa ngươi, lợi dụng ngươi tránh né quan binh tại trước, mà lại ngươi cũng không có thương tổn ý của chúng ta, đã là nhớ tới giao tình. Nay Nhật Bản nữ hiệp lưu lại cũng là như thế, ngươi tính phúc hậu, chúng ta cũng phải phúc hậu, ai cũng không thiếu ai." Phương cử tụ lại không tức giận bày quyết điểm, "Nếu chỉ là tiện thể nhắn, ngươi lưu lại phong thư là được, kết quả ta kéo ngươi đi ngươi cũng không đi, có cái gì chuyện hết lần này tới lần khác muốn lưu lại ở trước mặt nói." Đối với tỷ tỷ bất mãn, Phương Thắng Nam không hề nhượng bộ chút nào, chỉ là lưu lại tin, Âu Dương công tử chắc chắn sẽ không nghe, được lưu lại ở trước mặt rằng. Âu Dương Nhung đại khái nghe hiểu chút, chăm chú nhìn thêm Phương gia tỷ muội, đột nhiên mở miệng đánh gây rông dài hai nữ, "Ngư Niệm Uyên đem hôn mê tú nương mang đi." "Hôn mê?" Phương gia tỷ muội nghe vậy đều sửng sốt một chút, hai mặt nhìn nhau. Đánh giá nghi ngờ của các nàng biểu tình, Âu Dương Nhung híp mắt hỏi, "Các ngươi không nhìn thấy tú nương?" Phương cử tụ lắc đầu, "Nhị nữ quân đi có chút vội vàng, trước bắt đầu dùng trước kia chuẩn bị lộ tuyến, thông báo tiếp chúng ta chỉ gặp nhị nữ quân một mặt, nàng chỉ nói là muốn đem tiểu chủ mang về kiếm trạch, chúng ta ngược lại là không có thấy tận mắt đến tiểu chủ tình huống." Âu Dương Nhung gật đầu hỏi, "Cái gì trước kia lộ tuyến? Các ngươi tại Tầm Dương phụ cận có tiếp ứng người, có trung chuyển địa điểm?" Phương gia tỷ muội ngậm miệng không đáp. Phương cử tụ tiêu hóa dưới tiểu chủ hôn mê sự tình, nâng lên nàng, tiếp tục khuyên nhủ, "Âu Dương Lương Hàn, ngươi cùng tiểu chủ là không thể nào, thoạt đầu tiểu chủ tranh thủ thời điểm, ngược lại là có một khả năng nhỏ nhoi, nhưng là hiện tại nhị nữ quân cử động ngươi cũng thấy được, nàng chạy sắc mặt rất không tốt, ngươi lại đuổi theo cũng vô dụng, việc này hẳn là đại nữ quân lên tiếng, giống ngươi nói, như tiểu chủ là hôn mê lời nói, kia càng có thể đại biểu đại nữ quân, nhị nữ quân thái độ, tiểu chủ tùy hứng rất không dùng." Âu Dương Nhung đột nhiên hỏi, "Ngươi hai lưu lại, liền không sợ ta đem các ngươi bắt đầu?" Hai nữ lẫn nhau đều lắc đầu. Phương Thắng Nam chưa nói, "Ngươi không phải là người như thế, thực chất bên trong là giảng nghĩa khí, mặc dù chúng ta khuyên có chút không nghe được." "Âu Dương công tử, nếu ngươi không phải Âu Dương Lương Hàn tốt biết bao nhiêu, chúng ta còn có thể uống rượu với nhau." Nàng nỉ non. Phương cử tụ thần sắc tỉnh táo, phân tích nói, "Sẽ không, chúng ta đối ngươi còn hữu dụng, kiếm trạch bên kia đã cho chúng ta Vân Mộc lệnh, ta cùng Thắng Nam sau này hẳn là sẽ đi kiếm trạch, trở thành biệt nữ, cái này vốn là chúng ta sớm nhất theo đuổi đồ vật. Cho nên, Âu Dương công tử, ngươi có mấy lời ngươi có thể nói với chúng ta sau này nếu có cơ hội gặp gỡ tiểu chủ, sẽ hỗ trợ đưa đến, cũng coi như là cho ngươi lại một cọc tiết mới." Âu Dương Nhung cẩn thận nhìn nhìn ngươi một lời ta một câu hai tỷ muội, nhẹ giọng hỏi, "Ta xác thực sẽ không tổn thương các ngươi, nhưng cũng không cần các ngươi tiện thể nhắn, các ngươi cái này điểm hảo ý ta tạm thời tâm lĩnh. Nhưng giao tình thì giao tình, các ngươi nhất định phải trả lời ta một vấn đề, Ngư Niệm Uyên mang tú nương đi đâu, hoặc là nói, Vân Mộng kiếm trạch lần này tập kích Đông Lâm đại phận, tại Tầm Dương thành phụ cận địa điểm tiếp ứng ở đâu? Mang ta tới là được, chuyện khác sẽ không truy cứu các ngươi." Phương Thắng Nam kiên định lắc đầu, "Không biết." Phương cử tụ dường như xúc cảnh sinh tình, có chút buồn vô cớ thuyết phục, "Âu Dương công tử, đừng có lại tùy hứng." Lúc này, Âu Dương Nhung đột nhiên quay đầu, "Lục Lang." Tiến Lục Lang mang người tay, chăn vào trong viện, đem hai nữ vây quanh. Phương gia tỷ muội lập tức trừng mắt, "Ngươi muốn làm gì?" "Âu Dương Lương Hàn, ngươi vừa mới không phải nói?" Âu Dương Nhung đánh gãy, tùy ý khoát khoát tay, "Xác thực không tổn thương các ngươi, chỉ là đưa các ngươi về nhà." "Về nhà?" Âu Dương Nhung quay người đi ra ngoài, ngữ khí giống như tùy ý, "Đúng, Phương gia các ngươi tại ngoại ô phủ đệ làm sao không hoan nghênh bản quan, cũng không phải không có đi qua." Phương cử tụ hơi biến sắc. Phương Thắng Nam trừng mắt, "Không thể đi, người êm đẹp đi ta gia đình làm gì?" Âu Dương Nhung quay đầu lại quan sát tỉ mỉ hai nữ khuôn mặt thần sắc, như có điều suy nghĩ gật đầu, "Vậy mà thật ở nơi đó, kia càng muốn đi một chuyến." Hậu chi hậu giác bị hắn lừa dối, Phương gia tỉ bội sắc mặt lập tức có chút khó coi. Âu Dương Nhung không có để ý đến các nàng, ôm ấp lên hộp đàn, chậm rãi đi ra ngoài, leo lên xe ngựa. Chốc lát, Phương gia tỷ muội bị Yến Lục Lang mang ra ngoài, áp lên xe ngựa, ba người ngồi chung. Xe ngựa một lần nữa khởi động, lái về phía thành Nam Phương gia, cùng lúc đó, Yến Lục Lang triệu tập nhân thủ cũng nhao nhao đến, gia nhập bên trong đó. Trên đường đi, Phương gia tỷ muội vẫn cứ không hề từ bỏ, cực lực tốt nói quên can, Âu Dương Nhung đều ngoảnh mặt làm ngơ, yên lặng lao một đạn. Chương 783, A Miêu A Cẩu cũng có thể đến giao nộp bản tọa kiếm. Chương 783, A Miêu A Cẩu cũng có thể đến giao nộp bản tọa kiếm. Trương Thời Tu không quá quen thuộc Tầm Dương Sơn Thủy, cảnh vật chung quanh ẩm thấp, khó trách Tầm Dương bên này ẩm thực lưỡi cay. Đây là Trương Thời Tu tại tòa này sơn trang ở mấy ngày về sau, tổng kết kinh nghiệm. Làm có hoàng tử quý nhân danh xưng Long Hổ Sơn dòng chính đạo sĩ, hắn ở lâu trên núi, ngày bình thường dù là cất bước ở bên ngoài, cũng là tận lực ở trên núi kết mao qua đêm. Bất quá lần này không giống nhau. Trương Thời Tu chỉ nhớ rõ, là 3 ngày trước đêm khuya ba canh, thuyền đỗ nơi nào đó giá độ, tựa như là có người tiếp ứng, chuẩn bị bị kia đại nữ quân dẫn tới tòa này sơn trang, định cư lại. Nói là sơn trang, kỳ thật liền là tại một mảnh trong núi, địa thế không cao, khí ẩm rất nặng. Sơn trang chiếm diện tích không nhỏ, bất quá ở vào rừng núi hoang vắng, khoảng cách trong thành hẳn là rất xa, bất quá có thể ở loại địa phương này chiếm cứ như thế lớn tòa nhà, chủ nhà nên tính là bản địa hào cường. Mặt khác, trong sơn trang người đều là Tầm Dương cầu âm, Trương Thời Tu cũng là từ đây, ý thức được mình là đi theo đại nữ quân đã tới Giang Châu Tầm Dương. Về phần hắn vì sao quen thuộc Tầm Dương cầu âm, ai để thượng thanh một vị nào đó lục sư đệ cận đại nhất sư thu đồ, mang lên núi tiểu sư muội, là một vị Tầm Dương tiểu nương đâu. Mà lại vị tiểu sư muội này tính tình, còn rất được một đám sư thúc, cùng bao quát Trương Thời Tu tại bên trong các sư minh sư tỷ yêu thích. Trương Thời Tu là thông qua người hầu tôi tớ đôi câu vài lời biết, này sơn trang chủ nhà tựa như là họ Phương. Sơn trang nam chủ nhân tựa như là một cái gương mặt ngay ngắn cương nghị trung niên nhân, Trương Thời Tu là tại vị kia đại nữ quân bên cạnh gặp hắn, bất quá mấy lần gặp mặt, trung niên nhân này hai đầu lông mày đều tràn ngập một cô u buồn vẻ buồn rầu. Cái này cùng mấy lần trước đặt chân chi địa chủ nhà đường hẻm đó lấy, tất cung tất kính thái độ, có chút khác biệt. Bất quá, Trương Thời Tu cũng là có thể lý giải. Có triều đình hạn Việt nữ lệnh lên đỉnh đầu, tư tàng dùng Việt nữ cầm đầu thiên nam giang hồ phản tặc nhóm, vốn là mất đầu di tộc đại tội, càng huống chi vẫn là tại Tầm Dương thành phụ cận, xem như tại Tư Thiên giám cùng Tầm Dương vương phụ dưới mí mắt. Vân Mộng kiếm trạch có thể tại khoảng cách Tầm Dương thành gần như vậy địa phương tìm tới một chỗ ẩn nút đặt chân chi địa, đã lệnh Trương Thời Tu có chút bội phục. Xem ra cái này vị Phương gia gia chủ cũng có chút bất đắc dĩ chỗ, bất quá Trương Thời Tu không quan tâm những thứ này. Hắn quan tâm chỉ có hai chuyện, đại nữ quân khi nào động thủ, cùng Tầm Dương vương phủ tình huống bên kia. Trương Thời Tu dùng tư nhân thân phận tiếp nhận Vân Mộng lệnh, theo Thiên Nam giang hồ quy củ, là muốn đi theo kiếm trạch làm việc. Nhưng là chẳng biết tại sao, lần này đi theo đại nữ quân cùng đi đến nhân thủ cũng không nhiều, Vân Mộng kiếm trạch tùy hành Việt nữ một cái đều không có, loại trừ hắn, chỉ có vị kia Ngụy tiên sinh, cùng một cái họ Đỗ phổ thông mặt thanh niên. Giải giáp ba người. Trương Thời Tu hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhớ kỹ, các cấp Vân Mộng lệnh thế nhưng là cấp cho mấy chục ai, làm sao mới đến đây ai chọn người? Có đại nữ quân giám thị duyên cớ, Trương Thời Tu là không có pháp rời đi Phương gia sơn trang phạm vi. Bất quá, vị tiêu kiệm lời không thú vị đại nữ quân, ngược lại là không có hạn chế hắn tại trong sơn trang hành động. Thế là Trương Thời Tu chỉ có thể thông qua một chút ngoại lai mới vào trang người, thăm dò chút phía ngoài tin tức. Đặc biệt là hôm nay, từ buổi sáng lên, liền không ngừng có người mới đi vào Phương gia sơn trang. Có tăng nhân có thương nhân cũng có mặc áo tù hòa kế. Bên trong đó một cái trầm mặc ít nói trung niên tiền sư, hơi chút hấp dẫn chút Trương Thời Tu lực chú ý. Này tăng dường như tại tu thiền tông bế khẩu thiền, đối đãi mọi thứ đều dựng thẳng nhất chỉ. Trương Thời Tu không dám xem nhẹ, bởi vì nhìn thấy này tăng giống như cũng dẫn một viên Vân Mộng lệnh, cấp bậc cùng hắn cùng cấp. Những này người thật giống như là bị nhị nữ quân từ bên ngoài mang về. Từ bọn hắn một chút đôi câu vài lời bên trong có thể biết, phủ cận hẳn là Tầm Dương thành, hang đá Tầm Dương cùng Đông Lâm đại Phật ngay tại chỗ không xa. Trương Thời Tu có chút nghiêm túc lên, nhưng là đấy lòng như cũ có một ít hoang mang quanh quẩn. Dù là tăng thêm nhị nữ quân Ngư Niệm Uyên, cùng cái này vị thiền tông cao tăng tại bên trong người mới, bọn hắn chuyến này phá hủy Đông Lâm đại Phật nhân thủ vẫn là quá ít. Những người khác chẳng lẽ đều là không dám tới sao, đều e ngại triều đình hạn lệnh. Như vậy chuyến này, dùng cái gì đạt thành đại nữ quân lần trước ở trước mặt hắn trôi thả tồi khô là hủ, giành lại mặt mũi bá khí hào nôn. Dù thế nào cũng sẽ không phải mình đánh mặt ta không quản loại nào khả năng, Trương Thời Tu đều lo lắng. Vừa trưa mùng hai khắc, u bỏ bên trong đứng ngồi không yên Trương Thời Tu, nhận được phương phủ người hầu đưa tới đại nữ quân truyền lời. Đi tàng thư lâu tập hợp. Trương Thời Tu lập tức đứng dậy, đeo kiếm đi ra ngoài. Tàng thư lâu ở vào Phương gia sơn trang bên trong nhất, vị trí ẩn nấp, những ngày này cũng thành trong sơn trang tuyệt đối cấm địa. Trương Thời Tu đổi tới tàng thư lâu, tại Phương gia gia chủ đưa mắt nhìn dưới, đi lên lầu. Hắn quay đầu liếc nhìn, vị kia Phương gia gia chủ thần sắc có chút u buồn. Trương Thời Tu hôm qua trông thấy cái này vị Phương gia chủ giống như cùng Phương phu nhân có chút cãi nhau, chủ đề dường như hai vị nữ nhi sự tình. Trương Thời Tu suy đoán, khả năng là cùng hai vị nữ nhi vào kiếm trạch làm việc nữ có quan hệ. Mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng. Trương Thời Tu thu hồi ánh mắt, đi vào tàng thư lâu tầng cao nhất một chỗ buồng lọ sưởi bên trong. Buồng lọ sưởi hẳn là vào đông dùng để đọc sách, đã bị thanh không qua, từng dãy giá sách đã triệt hồi, giờ phút này chỉ còn lại buồng lọ sưởi trung ương một tấm khổng lồ sa bàn. Loại trừ sa bàn bên ngoài, buồng lò sưởi bên trong đã đến hai người, Ngụy tiên sinh cùng họ Đỗ thanh niên. Trương Thời Tu nhìn một vòng, không có nhìn thấy Tuyết Trung Trúc, Ngư Niệm Uyên thân ảnh, cũng không có trông thấy cái kia trung niên tiền sư. Họ Đỗ thanh niên thường xuyên đợi ở bên cạnh dài mảnh quyển trục cũng biến mất không thấy. Đại nữ quân đâu? Trương Thời Tu hướng Ngụy thiếu kỳ hỏi. Cái sau mỉm cười lắc đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Đỗ Thư Thanh con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trung gian sa bàn, không để ý đến hắn ý tứ. Trương Thời Tu ánh mắt rơi vào chỗ này sa bàn bên trên. Sa bàn 10 phần tinh tế, hẳn là tầm dương thành địa hình, liền hắn cái này quân ngũ ngoài nghề, cơ hồ đều có thể một chút xem hiểu, có thể gặp vẽ người công lực. Trương Thời Tu lại nhìn một lát, phát hiện một chút đặc thù chỗ, sa bàn bên trên có 3 khu địa điểm bị cường điệu tiêu xuất. Một chỗ là Song Phong Tiêm, hang đá tầm dương tọa lạc chi địa. Một chỗ là Tầm Dương Thành. Còn có một chỗ tiêu lấy thành Nam Phương gia 4 chữ, như không có đoán sai tiện thể nhắn, liền là dưới mắt bọn hắn đợi tòa này Phương gia sơn trang. Mượn sa bàn nhìn một cái không sót gì, Trương Thời Tu hơi chút tính toán khoảng cách. Bọn hắn vị trí Phương gia sơn trang, khoảng cách Tầm Dương Thành thẳng tắp khoảng cách, đại khái hơn 60 dặm. Khoảng cách Song Phong Tiêm đại khái hơn 100 dặm. Ngay tại ba người tâm tư dị biệt chờ đợi lúc, Ngụy Thiếu Kỳ đột nhiên đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Nay cửa sổ mặt hướng phương hướng tây bắc, tựa như là Tầm Dương Thành cùng hang đá Tầm Dương đại khái phương hướng. Trương Thời Tu kinh ngạc phát hiện, bên kia chân trời đang có từng đạo cổ sáng hiện hiện, cũng không biết là đã xảy ra gì đó. Sa bàn bên cạnh, Đỗ Thư Thanh nghiêng đầu trông thấy ngoài cửa sổ một màn kia, ngẩng đầu nhìn mình không có chút nào dị tượng đỉnh đầu. Đỗ Thư Thanh cùng Ngụy Thiếu Kỳ liếc nhau, hai người đối mặt gật đầu. Cái trước nhìn hướng cái sau ánh mắt có chút khâm phục. Ngụy Thiếu Kỳ cười nhạt một tiếng. Trương Thời Tu có chút hoang mang, chốc lát, mắt nhìn canh giờ, lại nhìn một chút vẫn không có người tới động tinh thang lầu nói, không hiểu hỏi, liền chúng ta. Không cùng loại Ngụy, Đỗ hai người trả lời. Bùng lò sưởi phía đông một cái điệu thấp đóng chặt cửa nhỏ đột nhiên mở ra. Từ đó đi ra một cái tóc vàng đến eo cao lớn hồ cơ. Nàng nắm chặt tuyết trắng trường kiếm đi ra, sắc mặt âm tình bất định. Tại cái này phiến điệu thấp đóng chặt cửa nhỏ không có mở ra trước, Trương Thời Tu không có chút nào phát giác được bên trong đó có người, cho đến Tuyết Trung Trúc nặng tay nặng chân hất ra môn, mới bừng tỉnh đại ngộ. Giờ phút này, tuyết trắng kiếm khí dư ba từ bên trong cửa liên tục không ngừng tràn ra tới. Trương Thời Tu nhịn không được mắt nhìn phòng nhỏ, cũng không biết cái này vị đại nữ quân vừa mới phong bế trong phòng, làm những gì, động tĩnh lớn như vậy, lại một tơ một hào không có lộ ra. Hiển nhiên là một loại nào đó cơ mật sự tình. Ngụy Thiếu Kỳ cái thứ nhất ấm giọng hỏi, đại nữ quân các hạ, sự tình làm được như thế nào? Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 1619 một sách một a xem xét. Tuyết Trung Trúc không để ý đến hắn, liền buồng lò sưởi bên trong nhiều đi ra. Trương Thời Tu thân ảnh cũng không có đi nhìn nhiều. Nàng liền nghiêm mặt, giống như là gặp nghiêm trọng sự tình. Sau khi ra cửa, trực tiếp vòng quanh buồng lò sưởi bên trong bàn đọc sách bước nhanh bồi hồi mấy vòng, cũng không biết là tại suy nghĩ thứ gì. Bất quá từ cái này vị đại nữ quân gấp rút bước chân đó có thể thấy được, hẳn là tâm tình rất chênh lệch, tâm thần thậm chí còn có chút bối rối, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, có thể để cái này vị đại nữ quân tâm loạn. Ngụy Thiếu Kỳ cùng Đỗ Thư Thanh liếc nhau, sắc mặt lập tức nghiêm túc lên. Có lẽ là phát giác được Ngụy, Đỗ hai người hiểu lầm, Tuyết Trung Trúc đột nhiên quay đầu, hướng bọn họ tức giận khoát khoát tay, cùng chính sự không quan hệ, miễn cưỡng tính thuận lợi, chúng nương đã qua, lập tức sẽ trở về, kế hoạch như thường lệ. Đỗ Thư Thanh có chút nhẹ nhàng thở ra. Ngụy Thiếu Kỳ sắc mặt bình yên bắt đầu, việc không liên quan đến mình, liền không có hỏi nhiều nữa. Trương Thời Tu chủ động hỏi, đại nữ quân gặp được việc khó gì, có thể cùng chúng ta nói một chút. Vốn cho rằng dựa theo Tuyết Trung Trúc tính tình, vẫn như cũng là không phản ứng, ai có thể nghĩ, cái này vị tóc vàng đại nữ quân đống nhiên quay đầu lại hỏi, các ngươi tam thanh bên trong Ngọc Thành các tạo sơn, ý thuật thiên hạ đệ nhất. Trương Thời Tu trầm ngâm một lát, khiêm tốn dưới, không dám đảm đường, xem như thiên hạ hàng đầu. Tuyết Trung Trúc không nhịn được đánh gãy hỏi, có một cái họ Tôn Trung Nam Sơn đạo sĩ, mỗi ngày nói tại ý thuật một khối, các ngươi tam thanh các tạo sơn cho hắn sách giày cũng không xứng, là thật là giả? Trương Thời Tu sửng sốt một chút, họ Tôn Trung Nam Sơn Bắc phái đạo sĩ, đây là người nào? Mắt thấy hắn mơ hồ ngữ khí, Tuyết Trung Trúc không có lại tiếp tục hỏi xong. Chờ bản tọa một lát. Tuyết Trung Trúc nhanh chân đi ra ngoài, đi xuống lầu. Trương Thời Tu kiên nhận yên lặng chờ hai nén hương, nghe được dưới lầu ẩn ẩn chuyển đến một chút động tĩnh. Lỗ tai hắn có phần linh, nghe được tựa như là có một nhóm bước chân xa lạ người tới gần tàng thư lâu, đi lại vội vàng, cũng không biết là gì việc gấp. Bất quá những này tiếng bước chân tại đi vào dưới lầu lúc, phần lớn dừng lại, chỉ còn lại hai đạo tiếng bước chân một mình lên lầu. Cái này hai đạo tiếng bước chân, Trương Thời Tu đều quen thuộc, một đạo là Tuyết Trung Trúc, còn có một đạo là thuộc về nhị nữ quân Ngư Niệm Uyên. Các nàng ở trên lâu, vừa đi vừa nói chuyện lời nói. Phát hiện là Ngư Niệm Uyên trở về, Trương Thời Tu có chút thở hắt ra. So với vừa đoạn nổ tung đại nữ quân, vẫn là cái này vị nhuận vật im ắng, dịu dàng biết sách nhị nữ quân dễ nói chuyện một chút. Trương Thời Tu ngồi nghiêm chỉnh, chuẩn bị chờ đợi các nàng vào nhà. Lại phát hiện hai nữ tiếng bước chân tại trên bậc thang dừng lại, không có leo lên tầng cao nhất chỗ này buồng lò sưởi, mà là tại nửa đường nào đó một tầng ở lại, chợt tiến vào kia lầu một gian phòng. Trên đường có một ít tiếng nói chuyện lúc đứt lúc nối truyền đến. Đại sư tỷ, theo ngươi mệnh lệnh, tiểu sư muội mang về, vẫn còn đang hôn mê bên trong, đã cho nàng phục định hoàn hoàn. Bất quá vẫn là được giao cho Tôn lão nói, được lập tức trở về. Đại sư tỷ, loại tình huống này trước đây đơn giản chưa từng nghe thấy. Cây kiếm kia đã rất nhiều năm không có dị động. Là Ngư Niệm Uyên âm thanh, ngữ khí có chút nghiêm túc. Đúng rồi, đại sư tỷ, còn có chuyện, việc này mười phần cổ quái ly kỳ. Nói, Ngư Niệm Uyên âm thanh dường như do dự một chút. Là tiểu sư muội vị kia đồng phu chuyện. Nói ra đại sư tỷ khả năng cũng không tưởng được. Kia đồng phu để tiểu sư muội trái lại nhắn cho chúng ta. Hán, tiện thể nhắn chúng ta. Ừm, ta cũng không nghĩ tới, càng không nghĩ tới, hắn còn thừa nhận một cái thân phận. Ngư Niệm Uyên tiếng nói lúc đứt lúc nối, nói đến chỗ này lúc, hai nữ tựa như là tiến vào lầu dưới một gian phòng, âm thanh bị ngăn cách rời mất. Trương Thời Tu thu hồi tâm thần, nâng chung trà lên nhấp miệng, kỳ thật hắn cũng nghe không hiểu hai nữ đang nói những chuyện gì. Vốn cho rằng phía dưới sẽ không lại có âm thanh rõ gì ra, ai có thể nghĩ, một loáng sau kia, dưới lầu đột nhiên vang lên một đạo nữ tử đóng sập cửa mà ra cao tiếng cười lạnh, truyền khắp cả tòa lâu, chuyện cười. Hắn là Bướm Luyến Hoa chủ nhân. Kia quả nhiên là ven đường A Miêu A Cẩu đều có thể giao nộp bản tọa kiếm, bắt bọn hắn những cẩu quan này hù dọa bình dân bộ kia tới dọa chúng ta. Có khí phách để hắn tự mình tới, đi theo vương phủ trốn cái gì trốn? Trước hù dọa chúng ta, lại lừa gạt tiểu thất cùng đi, đi xa lạc giường, liền không cần đối chứng. La Tuyết Trung Trúc tiếng nói, nàng lời nói văn nhã có chút cứng nhắc lạnh nhạt, cuối cùng cười lạnh một tiếng, à, hắn không có loại cũng không có việc gì, có khí phách buông lời không có loại nhận phải không? Vậy thì tốt, cùng loại đại phật sợ, bản tọa tự mình đuổi theo bắt hắn, để hắn giao nộp dưới bản tọa kiếm thử một chút. Ngay sau đó, Trương Thời Tu liền nghe được phía dưới truyền đến Tuyết Trung Trúc nhanh chân lên lầu tiếng bước chân, đến mức vị kia nhị nữ quân Ngư Niệm Uyên giống như bẹn bẹn đứng yên một lát, liền xuống lầu rời đi, hẳn là có chuyện gì gấp, đi lại rất là vội vàng, đều không có lên lầu đến gặp bọn họ một mặt. Dưới lầu một phen động tĩnh, để buồng lò sưởi bên trong ba người không từ trao đổi ánh mắt, bọn hắn đều có chút hiếu kỳ vừa mới có thể để đại nữ quân tức giận đến cười sự kiện kia. Tuyết Trung Trúc đi vào cửa, mọi người ghé mắt nhìn thấy, nàng đã khôi phục phong khinh vân đạm thần sắc, giống như là vô sự phát sinh bình thường. Trương Thời Tu cùng bản tọa tới. Trương Thời Tu kinh ngạc đứng người lên, đi theo không nói hai lời, một lần nữa đi ra ngoài Tuyết Trung Trúc cùng đi xuống lâu. Trên bậc thang, Trương Thời Tu nghe được lời của nàng, là đi hay ở, chính ngươi định. Trương Thời Tu nhíu mày, đại nữ quân không tin tiểu đạo, sợ tiểu đạo hôm nay chơi ngáng chân. Đi ở phía trước tóc vàng cao lớn Hồ Cơ tự mình lạnh lùng cứng nhắc nói, ngươi những ngày này sát thực trung thực, bản tọa đều nhìn ở trong mắt, vậy liền cũng phúc hậu một chút, ngươi có thể quyết định đi ở. Không cùng loại Trương Thời Tu mở miệng, Tuyết Trung Trúc nói tiếp, mặt khác, có chuyện, nhị sư muội tiến vào thành một chuyến, mang theo cái tin tức trở về, có một nhóm giả thủy tặc tập kích Tầm Dương Vương phủ, Tầm Dương Vương một nhà hiện tại đã chạy đường, minh xác không tham dự hang đá Tầm Dương sự tình, đã như vậy, bản tọa sẽ thực hiện lời hứa, sẽ không tổn thương bọn hắn mảy may, như vậy liền cũng không cần các ngươi tam thanh cầu tình. Trương Thời Tu, ngươi bây giờ cũng có thể đi, đi cho quá Thanh Long Hổ Sơn một cái công đạo. Trương Thời Tu lo lắng nói, giả thủy tặc, đây là ý gì? Tuyết Trung Trúc cười lạnh một tiếng, nhị sư muội xác nhận qua, là có người giả mạo chúng ta, giả bộ như thủy tặc, đi đổ Tầm Dương Vương phủ. Trương Thời Tu lập tức khẩn trương lên, Tầm Dương Vương phủ có người hay không làm bị thương? Vương phủ trong vị tiểu công chúa kia đâu? Tuyết Trung Trúc dừng bước, nếu mày không nhịn, thương vong không biết. Lại nhải trong a lại nhải, ngươi còn có đi hay không rồi? Trương Thời Tu vẹn vẹn chỉ do dự ba hơi, liền trung điệp ông quyền, đa tạ đại nữ quân, này phần ân tình, bần đạo nhớ kỹ. Dừng một chút, nhịn không được hỏi nhiều một câu, bất quá, đại nữ quân liền không sợ bần đạo ra ngoài để lộ tin tức. Tuyết Trung Trúc điệu môi hạ miệng. Trương Thời Tu mắt nhìn thật sâu nàng bóng lưng, không tiểu cách nữa, móc ra một viên vân mộc lệnh, để ở một bên trên bàn, chợt phi tốc đi ra ngoài, lâu bên ngoài nơi không xa chờ đợi Phương Ước Võ, tiến lên tiếp ứng, mang Trương Thời Tu rời đi sân trang. Đi theo Phương Ước Võ đi xa một chút về sau, tâm sự nặng nề Trương Thời Tu, đột nhiên nhớ tới thứ gì, không cấm quay đầu, xa xa nhìn một cái tàng thư lâu phương hướng. Vị kia đại nữ quân tựa hồ đã một lần nữa trở về trên lầu buồng lọ sưởi, cửa lầu chăm chú khép kín, cự tuyệt bất luận cái gì ngoại nhân tới gần. Đều giữa trưa thời gian này đây, không biết buồng lọ sưởi bên trong kia giải rác ba người, hôm nay rốt cuộc muốn như thế nào đi hủy đại phật. Chương 784, cút ra đây, Chi Xương tiểu nương. Chương 784, cút ra đây, Chi Xương tiểu nương. Âu Dương công tử, kỳ thật bản nữ hiệp trước kia cũng giống như ngươi, không sợ trời không sợ đất, cảm thấy mình có thể đi, gặp núi khai sơn, gặp nước bắc cầu, vượt qua chính là. Bao quát lúc trước ở tại Tinh Tử Hồ tiểu viện, nhìn thấy ngươi cùng tiểu chủ ân ái mỹ mãn, bản nữ hiệp cũng là cảm thấy, chỉ cần ngươi là tên hán tử không sợ, chỉ cần tiểu chủ kiên định tình này, hai người các ngươi dù là thân phận cách xa, cũng là có thể có cơ hội tiến tới cùng nhau. Đương nhiên, thời điểm đó cũng không biết ngươi liền là Âu Dương Lương Hàn, nhưng là, cùng lao tỷ ngay từ đầu không xem trọng khác biệt, bản nữ hiệp lúc ấy là thật tin ngươi hai chân tình có thể thắng qua hết thời gian nan hiểm trở. Tháng năm, lao tỷ, ngươi đừng ngắt lời, để ta nói xong, ta giấu ở trong lòng thật lâu rồi. Dừng một chút, cái này đạo tùy tiện giọng nữ, dường như tiếp tục hướng đối diện kia an tĩnh một người nói ra, Âu Dương công tử, không sợ ngươi chê cười, ta liền là cái tự mình đa tình tính tình, ngày bình thường dễ dàng cảm động lây, gặp gỡ bên đường tản chân ăn mày dễ dàng rơi lệ, trông thấy tham quan quan tham ủy thế hiếp người, liền cắn nát hàm răng, tức sùi bọt mép, hận không thể ăn sống thịt. Đối ngươi cùng tiểu chủ cũng là như thế, bởi vì bản nữ hiệp rất lâu đến nay đều theo bản năng tin tưởng mình có thể xông phá trùng điệp trở ngại, trở thành uy chấn giang hồ, trừ gian sinh ác đại hiệp nữ, đối các ngươi đương nhiên cũng là có mang cùng một phần kỳ vọng. Nhưng là loại này bản thân kỳ vọng càng lớn, tại đâm đến đầu rơi máu chảy sau thất vọng chênh lệch cũng càng lớn. Âu Dương công tử, ngươi biết đối dạng này người mà nói, nhất tuyệt vọng một sự kiện là cái gì không? Không chờ đối phương trả lời, nàng đã tự mình nói ra, bản nữ hiệp trước kia kỳ thật rất phỉ nổ mẫu thân như thế tiểu nữ tử, cả một đời đợi tại trong nhà giúp chồng dạy con, đại môn không ra nhị môn không bước, nói khó nghe chút, như vậy bản thân trói buộc, cùng sơn giã thôn phụ vô dị, không mẹn mẹn bảo thủ cứng nhắc, còn có chút u muội, liền biết trong nhà dùng khuôn sáo ước thúc con cái. So sánh trên mặt thuận theo lão tỷ, ta nhất không phục nàng quản, từ nhỏ đến lớn, cũng là nàng dùng thức đánh nhiều nhất, nàng kỳ kỳ vai vai lời nói, ta xưa nay không mảnh một chú ý. Thế nhưng là, Âu Dương công tử, từ khi ta đi ra như thế một chuyến, tại Thiên Nam giang hồ đi một lượt, lại xưng mặt xưng mũi bị ngươi cùng lao cha bắt trở về cấm túc nửa tháng sau. Ta đột nhiên khủng hoảng phát hiện, mẫu thân trước kia nói những cái kia lại nhại lời nói, vậy mà đều từng cái đối đầu. Âu Dương công tử, ngươi biết loại tư vị này có bao nhiêu khó chịu sao? Tại ngươi trẻ tuổi nhất khí thịnh nhất đắc chí vừa lòng tuổi tác, ngươi nhất xem thường trưởng bối thuận miệng nghĩ linh tinh một câu rông dài lời nói, nhiều năm về sau, ngươi không ngờ phát hiện nó là đúng, đúng từ đầu đến đuôi, tâm phục khẩu phục, tựa như năm đó bắn ra một viên không thu hút mũi tên, hồi lâu qua đi đột nhiên chính giữa mi tâm của ngươi. Đã xấu hổ lại hổ thẹn, ngươi còn không phải không đi chịu phục. Ta đối mẫu thân liền là như thế. Tại gặp gần trên đường núi sóc này tiến lên trong xe ngựa, Phương Thắng Nam ngựa khí có chút thấp xuống. Bên cạnh Phương Cử Tụ nhịn không được mắt nhìn muộn muội. Lần này có thể cho luôn luôn ý chí chiến đấu sục sôi Phương Thắng Nam như thế lớn đã kích, kỳ thật còn có một việc làm nguyên nhân dẫn đến, hai tỷ muội đều không có nói cho Âu Dương Lung. Đó chính là, tại nhị nữ quân đến Phương gia sơn trang, đại biểu Vân Mộng kiếm trạch trưng dụng nó vì bí mật cứ điểm về sau, toàn bộ sơn trang trước hết nhất tỉnh táo đứng ra ứng đối người, không phải luôn luôn hào sảng hào phóng, thích giảng năm đó dũng á phụ, mà là gầy yếu an tĩnh mẫu thân. Là mẫu thân thân thể ngăn tại phía trước nhất, ngày đó cùng nhị nữ quân đối đáp trôi chảy, phụ trách an bài Thiên Nam giang hồ đến tiếp sau nhân thủ và ở sơn trang từng mục một công việc, nâng lên gánh nặng. Tương phản, A phụ Phương Ước Võ ngược lại có chút lo lắng, tiếu dung miễn cưỡng. Nhưng mà Phương Cử Tụ cùng Phương Thắng Nam lại nhớ kỹ, nhị nữ quân không đến trước đó, đối với là không đón lấy Vân Mộng kiếm trạch Vân Mộng lệnh, là không lẫn vào tiến vào cái này giang hồ đại sự, mẫu thân là cái thứ nhất đứng ra, kiên quyết phản đối bọn hắn cha con ba người. Hiện tại sự đáo lâm đầu, Phương gia sơn trang muốn biến thành ổ trộm cướp ngược lại là mẫu thân nhất thong dong bình tĩnh, ứng đối nữ quân, A phụ lại không quả quyết, ẩn ẩn hối hận. Phương Thắng Nam chính là sau khi về nhà phát hiện điểm này, mới phản ứng to lớn như thế, cho ra giáo huấn sâu sắc như vậy. Phương Thắng Nam nắm lấy ống tay áo, cúi đầu tư thế, xoa xoa bên mặt, thấp giọng nói: "Âu Dương công tử, tin tưởng ngươi lần này tới, người nhà hoặc bằng hữu khẳng định cũng có người khuyên qua ngươi, nếu bọn họ biết tiểu chủ thân phận lời nói, biết ngươi sắp trở nên chuyện." Âu Dương công tử, vẫn là câu nói kia, bản nữ hiệp luôn luôn tự mình đa tình, lần này cũng là, những lời này đều là đứng tại bằng hữu góc độ nói, không hy vọng ngươi thiêu thân lao đầu vào lửa, lại đi kinh lịch một lần bản nữ hiệp cảm thụ, thật cực kỳ trống rỗng tuyệt vọng. Lần này, Âu Dương Nhung chỉ là mắt nhìn Phương Thắng Nam, liền tiếp tục cúi đầu, bàn tay vỗ nhẹ hộp đàn đi. Xe ngựa ngay tại thành Nam trên quan đạo, phía ngoài bộ đầu cũng tập hợp hoàn tất, ước chừng 15 người, từng cái lạnh lùng cưỡi ngựa, quanh thắt lưng, cài lấy đao cùng lệnh bài, mang theo truy nã phỉ đồ hình cụ. Bọn hắn đều là Yến Lục Lang thủ hạ huynh đệ bên trong tinh nhuệ hảo thủ, đồng thời cũng là khăng khăng một mực tâm phúc. Phương Cử Tụ ánh mắt từ ngoài xe ngựa mặt cái kia một đội bộ đầu trên thân dịch chuyển khỏi, vung xuống rèm, khẽ thở dài hạ. Âu Dương Lương Hàn, nếu là chỉ có chút người này, là xa xa không đủ, hiện tại dừng xe, thả chúng ta xuống tới, không lại muốn đi. Phương Thắng Nam nghe vậy, cũng bén rèm lên mắt nhìn bên ngoài. Phát hiện xe ngựa cách mình sơn trang đã rất tới gần, lập tức một mặt lo lắng, Âu Dương công tử, nghe lão tỷ, hiện tại ngừng còn tới phải gấp, lại tới gần điểm, liền không có cách nào đi, sẽ bị phát hiện ngươi đã tới, đến lúc đó ta cùng lão tỷ đều không tốt giúp ngươi giấu giếm, ngươi đây cũng là hại chúng ta. Âu Dương Nhung giữ im lặng, chợt nghe được cái này vị Phương gia nhị tiểu thư đều không để ý tới dấu bảo, nói thẳng, nhị nữ quân còn ở đó hay không không biết, nhưng là đại nữ quân khẳng định là ở, nàng cũng không có nhị nữ quân dễ nói chuyện như vậy, tại Tâm Dương thành thời điểm, nhị nữ quân có thể để tiểu chủ đi tìm ngươi, đã là rất tốt tính tình. Đại nữ quân không giống nhau, thần nữ giống nhau bộ dáng, tính tình lại như trường giang chi thủy có chút dữ dằn, loại trừ mẫu thân miễn. Cưỡng có thể nói vài lời, chúng ta cùng cha liền nàng một ánh mắt đều bắp chân bụng như nhũn ra, càng đừng nói ngươi cái này gầy yếu thân thể. Nói nói, nàng gấp đến độ có chút bực bội không nhịn, Âu Dương Lương Hàn, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng, kiếm trạch bên kia nữ quân nhóm sẽ tuân thủ triều đình pháp luật kỳ cương, có thể bị ngươi mang một đội bộ đầu cho áp đi thôi, mở cái gì ngây thơ trò đùa, vừa mới không phải lặp đi lặp lại cùng ngươi nói sao, ngươi có phải hay không kẻ điếc? Bên ngoài đột nhiên truyền đến ngay tại lái xe Yến Lục Lang lạnh lùng âm thanh, "Minh phủ, muốn hay không ngăn chặn hai nàng miệng?" Âu Dương Nhung không đáp, dương mắt, hướng mí môi Phương Cử Tụ hỏi, "Ai nói chỉ có một đội bộ đầu, không phải còn có bản quan cùng Lục Lang sao, còn phải thêm hai cái?" Phương Cử Tụ cùng Phương Thắng Nam đều sửng sốt một chút, theo bản năng nghiêm túc nhìn một chút Âu Dương Nhung sắc mặt, phát hiện hắn bình hòa ngữ khí, không giống như là nói đùa. Hai nữ trong lúc nhất thời có chút tức giận đến cười. Xe ngựa cuối cùng vẫn là đã tới ở vào thành Nam trong núi sâu Phương gia sơn trang. Âu Dương Nhung dẫn đầu đứng dậy, trải qua Phương gia tỉ muội, nhảy xuống xe ngựa. Yến Lục Lang chủ động ôm lấy dài mảnh hộp đàn, mang theo một đội tinh nhuệ bộ đầu, cùng tại phía sau hắn. Không tình nguyện xuống xe Phương gia đám tỷ tỷ, trông thấy tuổi trẻ thứ sử thon dài thân ảnh, hai tay lồng tay áo, đứng tại nhà mình, cao lớn ngoài cửa phủ. Lần thứ hai lại tới đây Âu Dương Nhung ngửa đầu, khép mắt nhìn nhìn Phương phủ bảng hiệu. Hắn trong tay áo bàn tay, sờ lên địa đồ cuốn. Sở dĩ lúc trước hắn suy đoán là thành Nam Phương phủ, loại trừ Phương gia tỷ bội cùng Vân Mộng kiếm trạch nguồn gốc bên ngoài, cũng bởi vì tại trên địa đồ mặt, dùng hang đá Tầm Dương Phương vị làm trung tâm, dùng 100 dặm làm bán kính quanh tròn, Phương gia vị trí thẻ vừa vặn. Vừa vặn khoảng cách hang đá Tầm Dương hơn 100 dặm, có thể giải thích vì sao trước đây hiện hình tiếng đàn, không có bại lộ Thiên Nam giang hồ phản tặc đại bộ đội linh khí tu vi của sáng. Không phải là bởi vì có cái gì đặc thù phương thức ẩn nấp, đơn thuần chỉ là bởi vì không tại tiếng đàn phạm vi bên trong. Phương gia sơn trang cửa chính, trống rỗng, không người phòng thủ. Tuổi trẻ thứ sử ôn tồn lễ độ mở miệng, người bên trong nhiều, còn có tiểu đường, thủ lễ phép, đi gõ cửa. Tiến Lục Lang gật gật đầu, dẫn hai cái bộ đầu bước nhanh đến phía trước, xoát một tiếng rút đao, một đao bổ ra khóa cửa, lại phanh một tiếng đạp cửa mà vào. Tại Phương gia tỷ muội có chút trừng mắt biểu tình dưới, Âu Dương Nhung bàn tay vỗ nhẹ nhẹ quần bày, mang theo thủ lễ phép Yến Lục Lang cùng loại bộ đầu, nhanh chân vào cửa. Phương gia sơn trang chỗ sâu, từ lúc Tàng Thư lâu đại môn đóng chặt bên trên về sau, Tuyết Trung Trúc bọn người không còn có đi ra qua, bên ngoài mọi người cũng không người dám gõ cửa quấy rầy. Trước lầu trên đất trống, mọi người tề tụ, Phương Bức Võ, Phương Phu Nhân tất cả đều ở đây. Trên đất trống có một cái đỉnh, hai vợ chồng tại phía ngoài đỉnh, trung thực chờ đợi. Con của bọn hắn chất người thân, còn có trong phủ một đám nha hoàn quản sự, đều tại cách đó không xa một chỗ trong hành lang chờ lấy, không được rời đi nửa bước, đây là Phương Phu Nhân an bài. Hôm nay, cả tòa sơn trang người tất cả đều tụ tập ở đây, không được rời đi sơn trang nửa bước. Đối với cái này vị đồng sự Phương Phu Nhân, Tuyết Trung Trúc, Ngư Niệm Viên tựa hồ cũng rất hài lòng. Ngư Niệm Viên trước đó không lâu còn trước mặt mọi người ra lệ nói qua, Phương Phu Nhân so hai vị nữ nhi càng thích hợp gia nhập kiếm xạ và hỉ rộ vì biệt nữ. Bên ngoài đỉnh, Phương Ước Võ có chút khẩn trương nắm chặt nắm đấm, liên tiếp vượt qua cái đỉnh, nhìn hướng cách đó không xa tàng thư lâu. Lâu này vốn là hắn đọc sách dấu vật địa phương, cũng là toàn bộ sơn trang nhất chỗ tư mật, bất quá tại nhị nữ quân tới để cho hắn chạy thoát hai vị cấm túc nữ nhi về sau, lâu này liên quan toàn bộ sơn trang cùng một chỗ, đều bị trưng dụng, trở thành đại nữ quân mưu sự tuyệt mật chi địa, Phương Ước Võ bọn người liền rốt cuộc không có tới gần qua một bước. Phương Ước Võ đột nhiên cảm nhận được bàn tay bị người nắm chặt, là bên cạnh Phương Phu Nhân. Cái sau dùng khăn tay cho hắn xoa xoa cái trán. Phương Ước Võ trong lòng ấm áp, lộ ra miễn cưỡng tiểu dung. Phương Phu Nhân ra hiệu dưới bên cạnh cái đỉnh, chợt hai vợ chồng ánh mắt cùng một chỗ nhìn về phía trong đỉnh. Trong đỉnh có 32 tăng lữ, không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một a xem xét. Ở giữa nhất chính là một cái trung niên thiền sư, cùng một cái mập mạp tiểu sa di. Trung niên thiền sư đang ngồi ở chủ vị, khuôn mặt cô quạng, nhắm mắt dựng thẳng bàn tay, một cái tay khác gần ẩn cầm hai thanh thanh đồng đoạn kiếm. Hai cái vân mộng lệnh có chút đặc thù, màu đỏ sẫm vết máu càng nhiều, uy cách tựa hồ cũng càng cao. Tiểu sa di Câu Chi chính mang theo sư minh đệ, đứng tại đỉnh một bên, yên lặng đóng giữ. Câu Chi có chút vẻ u sầu. Hắn cũng là hôm nay mới phát hiện, mình sư phụ nhất chỉ thiền sư tựa hồ là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Vị kia xem xét liền cao nữa là lợi hại vân mộng đại nữ quân, thần nữ bộ dáng, tại đi vào tàng thư lâu trước, là lệnh nhạt mệnh lệnh hắn sư phụ ở lại bên ngoài chiếu khán, đồng thời còn ngoài định mức cho thêm một viên quy cách rất cao vân mộng lệnh, là một vị mặc hoàng tử đạo bào quang đinh quý đạo trưởng, buổi sáng trước khi đi lưu lại. Lúc đầu sư phụ liền có một viên, hiện tại hai cái, mặc dù không biết có cái gì dùng. Nhưng là Câu Chi đi vào sơn trang lâu như vậy, tiếp xúc qua một chút giang hồ nhân sĩ, nghe bọn hắn nói, cho vân mộng lệnh quy cách cung cấp người đoạt giải tại thiên nam giang hồ địa vị. Mà lại trước đây, vị yêu phong hoa tuyệt đại nhị nữ quân, liền đến đi tìm sư phụ, giảng thiên luận đạo, thái độ cũng so với vi tôn kính. Nhà mình sư phụ xem ra thật sự là một vị cao tăng không thể nghi ngờ, thiền pháp năng để vân mộng nữ quân nhóm kính trọng. Câu Chi không cấm cảm thấy một tia áp lực. Lúc đầu cho rằng sư phụ mỗi ngày dơ lên nhất chỉ giảng thiền, chỉ là lừa dối chúng thí chủ não bổ, một chiêu tiên cật biến thiên lửa gạt chút khói lửa tiền, hắn cũng thuận tiện đơn giản học, về sau kế thừa y bát, tiếp tục dựng thẳng lên một ngón tay, ngồi ăn rồi chờ chết, cái này nhiều đơn giản. Hiện tại ngược lại tốt, làm tuyệt thế cao tăng sư phụ, y bát sẽ không phải rất khó học a. Chắc là không đơn giản. Câu Chi sờ lên đầu, bất quá ưu sầu không đầy một lát, mập mạp tiểu sa di lại cười chụp nhăn mở, dù sao sư phụ lợi hại chút luôn luôn chuyện tốt. Bên ngoài đỉnh, Phương gia vợ chồng ánh mắt rơi vào nhất chỉ thiền sư cùng trong tay hắn hai cái vân mộng lệnh phía trên, lại bất động thanh sát rời. Phương Ước Võ trung quanh dưới tả hữu, đưa tay gọi đến thủ hạ thị vệ, hỏi: "Vị kia Lý Viên ngoại đâu?" Bẩm báo gia chủ, Lý Viên ngoại chuẩn bị chạy, bị chúng ta bắt lấy tại đại đường bên kia. Vợ chồng hai người liếc nhau, Phương phu nhân mở miệng, nhanh áp tới, để hắn trung thực đợi ở chỗ này, đây là đại nữ quân phân phó, hôm nay không thể có người thoát ly ánh mắt, đều phải trung thực đợi. "Vâng, phu nhân." Thị vệ lui ra. Phương gia vợ chồng vừa muốn thở phào, đột nhiên bên ngoài trạch phương hướng chuyển đến một trận đều nhịp bước chân động tĩnh, trận nơi không xa nha hoàn quản sự cấm túc đại đường cũng kêu loạn bắt đầu. Phương Ước Võ nhíu mày, thế nào? Một vị thị vệ kẻ ra quần chạy tới bẩm báo gia chủ, tựa như là quan binh đến rồi. Phá cửa mà vào. Hắn cùng Phương Phu Nhân nghe vậy, biểu tình chưa hoảng. Hai vợ chồng ăn ý quay đầu, nhìn một chút trong đỉnh tĩnh tọa nhất chỉ thiền sư, còn có cách đó không xa tòa kia tàng tư lâu. Phương Ước Võ thở dài một hơi, không phải sợ hãi hoảng hốt, mà là yêu sầu sự tình cùng mâu thuẫn càng náo càng lớn. Phương Phu Nhân quan sát một lát, tàng thư lâu bên kia yên tĩnh, trong đỉnh trung niên thiền sư cũng là ngồi yên bất động, mí mắt đều không nhấc. Nàng âm thầm nhíu mày, từ bên cạnh tỷ nữ trong tay tiếp nhận một bàn nước trà, bình yên đi vào trong đỉnh, hướng cô quạng nhắm mắt trung niên thiền sư thấp giọng nói: "Đại sư, người đến, bất quá còn mời thủ hạ lưu tình, dù sao cũng là quan binh." Đúng lúc này, một đội bộ đầu đã tràn vào đất trống, bao vây cái đỉnh. Phương gia vợ chồng cùng Câu Chi cùng loại tăng nhân nhao nhao quay đầu, ánh mắt bị bên ngoài một đạo quen thuộc thon dài thân ảnh hấp dẫn tới. Tuổi trẻ thứ sử bình tĩnh đi tới, hai vị nhíu mày tiểu nữ lang cùng ở hậu phương, các nàng bị một vị mặt lạnh ôm đao áo lam bộ đầu áp dừng chân, ba người đi theo tuổi trẻ thứ sử, đi tới cái đỉnh trước, đồng loạt dừng bước. Phương phu nhân kinh ngạc nhìn hướng nữ nhi, cử tụ, tháng nam. Phương Ước Võ nói chuyện có chút run âm, Âu Dương thứ sử. Tuổi trẻ thứ sử không để ý hắn, đảo mắt một vòng, lúc này, hai vị mạnh mẽ bộ đầu từ nơi không xa có loạn hỏng bét tiếng khóc đại đường chạy đến, chúng nhấc một thanh chiếc ghế, vững vàng đặt tại tuổi trẻ thứ sử sau lưng, bên trong đó một vị mạnh mẽ bộ đầu, tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng báo cáo dưới. Tuổi trẻ thứ sử nghe xong, liếc nhìn nơi xà tàng thư lâu. Sắc mặt phức tạp mọi người trông thấy, tuổi trẻ thứ sử thân thể ngửa ra sau khẽ đảo, lười ngồi chiếc ghế, gắt một tiếng, hai ngón tay khớp nối gõ nhẹ dưới làm bằng gỗ đem tay, "Vừa bạn, đều ở đây." Lễ phép lên tiếng chào hỏi, đó lấy, hắn cười mặt hướng tàng thư lâu phương hướng, cao giọng hô to, "Gọi Tuyết cái gì tới được rồi? Cút ra đây, Chi Xương tiểu nương." Chương 785, Lương Hàn một kiếm, mất ngón tay, Thụ Thiền, lên lầu. Chương 785, Lương Hàn một kiếm, mất ngón tay, Thụ Thiền, lên lầu. Âu Dương Nhung một câu, lệnh toàn trường yên tĩnh. Mặc dù trên trận mọi người không biết Chi Xương tiểu nương là hô ai, cũng không quá dám biết là hô ai, thậm chí không dám đi suy nghĩ nhiều Tảng Thư lâu bên trong duy nhất một vị tiểu nương là ai. Nhưng bọn hắn vẫn là tê cả da đầu. Loại trừ trong đỉnh tay cầm Vân Mộng lệnh, nhắm mắt dưỡng thần cô quản thiền sư bên ngoài, toàn trường tất cả mọi người khác nhau sắc mặt, đều đang phát sinh lấy đặc sắc biến hóa. Câu Chi có chút há mồm, nhìn xem cái này vị siêu dũng tuổi trẻ thứ sử. Phương phu nhân, Phương Ước Võ trợn mắt hốt mồm. Luôn luôn thanh tao lịch sự tỉnh táo Phương Cử Tụ bị lật đầu, kinh ngạc nhìn xem Âu Dương Lung. Lại là Phương Thắng Nam mở miệng, khuôn mặt nhỏ thất kinh, nhìn lại Tảng Thư lâu, nàng đệ thấp tiếng nói, "Âu Dương công tử ngươi nhỏ giọng một chút." Đại nữ quân ở bên trong, ngồi trên ghế gỗ Âu Dương Lung, không có đi để ý đến nàng. Hắn đương nhiên biết Tuyết Trung Trúc, Ngụy Thiếu Kỳ, Đỗ Thư Thanh bọn người ở tại trước mặt Tảng Thư lâu trong, là mạnh mẽ bộ đầu mới vừa từ trong hành lang nha hoàn các quản sự trong miệng nảy ra đến. Toàn trường tiếp tục an tĩnh xuống. Mọi người hoặc nhìn lại Tảng Thư lâu, hoặc nín hơi chờ đợi, hoặc nhìn chằm chằm tuổi trẻ thứ sử. Tại cháy bỏng bầu không khí bên trong, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cái đình hậu phương, tòa kia Tảng Thư lầu nhỏ, dưới lầu đại môn, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Không người đi ra, cũng yên tĩnh im lặng. Có người có chút nghi hoặc, bất quá càng nhiều chính là xả hơi may mắn. Đại nữ quân cùng loại trong lâu người thật giống như đang bận, không đếm xỉa tới sẽ bên ngoài động tĩnh. Âu Dương Nhung ngồi ngay ngắn chiếc ghế, Yến Lục Lang nghi ngờ nâng một kiếm, mặt lạnh đứng tại chiếc ghế hậu phương. Bàn tay hắn bám lấy cái cằm, hơi híp mắt lại, tường tận xem xét lầu nhỏ. Bên cạnh lại có tiếng âm truyền đến, lại là quen thuộc Phương đại nữ hiệp, ngữ khí nổi nóng bất mãn. "Âu Dương công tử, ta biết, ngươi là xem thường ta cùng tỷ tỷ, chúng ta lời nói ngươi căn bản liền không nghe lọt ai, hoặc là nói liền là ngạ mạn, chẳng thèm nó tới." Phương Thắng Nam lời nói lần nữa dừng lại, bởi vì trước mặt có chút hề vải nằm tại chiếc ghế bên trên nho sam thanh niên, chính quay đầu, ngón trỏ dọc tại bên miệng, xuýt một tiếng. Dường như trên nàng quá ổn, mới không lễ phép đánh gãy. Phương Thắng Nam khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức nghẹn xấu hổ đến đỏ bừng. Tuổi trẻ thứ sử không nhìn nàng, cũng không đi nhìn lầu nhỏ, đã quay đầu lại, đảo mắt trên trận mọi người. Hôm nay có chưa từng có ai nhìn thấy viện sử nữ. Viện sử nữ? Phương Ước Võ bọn người hai mặt nhìn nhau, hơi nghi hoặc một chút mê mang. Tại Âu Dương Nhung dưới tầm mắt, không khí an tĩnh một lát, Phương Ước Võ trước hết nhất chống cự không nổi, túi đầu run rộng, "Thứ sử đại nhân, thảo dân có nỗi khổ tâm." Phương phu nhân bỗng nhiên kéo lại Phương Ước Võ, đánh gây hắn trột dạ tố khổ. Phu nhân đi về phía trước một bước, nửa người ngăn tại trượng phu trước người. Mắt liếc vẫn như cũ ngồi yên bất động trong đỉnh tăng nhân về sau, nàng hướng Âu Dương Nhung thận trọng thấp giọng hỏi, "Thứ sử đại nhân chỉ là tìm đến viện sử nữ các hạ sao? Thiếp thân cùng phu quân hôm nay xác thực không có gặp gỡ, thứ sử đại nhân là có tin tức gì ạ?" Phương phu nhân mắt nhìn bên cạnh tựa hồ lại gặp rắc rối hai vị nữ nhi, mặt lộ vẻ vẻ giận, chỉ Phương gia tỉ muội, "Có phải hay không cử tụ, tháng năm lại hồ ngôn loạn ngữ, vẫn là nói là biết chút ít cá gì biết tình không báo." "Thứ sử đại nhân xin bất giận, bên ngoài gió mát, cái này, bên này còn có một số khách lạ, để ước võ chiêu đại a." Nàng mặt lộ vẻ vẻ lấy lòng, "Thứ sử đại nhân mời theo thiếp thân đến, trước rời bước tây phòng khách, các vị gia cùng uống trà nghỉ ngơi một lát, thiếp thân như vậy cũng tốt tốt quản giáo các nàng, để các nàng cho thứ sử đại nhân một cái công đạo." Cái này vị Phương phu nhân sắc thực tự nhiên hào phóng, một trận chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có xảo luôn nói xong, Phương Ước Võ bọn người nhãn tỉnh sáng lên, kịp phản ứng, liên tục không ngừng gật đầu ứng hợp. "Phu nhân nói rất đúng, phu nhân nói rất đúng. Thứ sử đại nhân mời tới bên này, có cái gì chuyện dễ thương lượng, khả năng là hiểu lầm, hiểu lầm." Phương phủ mọi người đi theo Phương gia phụ nữ, đồng loạt ánh mắt mong đợi nhìn về phía trên ghế tuổi trẻ thứ sử chờ đợi lấy đáp lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lệnh người chuyện lúng túng phát sinh. Âu Dương Nhung không nhúc nhích tí nào, thân thể bảo trì phải nghiêng, tay phải chống đỡ lấy cái cằm, ngón trỏ trái khớp nối vẫn như cũ có tiết tấu gõ nhẹ một đêm tay, duy nhất biến hóa động tác là kia một đôi sơn mắt có chút bên trên lần, giống như là đang quan sát bọn hắn. Đối mặt Phương phu nhân lời nói, giống như cười mà không phải cười. Hào khí dần dần lúng túng. Rõ ràng sau lưng cái đỉnh trong có một vị đại sư tại, hậu phương Tảng Thư lâu bên trong cũng có những cái kia thần nữ có tại, có thể cho chút lực lượng. Nhưng một cái nháy mắt, Phương phu nhân bị tuổi trẻ thứ sử ánh mắt chằm chằm đến phát cũng không biết có phải là hắn hay không thân cư cao vị dưỡng thành không giận mà uy, vẫn là nào đó loại tâm lý tác dụng, Phương phu nhân lần đầu đối một cái tuổi trẻ mình hay 30 tuổi người trẻ tuổi như thế sợ hãi, giống như là có thể một chút động phá toàn bộ của nàng tâm tư giống nhau, tư tâm không chỗ ẩn trốn. Chợt, cố này toàn hình áp lực thoải mái không còn, Phương phu nhân phát hiện, là tuổi trẻ thứ sử rời đi ánh mắt. Hắn tựa hồ rất dễ nói chuyện ngữ khí, lại lần nữa hỏi, "Yêu ngư niệm đến đâu, hôm nay có không có gặp bữa?" Mọi người nhất thời im lặng. Có người liếc về phía cái đỉnh, có người ghé mắt nhìn hướng Tảng Thư lâu. Âu Dương Nhung tự nhiên gật đầu, "À, đó chính là nhìn thấy, nàng người đâu, có phải hay không cũng ở bên trong?" Hắn hơi con ngón trỏ điểm điểm cách đó không xa Tảng Thư lâu. Vẫn không có người nào mở miệng. Phương phu nhân viện Phương Ước Võ đều yên lặng lui lại nửa bước, ly đỉnh, Tảng Thư lâu càng tới gần chút, hai người hai tay nắm chặt cùng một chỗ. Phương Thắng Nam, Phương Cử Tụ nhau nhau quay mặt đi. Âu Dương Nhung vỗ tay một cái, từ trên ghế đứng người lên, sắc mặt như thường đảo mắt một vòng mọi người. Không khí trong lúc đó khẩn trương lên. Đột nhiên, lại có một vị mạnh mẽ bộ đầu chạy đến, tại nghi ngờ nâng hộp đàn áo lam bộ đầu bên thai nói nhỏ câu. Sắc mặt lạnh lùng Yến Lục Lang nghe xong thuộc hạ ngôn ngữ, mắt nhìn đại đường bên kia, lập tức tiến lên một bước, thấp giọng nói, "Minh phủ, phát hiện Lý Ngư, bị Phương phủ người chồng coi tại một cái phòng." Âu Dương Nhung không quay đầu lại nói, dẫn tới. Trên trận mọi người sắc mặt biến hóa hạ. Lát sau, một vị béo viên ngoại được lĩnh đến đất trống chỗ, đi vào Âu Dương Nhung bên người. Công tử. Lý Ngư giật mình hô. Âu Dương Nhung quay đầu xem xét mắt hắn, hỏi, Lý Ngư, làm sao ngươi đến đâu một bên, đều là bị bắt giam lại mệnh. Nghe được câu này trêu chọc, Lý Ngư mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Hắn không từ cảm khái một câu, mà lại mỗi lần vẫn là công tử tới cứu thảo dân. Lý Ngư gãi đầu một cái, chợt nhớ tới cái gì, vội vàng nói, công tử, thảo dân vừa vặn muốn đi tìm ngươi. Âu Dương Nhung gật đầu, ta cùng Lục Lang cũng đang tìm ngươi. Lý Ngư hổ thẹn lộ lộ, công tử, không nói gạt ngươi, nhị nữ quân tới tìm thảo dân, để tiểu xu chuyện. Ta là có tâm động, bất quá không được chuẩn bị cùng nàng đi, lúc đầu chuẩn bị lưu tại trong thành, thế nhưng là hôm nay trước khi chia tay, thảo dân trùng hợp trông thấy nhị nữ quân mang theo việt sử nữ, cũng liền là Tú Nương cô nương, cùng rời đi, thảo dân biết rõ ngài cùng Tú Nương cô nương tình cảm, liền chủ động theo tới. Âu Dương Nhung nhấp hạ miệng, cho nên vừa mới nghĩ chạy ra sân trang, là nghĩ báo tin. Ừm. Lý Ngư gật đầu, không kịp chờ lời nói, thảo dân nhìn thấy không nhiều, nhị nữ quân chỉ là thuận đường mang thảo dân rút lui, chỉ lờ mờ trông thấy, Tú Nương cô nương giống như một đường là hôn mê, trong xe ngựa là trực tiếp tiến vào sân trang, đưa đến nơi này. Âu Dương Nhung bình tĩnh hỏi, Phương gia chủ, Phương phu nhân có nhìn thấy hay không những này? Lý Ngư đứng tại Yến Lục Lang bên cạnh, túi đầu suy tư dưới, lắc đầu, bọn hắn giống như bị nhị nữ quân tiến phủ liền cho lui, không được trông thấy tảng thư lâu bên này, cùng thảo dân không sai biệt lắm, bất quá thảo dân bị cho lui trước, lờ mờ trông thấy. Nhị nữ quân mang theo Tú Nương cô nương xe ngựa bỏ neo, tìm dưới người hỏi thăm nhất chỉ thiền sư ở đâu, giống như có việc muốn hỏi hắn, nhìn nhị nữ quân sắc mặt, khó được có chút cấp sắc, không biết là vì chuyện gì, có thể là cùng Tú Nương cô nương có quan hệ. Âu Dương Nhung nghe vậy, lãng lời nói, nguyên lai nãy giờ không nói gì nhất chỉ đại sư, mới là toàn trường nhất rõ ràng người. Hào khí vì đó một tiên tĩnh. Trong đình, một vị tụ tập toàn trường âm thầm tiêu điểm trung niên thiền sư, vẫn như cũ nhắm mắt không nói chuyện, giống như là đang ngủ gà ngủ gật. Lúc này, Lý Ngư nhìn ngang liếc dọc, giống như là phát hiện thứ gì, hắn kịp phản ứng, hỏi, Minh phủ, làm sao chỉ có Yến Tham quân cùng mấy vị huynh đài? Chúng ta chỉ có ngần ấy người. Dung chân nữ quan, tấm phó giám chính, dịch chỉ huy sứ các nàng đâu? Còn tại trên đường sao? Yến Lục Lang nhìn hướng Lý Ngư. Phương gia vợ chồng, Phương gia tỉ muội, còn có trong đình bảy tăng nhóm đều nhìn lại. Âu Dương Nhung một mặt bình thản, như nói thật, không đến, các nàng tại hang đá tầm dương, chuyện nơi đây không có quan hệ gì với các nàng, cũng không cần các nàng. Lý Ngư không có nghe hiểu Âu Dương Nhung một câu cuối cùng không cần các nàng nội hàm, nhưng là hắn không phải kẻ điếc, nghe hiểu trước mặt lời nói. Cái này vị mập mạp viên ngoại sắc mặt hơi đổi một chút, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt. Hắn lập tức lôi kéo Âu Dương Nhung ống tay áo, thấp giọng, "Công tử, thảo dân đột nhiên nhớ tới sự kiện, chúng ta ra ngoài nói đi, đi đi đi." Lý Ngư xuất mồ hôi chán chào hỏi lên Âu Dương Nhung, Yến Lục Lang bọn người rút lui. Yến Lục Lang cùng 15 vị tinh nhuệ bộ đầu nhìn không chớp mắt, yên lặng đứng tại Âu Dương Nhung sau lưng, không có tiếp vào cái sau mệnh lệnh, bọn hắn không nhúc nhích tí nào. Lý Ngư lập tức nóng nảy, đi lôi kéo Âu Dương Nhung ống tay áo, thấp giọng, "Công tử, đi nhanh, các nàng nhiều, đại nữ quân các nàng ngay tại trong lâu, lúc nào cũng có thể đi ra." Phương Lức Võ, Phương phu nhân, còn có Phương gia tỷ muội đều đã nhận ra Âu Dương Nhung bên người vị kia mập mạp viên ngoại hoàng hốt tiểu động tác. Phương Lức Võ có chút thở dài, Phương phu nhân trầm mặc. Phương Cử Tụ sớm đã yên lặng lui lại đến đỉnh một bên, có chút mắt túi xuống chờ đợi. Phương Thắng Nam thì là tiếng hử, hờn dỗi nghiêng đầu. "Công tử, Tú Nương cô nương chuyện có thể bàn bạc kỹ hơn." Lý Ngư cơ hồ là cầu khẩn ngữ khí, đệ thấp giọng nói đến một nửa, đột nhiên phát hiện bàn tay bị người đè lại, là trước mặt công tử, hắn mà người. Âu Dương Nhung đem Lý Ngư dắt hắn ống tay áo bàn tay lấy ra, đập sạch sẽ tay áo, nắm lên bên cạnh một thanh chiếc ghế, kéo lấy chiếc ghế, trải qua có chút hoang mang phương ra bên người mọi người, đi vào trong đình. Tiễn Lục Lang ôm một đàn, người hầu giống nhau cùng tại tuổi trẻ thứ sử sau lưng. Bị kéo lấy đi duyên cớ, hai cây chân ghế rắc ma sát, phát ra hào hào gai hai âm thanh vọng lại, hấp dẫn giờ phút này toàn trường ánh mắt mọi người. Tại Lý Ngư, Phương gia mọi người thẳng tắp dưới con mắt, Âu Dương Nhung đem chiếc ghế đặt tại trong đỉnh một vị trung niên thiền sư trước mặt. Tuổi trẻ thứ sử vô vô vào áo, tại chiếc ghế đầu trên ngồi, ngồi tại trung niên thiền sư đối diện, nghiêng đầu nhìn xem hòa thượng. "Cha hỏi ngươi đâu, Ngư Niệm Viên tìm ngươi làm gì?" Nhất chỉ thiền sư mí mắt có chút động dưới, dường như mở ra một đường nhỏ, nhìn một chút Âu Dương Nhung. Bốn mắt nhìn nhau. Hắn không nói một lời, hướng Âu Dương Nhung dựng thẳng lên một ngón tay. Âu Dương Nhung sau khi nhìn thấy, cười cười, quay đầu cầm lấy bên cạnh Phương phu nhân cung kính đưa tới chén trà, bưng lên nước trà thổi miệng, không có uống, nhìn chằm chằm nước trà mở miệng nói, "Bạn quan nhớ kỹ lần trước tại chùa Thừa Thiên nói qua một lần, không lại muốn dựng thẳng ngươi căn này nhảm chán đồ chơi, khoe khoang ngươi cái này đơn giản thiên pháp, ừ may mắn đây là dựng thẳng một cây ngón trỏ, không phải ngón giữa." Nhắc nhở xong, tuổi trẻ thứ sử giống như là vô sự phát sinh giống nhau, lại lần nữa lặp lại hỏi, "Ngươi có nhìn thấy hay không Tú Nương, Ngư Niệm Viên tìm ngươi chuyện gì?" Nhất chỉ thiền sư nghe vậy, vẫn như cũ sắc mặt cô quạnh, nhìn hướng Âu Dương Nhung ánh mắt không buồn không vui. Hắn đầu tiên là buông xuống tay, sau đó lại độ nhấc tay, dựng thẳng lên nhất chỉ. Âu Dương Nhung gật gật đầu, xuề bàn tay ra, bắt lấy trung niên thiền sư dựng thẳng lên ngón trỏ đầu. Ngay tại trung niên thiền sư cùng trong đình bên ngoài tất cả mọi người nghi hoặc cái này kỳ quái động tác lúc, có một đầu cung xuất hiện tại trong đình. Tại trung niên thiền sư ngưng mắt thời khắc, nó hơi hở xẹt qua hắn ngón trỏ gấp dễ, trên da có tơ máu hiện hiện. Cung một lần nữa trở lại đỉnh đầu, Âu Dương Nhung cắt lấy một ngón tay, tiện tay bước trên mặt đất, tại nhất chỉ thiền sư dần dần trợn tròn dưới tầm mắt, Âu Dương Nhung ưu nhã lấy khăn tay ra, xoa xoa mình nhuốm máu bàn tay. "A, Phương phu nhân dẫn đầu thét lên lên tiếng. Phương Ước Võ, Phương Cử Tụ, Phương Thắng Nam kinh hãi vạn phần nhìn xem trung niên thiền sư mất ngón tay chỗ, máu tươi tiêu sạc. Lý Ngư sắc mặt cũng giật nảy cả mình, một màn này nhìn hắn miệng đắng lưỡi khô. Nhất chỉ thiền sư nhất mở đầu tiên là ánh mắt nghi hoặc, cúi đầu nhìn xem mất ngón tay chỗ, chợt hắn mặt mũi tràn đầy tái nhợt, một mép một mực run rẩy, trực câu câu nhìn xem trước mặt kia một đầu cung. Là đỉnh kiếm. Hắn cơ hồ hóa tím màu ửng đỏ linh khí điên cuồng hướng mất ngón tay chỗ dũng mãnh lao tới cầm máu, nhưng mà máu tươi vẫn như cũ tiêu xạ đi ra, như là phun mưa. Bởi vì đây là thần thoại đỉnh kiếm gọt ra vết thương. Cái này vị Phật pháp cao thâm thiền tông cao tăng trải qua thời gian dài cô quặn không gợn sóng khuôn mặt, một nháy mắt vô cùng đặc sắc, một đoạn thời khắc, hắn rốt cục thình lình đứng người lên, nắm thật chặt quyền, che mất ngón tay, đau như tôm xoay người, không để ý tới tư thái muốn đi nhặt kia một đoạn mất ngón tay. Âu Dương Nhung đột nhiên hô to, "Nhìn ta." Trung niên thiền sư động tác cứng đờ, xoay người, ánh mắt đã sợ lại nghi ngờ nhìn hướng Âu Dương Nhung. Chỉ thấy, Âu Dương Nhung ánh mắt cô quặn, hướng hắn giơ lên một cây ngón trỏ, trung niên thiền sư cơ hồ là theo bản năng đi theo, cũng bắt đầu muốn giơ lên hắn cây kia ngón trỏ. Chống rông ngón trỏ. Nhất chỉ thiền sư đột nhiên ý thức được cái gì, kinh ngạc nhìn trước mặt giơ ngón trỏ lên, nhìn thẳng hắn nhỏ sang thanh niên. Chỉ thấy, nhất chỉ thiền sư nguyên bản thống khổ sắc mặt đầu tiên là ngây người, một loáng sau kia, ánh mắt rộng mở trong sáng, như là khai ngộ bình thường. Từng giơ ngón trỏ lên dùng đến không hết thí chủ khai ngộ Phật pháp trung niên thiền sư, đột nhiên đứng người lên, khép lại đấm máu chín ngón hai trường, hướng Âu Dương Nhung thật sâu bái. Trung niên thiền sư không có lại đi nhặt lên mất ngón tay, cũng không có đi nhìn kia một ngụm như mộng như ảo đỉnh kiếm hắn giống như là đốn ngộ bình thường, đứng yên trong đỉnh, hiền lành mỉm cười nhìn chẳng biết lúc nào đã cầm máu mất ngón tay chỗ. Âu Dương Nhung không có lại phản ứng mất ngón tay ngộ đạo thiền sư, bưng lên một ly trà, quay người đi ra cái đỉnh, một đầu lam trong sắc cung huyền không đi theo tại hai bên. Còn nhớ kỹ năm đó trượt chân rơi giếng, tại Tịnh Thổ Địa Cung mới tỉnh, lúc đó còn bị tú nương mơ mơ màng màng hắn, từng cùng cứu hắn áo choàng lông hạc lao đạo có qua một lần ngắn ngủi Phật pháp đối đáp. Như thế nào thánh đế đệ nhất nghĩa? Khuyết nhưng không thánh. Tức, chống rồng cái gì cũng không có. Trong đỉnh, Yến Lục Lang không có lại đi theo, tay nâng một con mở ra hồ kiếm, cùng sắc mặt đặc sắc mọi người cùng một chỗ đưa mắt nhìn tuổi trẻ thứ sử bóng lưng. Toàn trường yên tĩnh ý mắng. Âu Dương Nhung mang theo một đầu lơ lửng cung đi hướng phía trước tàng thư lầu nhỏ. Lần này, không còn có người dám cản hắn, cũng không còn có người nói nhảm khuyên hắn. Phương phu nhân Phương Ước Võ đều đã bị hù quỳ xuống đất không dậy nổi. Những người khác toàn bộ thành câm điếc. Đi vào tàng thư lâu trước cửa, Âu Dương Nhung đông nhiên dừng bước quay đầu, hướng nơi không xa thân thể mềm mại ngay tại không ngừng run rẩy Phương Thắng Nam, Phương Cử Tụ hai tỷ muội bình tĩnh nói, "Phương đại nữ hiệp, biết bản quan cùng ngươi có khác biệt gì sao?" Đó chính là, mình yếu, liền ngậm miệng, có khác nói nhảm. Hắn chính quá mức, lạnh nhạt đẩy ra tàng thư lâu đóng chặt đại môn, mười bậc mà lên, một đường lên lầu. Chốc lát, Âu Dương Nhung đi vào buồng lò sưởi. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, có một tấm khổng lồ sa bàn. Buồng lò sưởi giống thuyết. Đợt, tiểu Nhung cả ngày hôm nay đều trên đường, Xuân Bận chạy về nhà, trên đường điện thoại gõ chữ, có chút vội vàng, có thể có chút lỗi chính tả ô ô. Chương 786, Vân Mộng lệnh bên trong đều có thể sợ chương 786, Vân Mộng lệnh bên trong đều có thể sợ ngoài trăm dặm, song phong tiêm. Sương trắng quanh quẩn trong ngoài, trong sương mù ẩn ẩn có quân trận tập kết. Không vẹn vẹn bờ bắc chủ hang đá có trọng binh tầng tầng chấn giữ, bờ nam bên này đồng dạng là đề phòng sông nghiêm, hơn ngàn bạch hổ vệ giáp sĩ đều nhịp, thiết giáp lan can, vừa đi vừa về tuần tra. Đây là nguyên bản an bài cho đoàn toàn võ tinh nhuệ nhân thủ, dùng để đi theo Dung Trần, Âu Dương Lung, đi chém đầu bướm luyến hoa chủ nhân. Lúc đầu đã chờ xuất phát, kết quả không có phát huy được tác dụng, không vẹn vẹn đoàn toàn võ bỏ mình, Âu Dương Lung cũng trực tiếp kéo áo lót toàn thân trở ra. Dưới mắt bọn hắn nhận được đến từ bờ bắc chủ hang đá bên trong một vị nào đó cùng trang thiếu nữ mệnh lệnh, tuần tra ở vào ngoại vi song phong tiêm bờ nam. Tại Thiên Nam giang hồ phản tập đến gần trước tiên, làm chủ hang đá bên này làm dự cảnh. Nhưng mà, những này nghiêm ngặt tuần tra bờ Nam Bạch Hổ các giáp sĩ, đều theo bản năng lách qua nơi nào đó có ngự dụng họa sĩ ở lại Nam Phong. Giờ phút này, Nam Phong đỉnh núi đang có đổi mới hoàn toàn một cũ hai vị họa sĩ đứng ở bên vách núi. Vừa vặn không dễ dàng xuất xuống đến, rơi vào trên người bọn họ buổi chiều ánh nắng, lại một lần nữa bị sương trắng cho che đậy, ngăn tại song phong tiêm bên ngoài. Đây là không lâu trước, kia một đạo thuộc về thuần khiết chấp kiếm nhân thần bí lam trong kiếm khí bổ sung sau dư ba. Nó không vẹn vẹn khiến phía dưới nước sông sôi liệt, còn khiến cho đại giang bên trên xương trắng phai nhạt không ít, ở trong đó có hay không nguyên bản chủ trì xương trắng đại trận vi mật chạy trốn chiếu thành ảnh hưởng không được biết, nhưng song phong tiêm hai bên mở, sát thực để lọt tiến vào tới không ít ấm áp buổi trưa dương. Nô tiên sinh, phía dưới chuyện gì xảy ra? Cái gì đại nữ quân tình lang? Ngần người bên trong Nguyên Hoài Dân, trông thấy Ngô đạo tử vẽ xong đồ, vung xuống bút, hắn không kịp chờ đợi hỏi. Rõ ràng, Nguyên Hoài Dân còn đắm chìm trong không lâu phía trước nào đó người một kiếm bổ sông xương ngủ trong rung động. Vừa mới một màn kia phát sinh về sau, Nô đạo tử có chút lấy làm kỳ cảm khái qua đi, liền tiếp tục tập trung tinh lực tại trước mặt trong hình vẽ. Nửa đường có kỳ quái tiếng đàn vang lên, cười tủm tỉm lão nhân cũng là ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục hội họa. Trên thân không có chút nào cổ sáng xuất hiện dấu hiệu. Giờ phút này, kia một bộ song phong tiêm cảnh sắc đồ đã hoàn thành, các nơi chi tiết rõ ràng rành mạch. Nô đạo tử thu hồi ánh mắt, quay đầu về dâu nói, vừa mới có một vị chính thống chấp kiếm nhân, tế gia đỉnh kiếm, xung kích đại phận, cũng không biết kết quả như thế nào, khả năng rất lớn là chúng ta người trong đồng đạo, bất quá Vân Mộng bên kia, lão phu biết không nhiều. Không biết có phải hay không các nàng giấu chuẩn bị ở sau. Đợi lát nữa ngược lại là có thể hỏi một chút vị kia đại nữ quân. Nô đạo tử lại híp mắt nói, người này hẳn là vị kia bướm luyến hoa chủ nhân, bị Ngụy Chu triều đình truy nã qua, nhỏ Hoài Dân ngươi tại Giang Châu đại đường nhậm chức, hẳn là có qua nghe thấy A lão phu trước đây một mực hiếu kỳ người này thân phận chân thật, truyền thống chấp kiếm nhân không bèn bèn điều kiện nhập môn hạ khác, muốn vừa lúc cửu phẩm, có một thiên kiếm quyết, đồng thời còn cần một ngụm đỉnh kiếm bản thân. Dù sao rất khó sinh ra. Cho nên mỗi một vị chính thống chấp kiếm nhân đều là có đại khí vận, trăm năm khó gặp một lần, đồng thời cũng là lệnh trên núi người đỏ mắt, thiên đạo đều ghen ghét. Đặc biệt là mới đỉnh kiếm chấp kiếm nhân, càng là nhân thần cộng phẫn, chỗ đối ứng đỉnh kiếm giết người thần thông, nếu là có người có thể cái thứ nhất phá giải, như vậy người này có thể xưng là phá kiếm người, đồng dạng là có thể kế thừa một phần đại khí vận, lại truyền kỳ trình độ không kém truyền kỳ chấp kiếm nhân bao nhiêu, đến kỳ trong lịch sử mỗi một vị phá kiếm người, không khỏi là thời đại kia trong giang hồ người nổi bật, nhất truyền kỳ tồn tại, tỉ như đại chu tư thiên giám tiền thân. Đại càn tư thiên giám đời thứ hai đại tư mệnh, liền là một vị phá kiếm người. Chấp kiếm nhân, phá kiếm người. Nguyên Hoài Dân nỉ non dưới, lại ngẩng đầu lên nói, cái này bướm luyến hoa chủ nhân, dung chân nữ quan giống như cùng hắn có thù riêng, trước đây tập trung tinh thần muốn bắt hắn, Lương Hàn huynh cũng đi theo bảy mưu tinh kế chờ một chút, người này đột nhiên xuất kiếm, Lương Hàn bọn hắn sẽ không có nguy hiểm đi. Nguyên Hoài Dân bối rối. Nô đạo tử liếc mắt hắn, cười hỏi, quan tâm như vậy ngươi cái này đồng liêu. Không có việc gì đợi lát nữa lão phu giúp ngươi hỏi một chút đại nữ quân. Hỏi đại nữ quân. Nô đạo tử đơn trưởng nuốt dâu, giống như cười mà không phải cười nói, Thiên Nam giang hồ nghe đồn, bướm luyến hoa chủ nhân cùng Vân Mộng đại nữ quân hình như có nguồn gốc. Giã một điểm còn nói, khả năng là đoan gia tình nhân, nếu không lúc trước tinh tử hồ đại phật kiếm trạch đợt thứ nhất mai phục thất thủ về sau, bướm luyến hoa chủ nhân vì sao xuất thủ bổ cứu, thủy phật giết người. Nguyên Hoài Dân nghĩ, bác mỹ nhân cười một tiếng sao, vẫn là những cao thủ này sẽ chơi, bất quá nô tiên sinh miệng trong đại nữ quân đến cùng là người thế nào vận, có thể gây anh hùng không lưng. Nô đạo tử nói, đợi lát nữa nhỏ chính Hoài Dân nhìn chẳng phải sẽ biết. Nguyên Hoài Dân sửng sốt một chút, ta mình nhìn. Nhỏ Hoài Dân không phải hiếu kỳ mặt khác hai cây huyền hoàng địa long sợi dễ sao? Nô đạo tử mỉm cười, ngắm nhìn sắc trời, phát hiện cái gì, miệng trong giường như nói thầm một tiếng chưa chính hai khắc đã đến. Hắn đem vẽ xong bức tranh trải phẳng trên không trung, lơ lửng, chợt đem trong tay một cây ngọn bút, tiện tay ném đi. Nguyên Hoài Dân trông thấy, căn này bút lông bay ra ngoài, trên không trung giống lông vũ giống nhau chậm rãi rơi xuống. Tại nó sắp đụng một khắc, lơ lửng không di chuyển, giống như là bị một con nhìn không thấy đại thủ bắt lấy, trên mặt đất vẽ một vòng tròn. Một loáng sau kia, họa vòng tiêu ký vị trí, xuôi theo vòng sáng lên thổ hoàng sắc vầng sáng. Vầng sáng sáng rõ, đâm Nguyên Hoài Dân nhắm mắt lại, lần nữa mở ra, chỉ thấy có ba đạo thân ảnh đứng tại họa vòng vị trí. Ba người trống rông xuất hiện, đi ra. Một nữ hai nam. Đi tại trung ương nhất là một vị tóc vàng cao lớn hồ cơ, mang theo hai thanh trường kiếm, một chôi tuyết trắng trường kiếm đặt sau lưng, một chôi trường kiếm đồng thau nắm trong tay, trường kiếm đồng thau bên trên ẩn ẩn có rắn hình dáng vật du tẩu. Bên trái một vị là một cái chất phát thanh niên, trong tay nắm lấy một chôi vết máu loang lộ thanh đồng đoạn kiếm. Nguyên Hoài Dân nhận biết chôi này thanh đồng đoạn kiếm là trước đây Giang Châu đại đường truy nã Vân Mộc lệnh, chiều dài kiểu dáng giống nhau như lúc, bất quá chất phát thanh niên trong tay một thanh này tựa hồ đặc thù một chút, vết máu càng nhiều. Bên phải một vị là một cái trung niên văn sĩ, tiếu dung nho nhã, chữa bệnh đương ngừng, không lúc đưa tay che miệng thẳng hắn một cái. Nô đạo tử mỉm cười, gác tay đứng ngoài quan sát. Nguyên Hoài Dân chỉ là ngây người một lát, liền nhận ra văn sĩ trung niên cùng chất phát thanh niên thân phận. Hoài Dân huynh, đã lâu không gặp. Ngụy Thiếu Kỳ rời đi thổ hoàng sắc vòng sáng, nhìn thanh hoàn cảnh chúng quanh về sau, hướng Nguyên Hoài Dân lên tiếng chào hỏi. Bên cạnh buồn bực bình dầu Đỗ Thư Thành cũng hướng Nguyên Hoài Dân gật gật đầu, xem như chào hỏi, liền chuyển di ánh mắt quan sát hoàn cảnh chúng quanh. Tuyết Trung Trúc mặt lạnh như xương đi tới, đã đeo kiếm, lại rút kiếm, dẫn theo một vị nào đó tiểu sư muội kiếm, trải qua Ngô đạo tử bên cạnh. Ngô tiên sinh vất vả. Nàng nhẹ giọng bước xuống một câu, đi đến bên vách núi, một đôi bích mâu nhìn xuống cả tòa sòng phong tiêm bờ bắc. Nơi xa trong sương mù khói trắng, ẩn ẩn có một viên vàng nóng ánh vàng Phật thủ diệu nhân mắt. Hoành giang sương trắng che chắn tầm mắt, Tuyết Trung Trúc quay đầu mắt nhìn trên bức họa Đông Lâm đại Phật. Đối với đã hoàn thành đại Phật, nàng cung ngụy, đố bọn người, sắc mặt không có chút nào ngoài ý muốn. Ngô đạo tử gật đầu, đại nữ quân vừa mới thật sự là đại thủ bút. Tuyết Trung Trúc có chút nghi hoặc, vừa mới gầy gò tiểu lão đầu trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Nguyên Hoài Dân đứng ở phía sau cùng, ánh mắt rơi trên mặt đất cái kia chậm rãi ảm đạm xuống vòng sáng bên trên, nào đó khắc bừng tỉnh đại ngộ, sờ lên trong ngực nào đó căn huyền hoàng địa long sợi dễ. Hắn âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, hôm nay, Thiên Nam giang hồ bên kia quả nhiên thật sự là dùng Ngô tiên sinh cùng hắn làm đột phá khẩu, giáng lâm đăng tràng. Đã người tới, đương nhiên sẽ không là đến nhàn nhã tản bộ, tự nhiên là người đã đông đủ mở làm. Bất quá hẳn là còn không người chỉnh tề. Nguyên Hoài Dân khẩn trương đợi một chút thổ hoàng sắc vòng sáng, lại phát hiện vòng sáng cho đến ảm đạm, đều không có cái mới thân ảnh xuất hiện. Hắn sắc mặt nghi ngờ quay đầu lại, phát hiện sau lưng bên bờ vực, bao quát tóc vàng cao lớn hồ cơ, Nô tiên sinh tại bên trong bốn người, ngay tại làm lấy một cái kỳ quái tư thế. Đều ngửa đầu, lặng lặng nhìn xem. Kỳ quái, đều đang nhìn cái gì đâu? Chẳng lẽ là trời mưa? Nguyên Hoài Dân ánh mắt hiếu kỳ, cũng ngước cổ, hướng đỉnh đầu nhìn lại. Cao ngàn trượng trống không, có bóng đen lướt qua. Rất nhanh, đứng tại Bắc Phong Sơn đỉnh chỗ Nguyên Hoài Dân, liền nhìn thấy làm hắn đời này khó quên một màn. Cũng không rời đi đưa mắt, là đều có thể sợ. Phương gia sơn trang, nội trạch tàng thư lâu phía trước trên đất trống, mọi người câm như hến chờ đợi trong tiểu lâu độc tĩnh. Vừa mới một người một kiếm đi vào, lại thật lâu im mắng, trên đất trống mọi người không từ tò mò. Giờ phút này, giống tuyết buồng lò sưởi bên trong, Âu Dương Nhung bưng trà, vòng quanh cự hình sa bàn đi vòng vo một vòng. Như thế tinh tế tầm dương địa đồ, hắn thứ sử phủ đều không có, xem xét làm đồ quen thuộc liền là quân võ bên trong tay của người bút, không phải đơn thuần thiên nam giang hồ phản tặc có thể chế ra. Tuyết Trung Trúc bọn người không tại trong lầu, cùng trước đây tình báo không phủ. Nhưng mà tình báo khả năng cũng không có sai, Tuyết Trung Trúc bọn người không lâu phía trước hẳn là xác thực tại cái này ở giữa buồng lò sưởi bên trong, chẳng biết tại sao rời đi. Nhưng là không quản các nàng là như thế nào chuyện gì, các nàng hôm nay mục đích đều chỉ có một cái, hang đá Tầm Dương. Ở nơi đó nhất định có thể tìm tới các nàng. Chỉ là Âu Dương Nhung cũng không rõ ràng Ngư Niệm Yên cùng Tú Nương có hay không tại, có hay không tùy hành. Âu Dương Nhung trong mắt bưng lấy một chén vẹn vẹn nhấp một ngụm nước trà, vòng quanh xa bản dạo bước một vòng, mới đi ra khỏi buồng lò sưởi, dùng phong ngừa bám nhất, hắn tại tàng thư lâu mặt khắc tầng cũng dạo qua một vòng, vẫn là không thu hoạch được gì, lúc này mới một lần nữa xuống lầu. Tượng Tác đã sớm một bước trở về trong đình hộ kiếm. Lâu bên ngoài mọi người trông thấy Âu Dương Nhung bưng lấy một ly trà, đi ra lầu nhỏ, trở lại cái đình ở bên trong. Trong đình, Nhất Chỉ Thiền Sư vẫn như cũ ngửa đầu nhìn trời, giống như là lâm vào một loại nào đó huyền diệu cảnh giới, đối với ngoại giới hết thảy động tĩnh tựa hồ cũng không có phản ứng. Bất quá Âu Dương Nhung bưng trà đi ngang qua lúc, là ngoại lệ, Nhất Chỉ Thiền Sư không quên chín ngón búa tay, hướng Âu Dương Nhung lại lần nữa hành lễ. Câu Chi lại phát hiện một chỗ chi tiết, làm cao tăng nhà mình sư phụ, lại là đối Âu Dương Nhung chấp đệ tử lễ, bất quá hôm nay hắn gặp được quá nhiều không thể tưởng tượng sự tình, dưới mắt cái này điểm ngạc nhiên tựa hồ không tính là gì. Âu Dương Nhung không có đi nhìn một mực cung kính Nhất Chỉ Thiền Sư. Kỳ thật cái này vị trung niên thiền sư vẫn có chút thiền pháp, chí ít tuệ căn ngộ tính rất tốt, bất quá trước đây hắn ý đồ dùng chỉ thay mặt nói để thế tục chúng thí chủ khai ngộ, thật tình không biết căn này ngón tay giờ cũng là tướng. Âu Dương Nhung trực tiếp gọi đi căn này ngón tay, nhưng thật ra là đang giúp hắn mặt mày hốc hác, tại nói cho hắn biết đạo không phải văn tự kinh điển hoặc là ngón tay có thể biểu đạt, đạo liền là nói trống không, cái gì cũng không có. Chân chính Phật môn thiền tông là không lập văn tự, không làm chú thích. Có kiếp trước nho Phật đạo chi thức dự trữ Âu Dương Nhung, như dùng thời đại này tiêu chuẩn nhìn, hắn thiền pháp cảnh giới là so trung niên thiền sư cao. Vừa mới tại trong đình gọt chỉ quát lớn ngắn ngủi giao phong, đã lập tức phân cao thấp. Đây là chỉ có chân chính người trong nghề mới hiểu, nhiều khi giao thủ kỳ thật liền là sự tình trong nháy mắt, đối phương là thâm bất khả trắc, vẫn là nửa bởi mù lắc lư, đều có thể một hơi hiểu rõ. Mặc dù Nhất Chỉ thiền sư đấy lòng làm sao cũng nghĩ không thông, làm nho sinh còn tuổi quá trẻ Âu Dương Nhung là như thế nào có như thế cao thâm thiền pháp, chí ít tại Nhất Chỉ thiền sư vị trí thiền tông bình phán hệ thống tiêu chuẩn dưới là cao thâm thiền pháp, nhưng là cũng có thể thử ngại hắn kính trọng Âu Dương Nhung, bởi vì đúng là điểm thấu hắn, như thể hồ quán đỉnh. Âu Dương Nhung trong tay trà đã lạnh, hắn không có buông xuống, nghĩ đến cái gì, hướng ngay tại cùng kính hành lễ Nhất Chỉ thiền sư hỏi, Ngư Niệm Yên đi đâu, Tú Nương bị mang đến đây. Nhất Chỉ thiền sư thành khẩn lắc đầu, thứ sử đại nhân, bần tăng xác thực không biết, chỉ là trông thấy nhị nữ quân mang về một chiếc xe ngựa, Tú Nương, cô nương hẳn là ở bên trong. Bất quá nhị nữ quân, trước khi đi, thì bần đạo muốn một viên định hồn đan. Âu Dương Nhung nghiêm túc hỏi, định hồn đan, tác dụng gì? Nhất Chỉ thiền sư thở dài, đan này là dùng để vững chắc thần hồn, chính là thiền tông chi bảo, bần đạo chỉ có một viên, năm đó sư phụ chuyển xuống, bản tông thiền pháp tu tập đến chỗ sâu một ít cảnh giới, quá vào thiền, dễ dàng xem gặp đều có thể sợ, cần dùng đan định hồn, phòng ngừa thất hồn lạc phách thành hàng thi đi thịt, bất quá loại này có nguy hiểm cảnh giới, bần đạo còn chưa đạt tới, thuộc về Phật môn thượng phẩm phạm vi. Âu Dương Nhung nhấp hạ miệng. Đa tạ. Hắn bình tĩnh quay người, đi ra cái đỉnh, không nhìn dập đầu nhận tội Phương Ước Võ, Phương phu nhân, đi ra phía ngoài. Phương Thắng Nam chôn thật sâu đầu. Phương Cử Tụ kinh ngạc nhìn xem Âu Dương Nhung thon dài bóng lưng, ánh mắt phức tạp. Lý Ngư một mặt kính ý cùng bên trên. Âu Dương Lương Hàn, ngươi muốn đi đâu? Là Phương Cử Tụ âm thanh truyền đến, lần này không lại là trước kia bộ kia có chút sinh lạnh khuyên nhủ giọng nói, mà là có chút nói không rõ nhu hòa. Âu Dương Nhung không đáp, tiếp tục mang theo Yến Lục Lang cùng bộ đầu nhóm rời đi. Đi ra cửa trước, Âu Dương Nhung chuẩn bị leo lên xe ngựa, đi hang đá Tầm Dương. Vâng, Minh phủ. Xe ngựa chuẩn bị thúc đẩy, trong phủ lại có hai đạo tiếng bước chân đổi tới. Yến Lục Lang thấp giọng bẩm báo, Minh phủ, Phương gia tỷ muội các nàng theo tới, muốn hay không dẫn các nàng cùng đi? Âu Dương Nhung trầm mặc, khoát khoát tay, ra hiệu không quản các nàng. Phương Cử Tụ hai nữ lại đột nhiên tiến lên, lấy ra một chuôi thanh đồng bảo kiếm. Âu Dương Lương Hàn, có chuyện muốn cùng ngươi nói, liên quan tới cái này Vân Mộng lệnh. Có ý tứ gì? Kiếm trạch cấp cho Vân Mộng khiến cho thực không phải để chúng ta đi hang đá Tầm Dương, mà là dặn dò chúng ta, tùy tiện thân ở nơi nào, nhưng ở thời khắc đặc biệt, nhất định phải hướng bên trong rót vào linh khí. Cái gì thời khắc đặc biệt? Hôm nay chưa chính hai khắc. Âu Dương Nhung mắt nhìn sắc trời. Chưa chính hai khắc liền là 2 giờ rưỡi xế chiều tả hữu, hiện tại thời gian còn chưa tới, bất quá cũng nhanh rót vào linh khí. Không sai, cầm lệnh người muốn rót vào tất cả linh khí ở bên trong, vừa mới Nhất Chỉ đại sư cầm trong tay Vân Mộng lệnh, liền là đang chuẩn bị rót vào linh khí. Liếc nhìn sắc mặt nghiêm túc Phương gia tỷ muội, Âu Dương Nhung đột nhiên tiếp nhận Vân Mộng lệnh, túi đầu nhìn chăm chú. Hắn đầu tiên là thử nghiệm rót vào một điểm linh khí như là thạch vào biển cả, biến mất không thấy gì nữa, chốc lát hắn phát hiện, Vân Mộng lệnh chính nhận ẩn có một cỗ hấp lực, tựa hồ tại khát cầu càng nhiều linh khí. Âu Dương Nhung nghiêng đầu, quan sát nơi xa hang đá Tầm Dương. Chương 787, thần thoại sinh vật. Chương 787, thần thoại sinh vật. Âu Dương Nhung phát hiện mình nghĩ sai một sự kiện. Kết hợp lục áp cùng thượng thanh tổ sư đường lộ ra Vân Mộng kiếm trạch bên trong tòa kia bao phủ thiên nam thần bí đại trận, còn có không lâu phía trước dung chân nói gần nói xa lộ ra huyết thanh đồng đặc tính. Đối với huyết thanh đồng chất liệu Vân Mộng lệnh, hắn trước đây một mực có suy đoán là Vân Mộng lệnh có thể điều động tòa này bao phủ thiên nam thần bí đại trận bộ phận sát lực, lại cấp tiến chút, liền là một ngụm không biết đỉnh kiếm kiếm khí. công hiệu quả liền cùng tứ phương Phật tượng thêm thiên su đại trận tác dụng giống nhau, từng mai vân mục lệnh, liền như là thánh nhân cùng vệ thị phát ra từng chuỗi Phật châu. Rất rõ ràng, sớm biết càng nhiều huyết thanh đồng nội tình dung chân, cùng hắn về sau phần này ý nghĩ giống nhau, có lẽ là trước kia, vừa mới bắt đầu phát hiện vân mộng kiếm trạch rộng phát vân mộng lệnh lên, dung chân liền là dựa theo cái này xấu nhất dự định đi chuẩn bị phòng thủ. Bao quát thôi động hạn Việt nữ lệnh ban bố, dùng di cửu tộc nghiêm phạt đến hủ lui cầm lệnh thiên nam giang hồ hào kiệt, còn có thượng thư gọi đến huyền vũ vệ Việt Bình, cho hang đá tầm dương bày ra khắc chế huyết thanh đồng xương trắng đại trận vân vân. Đều là quay chung quanh cái này rõ ràng nhất mạch suy nghĩ đến phòng ngự Đông Lâm đại Phật. Nhưng mà dưới mắt, từ phương gia tỷ bội những lời này đến xem, rộng phát ra ngoài từng mai vân mộng lệnh, vậy mà không phải dùng để truyền lại kiếm khí cùng loại đại trận sát lực, mà là muốn quảng nạp linh khí. Tuyết Trung Trúc, Ngư Niệm Viên cùng loại Việt nữ, căn bản cũng không phải là muốn đông đảo cầm lệnh hào kiệt nhóm chen trúc tập hợp, cùng một chỗ xung kích Đông Lâm đại Phật. Không cần bọn hắn tới. Cầm lệnh hào kiệt nhóm, tựa hồ chỉ cần đợi tại Thiên Nam các nơi trong nhà, giống vừa mới nhất chỉ thiền sư giống nhau, tìm an toàn yên tĩnh cái đỉnh, dựa theo ước định thời gian, yên lặng hướng vân mộng lệnh bên trong rót vào linh khí là được rồi, có bao nhiêu rót vào bao nhiêu. Dạng này, nguyện ý hưởng ứng kiếm trạch người, không cần nghĩ, cũng rất nhiều, dù là có hạn Việt nữ lệnh, cũng câu thúc không đến. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Phương Gia Sơn trang trước cổng chính, Âu Dương Nung đã buông tay ra bên trong thanh đồng đoạn kiếm, đã đình chỉ hướng bên trong rót vào linh khí. Trong lòng bàn tay hắn có chút sền sệt mồ hôi, có thể ẩn ẩn cảm nhận được, cái này Mai Vân Mộng làm cho này khắc đối với linh khí hải lượng khao khát. Âu Dương Nung ngưng mắt trông về phía xa song phong tiêm phương hướng. Nếu là cái này suy đoán không sai, như vậy sẽ có một vấn đề. Toàn này bao phủ Thiên Nam thần bí đại trận đến tột cùng là làm gì? Không phải giống tụng Đức Thiên Xu cùng tứ phương Phật tượng như thế truyền lại kiếm khí sát lực, ngược lại là dùng Vân Mộng làm cho môi giới, từ Thiên Nam giang hồ các nơi cách không hấp thu hải lượng linh khí, thôn phệ sạch sẽ. Đầu tiên, rất hiển nhiên, nó hẳn là dùng để đối phó Đông Lâm đại Phật, khả năng là Vân Mộng kiếm trạch áp trục thủ đoạn. Bởi vì cái này một nhóm Vân Mộng lệnh cấp cho là tại Đông Lâm đại Phật xây thành đến trước, dùng để nhắm vào cái gì? Rõ ràng, Vân Mộng kiếm trạch thậm chí là sáng loáng cấp cho ra ngoài, tại Tư Thiên giám dưới mí mắt lại. Có thể nó là muốn làm thế nào? Âu Dương Nhung ngưng lông mày suy nghĩ tỉ mỉ, chốc lát, lắc đầu. Bất kể thế nào làm, Vân Mộng tòa này thần bí đại trận, cùng tứ phương Phật tượng, tụng Đức Thiên Xu cùng loại đại trận, tuyệt không giống nhau. Bên trong có hay không cùng loại Văn Hoàng Đế đỉnh kiếm không biết, nhưng là bên trong nhất định có chút những vật khác. Loại trừ để các ngươi có linh khí đúng hạn rót vào linh khí, còn có khác bàn giao sao? Nữ quân điện bên kia. Âu Dương Nhung lấy lại tinh thần, hỏi một câu. Phương Cử Tụ cùng Phương Thắng Nam liếc nhau, nhao nhao lắc đầu. Âu Dương Nhung kịp phản ứng, đôi hoa tỷ muội này hẳn là còn không có linh khí tu vi, không cách nào đúng hạn rót vào linh khí. Khó trách chạy loạn khắp nơi. Âu Dương Nhung chăm chú nhìn thêm hai nữ, giống như là đang hỏi, các ngươi cùng ta nói những này, liền không sợ Vân Mộng kiếm trạch chỉ trích các ngươi sao? Phương Cử Tụ thấp giọng, ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, ngươi xác thực rất không giống nhau. Phương Thắng Nam cũng không nhịn được, ngẩng đầu mắt đỏ vành mắt nói, đi tìm tiểu chủ đi, nhanh đi nhanh đi, nguyên lai một mực là chúng ta tại buồn lo vô cớ. Âu Dương công tử, ngươi nói không sai, người cùng chúng ta xác thực không giống nhau, ngươi không chỉ là Giang Châu thứ sử, vẫn là kinh tài tuyệt diễm bướm luyến hoa chủ nhân, có mang thần thoại đỉnh kiếm. Không thẹn là tiểu chủ thích nam nhân, nàng không có phó thác lầm người, sáng nay nàng như vậy kiên trì, ta cùng tỷ tỷ lúc đầu đều nhìn không được. Là hiểu lầm ngươi. Nàng đột nhiên nắm tay, đụng một cái Âu Dương Nhung bả vai, giống như là khích lệ. Âu Dương Nhung hé miệng, quay người rời đi, leo lên xe ngựa. Xe ngựa sắp khởi động thời khắc, Phương Cử Tụ đột nhiên hỏi, có thể hay không để cho chúng ta cùng đi qua nhìn một chút? Âu Dương Nhung mắt nhìn trong tay các nàng vân mộng lệnh, nói, song phong tiêm khả năng có nguy hiểm, ta loại trừ tìm về tú nương việc này, còn có chút ân đoán phải xử lý. Không có việc gì, ngươi làm chuyện của ngươi, không cần quản chúng ta cùng lao tỉ tuyệt không quấy rầy ngươi, chỉ là xa xa đi theo, nhìn tới một chút. Phương Thắng Nam liên tục không ngừng bắt tay, phát hiện Âu Dương Nhung quăng tới một đạo cảm thấy ánh mắt kỳ quái, nàng có chút ngượng ngùng giải thích, chỉ là muốn đi tận mắt chứng kiến hạ lưu trường giang hồ đám mây phong cảnh. Âu Dương công tử, chúng ta không có ngươi phần này bản sự, còn cần lắng động, nhưng là như có thể trông thấy ngươi vượt mọi chông gai thành công tìm về tiểu chủ, cũng có thể trò chuyện có an ủi, tựa như là mình ước mơ lại không làm được chuyện, người khác có thể thay thế mình đi qua xem qua nghiện cũng tốt. Phương Thắng Nam nhìn xem trước mặt nho sam thanh niên, thần thái có chút kích động, theo bản năng có chút khoa tay múa chân. Âu Dương công tử, mẫu thân những kinh nghiệm kia giáo hơn có lẽ là đúng, nhưng là hôm nay ngươi những việc này cũng làm cho ta đã biết, ta lúc đầu những cái kia ước mơ cũng không sai, là thật có người có thể thanh sam cầm kiếm một đường hướng bắc, không công lý khiến kêu la, không chỉ là trên sách chuyện xưa mà là đang ở trước mắt, các trưởng bối cũng không nhất định hoàn toàn đúng. Âu Dương Nhung nhìn xem tỷ bội hai người, nhấp hạ miệng. Phương Thắng Nam có chút ngượng ngùng nghiêng đi ánh mắt, không dám nhìn nhiều Âu Dương Nhung nghiêm túc lắng nghe chỗ quăng tới trong suốt con người. Âu Dương công tử có lẽ không hiểu phần này tâm tình, cũng là Âu Dương công tử cho tới bây giờ cũng không phải là ngước cổ ở phía dưới nhìn, mà là tự mình lên này chuẩn bị ngựa. Cái gì? Phương Thắng Nam sửng sốt một chút. Chuẩn bị ngựa cùng bên trên, chú ý an toàn. Lưu lại một câu khuyên bảo, Âu Dương Nhung đã buông xuống màn xe, xe ngựa lập tức khởi động, đi gần nhất quan đạo, chạy về phía hang đá Tầm Dương. Phương Thắng Nam cùng Phương Cử Tụ liếc nhau, có chút phấn chấn, nhao nhao đi dẫn ngựa tùy hành. Âu Dương Nhung không có xen vào nữa Phương gia tỉ muội, trở lại toa xe, hắn đem kia chén đã lạnh hiện lộ đắng trà, đặt ở trên bàn nhỏ, cái này chén trà là từ cái đỉnh trong mang ra, vừa mới tất cả mọi người nghi hoặc, cũng không dám hỏi nhiều. Tiến Lục Lang sớm cây đàn hộp thả trở về, dưới mắt Âu Dương Nhung trực tiếp mở ra nó, tìm kiếm lên một phần bút tích thực quyển trục, đồng thời còn tìm ra một chuỗi 18 từ Phật châu, là Dung Chân đưa Thẩm Nương Chân thuộc viện. "Tiểu Nhung, chúng ta có phải hay không muốn đi đánh nhau?" Một con tiểu mặc tinh từ Âu Dương Nhung ống tay áo nhô đầu ra, khuôn mặt nhỏ hiếu kỳ. Âu Dương Nhung liếc mắt nàng. Diệu Tư nhảy lên Âu Dương Nhung bả vai, gác tay sau lưng, vòng quanh cổ của hắn dạo bước đi vòng vo một vòng, vừa mới gọt đi kia đần con lửa chọc nó tay, còn rất đẹp trai, không thẹn là bản tiên câu người hầu. Âu Dương Nhung vừa muốn đem nàng nhét vào trong tay áo, Diệu Tư khuôn mặt nhỏ nhắn, đột nhiên lộ ra trang nghiêm biểu tình, "Tiểu Nhung, kia cái gì hàng đá, có phải hay không triều đình cùng biệt nữ nhóm muốn đánh nhau, ngươi chạy tới, nhưng phải cẩn thận một chút, các nàng hai phe đội ngũ, giống như đều cùng ngươi có khúc mắc, cũng đừng bị các nàng hai phe đội ngũ đuổi theo đánh, làm cho một đầu bao." Nàng lời nói xoay chuyển, sắc có việc nói, "Không được, làm bản tiên câu người hầu, có thể không thể bị ngoại nhân khi dễ, chờ một lát, cho ngươi ý đồ." Tiểu Mặc Tinh nhanh như chớp chui về trong tay áo, chốc lát, khiên ra ba cái ống trúc, nhét vào Âu Dương Nhung trên tay. Âu Dương Nhung đầu tiên là ánh mắt nghi hoặc, chợt kịp phản ứng, nắm lên trọn vẹn ba ống một tiếng, cẩn thận tường tận xem xét, sắc mặt kinh ngạc. Chân quý một thiêng, lập tức tặng hắn ba ống. Âu Dương Nhung nhíu mày nhìn xem Diệu Tư. Tiểu Mặc Tinh hết nhìn đông tới nhìn tây, liền là không cùng ánh mắt của hắn đối đầu. "Tốt, ngươi thật tốt phòng thân, bản tiên cô tạm thời đứng ngoài quan sát chờ ngươi bị đánh tìm không ra bắc, chạy trối chết, lại ra tay đi, trước đó ngươi đừng đến thì ta." Diệu Tư cong tay nhỏ, liền muốn chuẩn đi. Một loáng sau kia, Âu Dương Nhung đem nàng một phát bắt được, đặt ở khuôn mặt phía trước. Cuối cùng là suy nghĩ ra một điểm hương vị nho sang thanh niên, nghiêm mặt nhìn xem con nào đó bối rối Tiểu Mặc Tinh, vòng đi vòng lại vẫn là ngươi trước kia đều là kéo dài công việc đúng không? Chỉ cấp cứu, bảo đảm cái cơm phiếu. Mới không phải. Bản tiên cô là nhìn cảm giác đến, không có cảm giác, chen không đi ra. Âu Dương Nhung gật gật đầu, có thể sinh mực thiêng là nhiệm vụ của ngươi, không thể có cảm giác mới sinh, như là hoa khôi không thể có cảm giác mới tiếp khách. A, có chút đạo lý, chờ một chút, ngươi là nói bản tiên cô là kỹ. Diệu Tư sờ sờ cái cằm, đột nhiên kịp phản ứng, lập tức nổi giận. Đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên sóc nảy bắt đầu, cùng trước đây du ngoạn tả hữu sóc nảy khác biệt, một trận này sóc nảy là trên dưới biên độ, như là nhảy nhót. Minh phủ, mặt đất tại chấn, tựa như là điệu long. Bên ngoài truyền đến Yến Lục Lang gấp giọng. Âu Dương Nhung đem chuẩn bị cắn ngón tay hắn Tiểu Mặc Tinh ném vào trong tay áo, đột nhiên vén màn cửa lên, chỉ thấy hắn cùng Lục Lang đội xe, chính khoảng cách song phong tiêm không xa. Giờ phút này toàn bộ mặt đất cùng rừng cây đều rung động, trong rừng chim bay nhao nhao chấn kinh lên không, một màn này, giống như điệu long xoay người. Âu Dương Nhung nhớ tới cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sát trời. Chưa chính hai khắc vừa mới qua. Âu Dương Nhung đột nhiên quay đầu nhìn về nơi nào đó, bên ngoài Yến Lục Lang, Phương gia tỷ muội bọn người cũng phát hiện dị thường, nhao nhao lần theo Âu Dương Nhung tầm mắt phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy, nơi không xa bị sương trắng quanh quẩn song phong tiêm trên mặt sông, có một cột nước bắn tung tóe lên vân tiêu. Cột nước không biết từ đâu mà lên, tựa như là một tảng đá lớn từ trên trời mà hàng, đập vào song phong tiêm nam bắc bờ trung ương nước sông bên trên. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển. Trung ương từ một cái không thể biết đen nhánh chi địa cất cánh, mang theo một vật, tựa như là nó mang đến qua đồ vật. Chỗ kia tại Vân Mộng Trạch chỗ sâu, cụ thể là nơi nào, Trùng Nương đã quên. Giống như là có cái gì xóa đi ký ức giống nhau. Nhưng mà Tam Trảo Châu mang theo chi vật, để nó ẩn ẩn có chút bất an. Trùng Nương nắm thật chặt trên móng vuốt nào đó đầu đớp xuống chi vật. Nó cũng không biết mình bay bao lâu, chỉ là tuần hoàn theo kỳ dị nào đó chỉ dẫn. Trùng Nương vượt qua Thiên Sơn và Thủy, bay vọt Vân Mộng Trạch, bay vọt huyện Long Thành, bay vọt Tầm Dương Thành. Cuối cùng, bay chống đỡ song phong tiêm. Hang đá Tầm Dương, chủ hang đá bên trong. Ở lại giữ Tống Mama, Dịch Tiên Tu bọn người phát hiện. Từ khi Âu Dương Nhung phản bội chạy trốn xa về sau, chân tiên quận chúa Dung Chân tựa như là biến thành người khác giống như, nhưng mà lại không ai dám trêu chọc nàng. Lão nhạc sĩ trả lại Bạch Ngọc Phật Châu về sau, đã ôm đàn quay trở về rừng trúc bên kia, dường như chuẩn bị rời đi. Dùng lão nhạc sĩ lại nói, Dung Chân đã mặt mày hốc hác, không lại lấy tướng, có thể một mình trưởng khống tòa này Đông Lâm đại Phật trận nhãn. Dịch Thiên Thu, Tống Ma Ma bọn người trầm mặt xuống, dựa theo kế hoạch bố phòng. Không lâu phía trước lão nhạc sĩ tiếng đàn, hiệu quả không có kết quả, mọi người có chút nhíu mày. Chí ít lúc ấy hang đá Tầm Dương chung quanh cũng không có Thiên Nam giang hồ phản tặc nhóm tung tích. Giờ phút này, vệ võ cũng không dám đi rủi ro, xoay người đi an bài nhân thủ, đồng thời tiếp thu thành nội tin tức. Bất quá hang đá đang bị Dung Chân hạ lệnh phong bế, một chút tin tức tạm thời không có pháp chuyển tới. Vệ võ cũng mang người tham gia đại Phật bố phòng, dù sao Đông Lâm đại Phật là Ngụy Vương phủ chiến tích. Nào đó khác, Dịch Thiên Thu quay đầu mắt nhìn đài cao phương hướng. Một bộ dễ thấy thân ảnh màu tím, ba búi tóc đen rối tung, chính ngồi một mình trên đài cao, lanh lanh thanh thanh. Kim sắc vầng sáng còn cuốn nàng. Tóc xanh như suối cung trang thiếu nữ cũng không biết suy nghĩ cái gì, có chút túi đầu, nhìn xem trong tay một cây phỉ thúy cây trâm, không người dám tiếp cận hỏi thăm. Lúc này, chưa chính hai khắc, chủ hàng đá bên ngoài vang lên giáp sĩ dự cảnh. Trên trời có đồ vật. Dung Chân đứng người lên, nồng đậm kim quang lách thân, lãnh mâu ngưng tụ lại, ngửa đầu nhìn trời. Dịch Thiên Thu, Tống Ma Ma, vệ võ bọn người nhao nhao để phòng ngửa đầu. Chủ hàng đá trong ngoài nữ quan, các giáp sĩ nhao nhao giữ vững tinh thần nên địch. Chỉ thấy phía trên đám mây, quả nhiên có một đạo hắc ảnh bay qua, tựa như là một con ba chân quái điểu. Trên lưng chim có người, không có nào đó đạo tóc vàng cao lớn hồ cơ thân ảnh. Bất quá, nó trong tay tựa hồ bắt có một vật, so với nó thân thể nhỏ rất nhiều, tựa như là một đầu. Mọi người nhìn không rõ ràng, sắc mặt nghi hoặc. Giờ này khắc này, trên không trung, đối với lấy từng đôi nghi hoặc trông lại ánh mắt, chúng nương con ngươi dựng thẳng lên con ngươi vô cùng băng lãnh. nó có chút túi đầu, băng lãnh màu nâu con ngươi phản chiếu ra ba chân nắm lấy một đầu kỳ quái bạch tẩm. Chính là bị Lý Xu lấy tên rõ ràng bạch tẩm, hôm nay nó hơi có chút không giống nhau. Dưới mắt, rõ ràng toàn thân lấp lánh thanh đồng ánh sáng lộng lẫy, có chút cứng ngắc, thất khiếu chảy máu, giống như là ăn quá no giống nhau, bụng phình lên. Thanh đồng bạch tẩm bị trùng nương ba chân nắm lấy, tại gió mạnh bên trong có chút bung đôi, thoi thoát, giống như là một giây sau liền muốn chết đi. Vạn dặm vân tiêu phía trên, trùng nương lạnh lùng bay qua đại phật, móng vuốt bung ra, đem rõ ràng nhẹ nhàng ném đi, giống tinh lịch tiểu nữ hài hướng ven đường tiện tay ném một kiện vứt bỏ đồ chơi. Trùng nương bay vọt xong phong tiêm, không quay đầu lại. Chủ hàng đá bên trong, dung chân, tống ma ma cùng loại mắt sắc người trông thấy, cái này một mình đến đây quái điểu, giống như vứt xuống một cái nhỏ bé chi vật. Nó rất rất nhỏ, giống như là một viên hơi lớn cục đá, dùng đường vòng cung đường cong, rơi vào đông lâm đại phật phía trước trong nước sông. Phù phù một tiếng, rơi xuống nước âm thanh nhỏ bé, không có hù dọa bao nhiêu bọt nước, thậm chí nồng đậm sông sương mù trực tiếp đưa nó che giấu, liền là cái quái gì, ly gần nhất nữ quan cùng các giáp sĩ đều không thấy rõ. Tựa như là một con cá, vẫn là một khối sắt. Đại Phật dưới chân mọi người, hào khí yên tĩnh, từng kia ánh mắt rơi vào cái kia yên tĩnh rơi xuống nước chỗ. Cái này, liền là Vân Mộng kiếm trạch hôm nay tập kích, cầm cá để người. Cung trang thiếu nữ lạnh lùng nhíu mày, nắm chặt bạch ngọc Phật châu. Vệ võ đám người sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, trao đổi ánh mắt. Tống ma ma nhìn một hồi, cười nhạo một tiếng, a, giả thần giả quỷ. Dịch Thiên Thu sắc mặt tỉnh táo, hướng thuộc hạ liếc mắt ra hiệu, có cách gần đó nữ quan, mang theo mấy vị giáp sĩ đi đến nước sông bên cạnh. Bọn hắn leo lên thuyền, lái vào an tĩnh sông trong sương mù, tiến đến kia một chỗ nước sông xem xét tình huống. Thuyền bò neo, kiểm tra mặt nước, thời gian từng giây từng phút trôi qua, hết thể như thường. Vệ võ, Dịch Thiên Thu bọn người trao đổi ánh mắt, vừa muốn thở phào. Một loáng sau kia, nước kích ngàn trượng, thuyền lật tung, nữ quan bay ngược, giáp sĩ phun máu, thét lên kêu rên. Mọi người kinh ngạc trông thấy xương trắng trong nước sông chui ra một đầu trăm trượng chi vật, mới nhìn giống cá, toàn thân trắng như tuyết. Cá vô cùng to lớn, gần so với Đông Lâm đại Phật hơi thấp, linh động dữ tợn, đúng là vật sống. Nhìn rõ ràng nó hình dạng diện mục về sau, trên bờ mọi người con ngươi chấn kinh, giống như nhìn thấy một loại nào đó đều có thể sợ chi vật giáng lâm, rõ ràng là một đầu trong truyền thuyết thần thoại mới có bạch giao. Ly, một đạo gầm thét, giống như long ngâm. Nó dùng thân độ Phật. Chương 788, một đầu bạch giao chúc mừng năm mới. Chương 788, một đầu bạch giao chúc mừng năm mới. Trong sách xưa Ngô Việt chi địa, có hai vật quan thiên hạ, cổ kiếm cùng giao long. Có thể xuân thu thời tiên tần thay mà sớm đã đi qua, thượng cổ thần thoại thời đại càng là không thể đi. Ngày xưa chướng khí mù mịt, ác vật mọc thành bụi cổ Ngô Việt chi địa, hiện nay đã là Lạc Dương văn nhân trong miệng trang nhã Giang Nam, có được phú giáp thiên hạ Dương Châu. Cổ kiếm có lẽ còn có thể từ từng tòa tiên tần quý tộc trong mộ lớn đào móc, có thể giao long sớm đã tuyệt tích, thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy cái gọi là giao long chỉ là tiên dân nhóm bịa đặt thần thoại đồ đằng, thật vật có lẽ là một loại khác sẽ lệnh người thất vọng đồ vật. Trên đời coi là thật có giao long cùng chạm giao kỳ nhân. Có lẽ thiên hạ hôm nay kế thừa từ tiên tần đạo thống từng cái luyện khí sĩ thế lực, còn có chút cổ tịch ghi chép, còn sẽ có một số người nguyện ý tin tưởng. Có lẽ Ngô Việt chi địa từng nhà bên trong ngây thơ hài đồng nhóm, tại bị lừa qua một vòng các đại nhân thuần thục hù dọa dưới, cũng rất hết lòng tin theo trong đêm trong nước có ăn tiểu hài đại giao. Nhưng là liền cùng tượng cổ thần thoại thời đại đi xa giống nhau, sự thực là loại trừ vô cùng xác thực không thể nghi ngờ mấy ngụm thần thoại đỉnh kiếm bên ngoài, thần thoại sớm đã đi xa, giao long cái này thần thoại sinh vật cũng là như thế, cùng rất nhiều thần thoại tinh quái giống nhau, đã tuyệt tích, thế gian sớm đã không gặp loại này thủy lục hai sinh quái vật khổng lồ. Đại Chu Thiên phù hộ 3 năm, giáp thìn năm 15 tháng 7, đây là một cái thần thoại sắp tuyệt tích niên đại, cũng là một cái thế tục hoàng quyền phá lệ cường thịnh thời đại. Tư Thiên giám thải thường nữ quan Dung Trần, phó giám chính Tống Mama, Bạch Hổ vệ chỉ huy sứ Dịch Tiên Thu, cùng với dưới trướng 72 vị nữ quan, 1,881 vị giáp sĩ, tại song phong tiêm bờ bắc tầm nước bên mở, tận mắt nhìn thấy chân giao một đầu, cùng trăm trượng đại Phật gần như lên cao. Một ngày này, thần thoại lại lần nữa giáng lâm. Ngay tại bờ bắc mọi người mắt thấy thần thoại thời điểm, bờ nam nam phong một chỗ trên vách đá, thổ độn đến đông đủ mọi người, đã từ bờ bắc bạch giao hiện thân chỗ kia địa phương thu hồi ánh mắt. Nguyên Hoài Dân nhìn trận mắt hốt mồm, ác giao loại này đáng sợ chi vật, trước mắt hắn chỉ ở bức họa trên sách nhìn thấy qua, ai có thể nghĩ tới trong hiện thực thật có cái đồ chơi này. Đây là phàm nhân nhục thể phàm thai có thể chống cự. Nguyên Hoài Dân đột nhiên có chút rõ ràng vì sao Ngô tiên sinh từ tìm tới hắn lên, vẫn như thế lạnh nhạt tự nhiên. Cũng rõ ràng vì sao lần này chỉ tuyết trung trúc, Ngụy Thiếu Kỳ cùng loại giải giáp ba, bốn người. Vân Mộng kiếm trạch cái này một cái thức mở đầu. Vốn là không cần quá nhiều người tới. Quý tông hôm nay lại thủ bút. Một bên, Nô đạo tử vỗ tay mà cười. Tuyết Trung Trúc mặt không biểu tình. Mặc dù ác giao đã theo kế hoạch đưa lên xuống dưới, nhưng là nàng giống như là tâm tình vẫn như cũ có chút không tốt. Cái này vị đại nữ quân nắm chặt trong tay dẫn theo kia một ngụm trường kiếm đồng đao. Ngụy Thiếu Kỳ cùng Đỗ Thư Thanh dường như ánh mắt trao đổi một chút. Đỗ Thư Thanh tử trong ngực lấy ra một phương khăn tay đưa cho Ngụy Thiếu Kỳ, quay người đi hướng một bên đất trống, tìm cái địa phương, ngồi trên mặt đất. Ngụy Thiếu Kỳ ấm giọng nhắc nhở, đại nữ quân các hạ, cần phải bắt đầu, đã đến canh giờ. Tuyết Trung Trúc bất đắc dĩ đem trường kiếm đồng đao ném đi, ném Đỗ Thư Thanh. Đỗ Thư Thanh không dám đụng kiếm này, trường kiếm đồng thao giống như bị một con bàn tay vô hình bắt lấy, lơ lửng tại Đỗ Thư Thanh trước mặt không trung. Đỗ Thư Thanh chậm rãi nhắm mắt, màu lam nhạt linh khí vầng sáng hiện lên bàn tay, dường như hướng trước mặt trường kiếm đồng thao bên trong độ đưa. Đỗ Thư Thanh độ đưa vào đi linh khí cũng không nhiều, bản thân liền là hạ phẩm tu vi, hắn giống trường kiếm đồng thao độ đưa linh khí, càng nhiều giống như là tượng trưng, bởi vì cùng lúc đó, thiên nam giang hồ các nơi từng cái hoặc bí ẩn hoặc chỗ an toàn, khác nhau hảo kiệt nhau nhau ngồi xuống, lấy ra từng mai vân mộc lệnh, bắt đầu độ đưa linh khí, chảy nhỏ giọt suối nước hội tụ thành giang hà, những này liên hợp lại hải lượng linh khí, xa so với Đỗ Thư Thành, thậm chí đại nữ quân. Tuyết Trung trúc linh khí nhiều, bọn chúng không biết thông qua vân mộc lệnh hướng chạy chỗ nào, cũng không biết bị vân mộc lệnh dùng tại nơi nào. Giờ này khắc này, cơ hồ là tại Đỗ Thư Thành nhắm mắt cùng một thời gian, dưới núi bờ bắt đầu kia đột ngột toát ra mặt nước bạch dao, văng lên con người bỗng nhiên dựng lên, linh động xông về chủ hàng đá. Bên vách núi, Nô đạo tử mắt nhìn Đỗ Thư Thành trước người kia một trôi làm trận nhãn huyền không trường kiếm đồng tao, tán dương một câu, xác thực cần để cho người nhìn chằm chằm, này vật quá cường đại dã man, dễ dàng mất khống chế. Giờ phút này, rõ ràng dưới núi kia một đầu bạch dao đã hành động, quay đến bờ bắc đại loạn, có thể trên đỉnh núi ba người này, không chút nào không sốt ruột, còn có thời gian thành thơi nói chuyện. Khô khụ. Ngụy Thiếu Kỳ dùng khăn tay che miệng, dùng sức ho khan một trận, vốn nên là hành động khẩn yếu quan đầu, cái này vị văn sĩ trung niên lại là nhìn nhiều mắt sắc mặt không thân thiện Tuyết Trung Trúc, chợt hỏi, đại nữ quân các hạ có tâm sự? Từ vừa mới nhị nữ quân tới lại đi ra bắt đầu, đại nữ quân các hạ tựa hồ một mực không quan tâm. Nô đạo tử ghé mắt hỏi, nhị nữ quân đâu? Tuyết Trung Trúc khoát khoát tay, có chút việc cần nàng xử lý, về trước kiếm trạch, hôm nay có chúng ta là đủ rồi, không cần nàng đến, cũng không ảnh hưởng chúng ta xuất thủ. Nô đạo tử chỉ phía xa dưới núi, này giao giống như không phải đại nữ quân các hạ a, là bản tọa thất sứ muội. Nô đạo tử kinh ngạc, việt sử nữ các hạ, nàng tuổi còn trẻ, đã tới thượng phẩm long nữ chi cảnh sao? Tuyết Trung Trúc không biết nghĩ đến cái gì, nhìn xem trường kiếm đồng thau biểu tình, có chút không ngu. Ngụy Thiếu Kỳ lúc này hỏi, nhị nữ quân đi xử lý chuyện, có phải hay không cùng Quý Tông việt sử nữ các hạ có quan hệ? Cho nên đại nữ quân các hạ tâm tình cũng tốt. Tuyết Trung Trúc trầm mặt dưới, nhìn chằm chằm dưới núi nhìn một lát, lạnh giọng lạnh ngữ nói, xem như một cái, hôm nay còn có một cái cuồng vọng tiểu tử ở một bên gọi bậy, nếu không phải xem ở thất sư muội phân thượng, bản tọa mới không nung chiều. Người nào? Một cái gọi Âu Dương Lương Hàn. Giờ phút này, không vẹn vẹn nhỏ trong suốt nguyên hoài dân sắc mặt biến hóa, Ngụy Thiếu Kỳ cũng một mặt ngoài ý muốn. Một bên dường như quanh chân điều khiển bạch giao Đỗ Thư Thành cũng tạm thời mở to mắt, cùng Ngụy Thiếu Kỳ liếc nhau. Hiển nhiên là đều biết, chỉ có Ngô đạo tử sắc mặt như thường, hỏi, hắn cùng việt sử nữ có quan hệ? Tuyết Trung Trúc nhạt nói, có một phần nghiệt duyên, thất sư muội từng là nhà hắn con dâu nuôi từ bé. Ngụy Thiếu Kỳ bọn người hơi kinh ngạc nghiêng đầu, Nguyên Hoài Dân nhíu mày suy nghĩ tỉ mỉ, không biết nghĩ đến cái gì, bừng tỉnh đại ngộ, bất quá lúc này mọi người không có chú ý hắn, Ngụy Thiếu Kỳ hỏi, Âu Dương Lương Hàn như thế nào chọc phải đại nữ quân các hạ? Là vương phủ chuyện? Không phải. Mặt khác, bản tọa không có khí, chẳng qua là cảm thấy hắn những cái kia hồ ngôn loạn ngữ rất nhàm chán. Ồ, hắn nói cái gì? Tuyết Trung Trúc lạnh nhạt nói, tiểu tử này say phía sau nói bậy, nói mình là bướm luyến hoa chủ nhân, còn để nhị sư muội tiện thể nhắn bản tọa, để bản tọa thất thời. Hào khí đột nhiên yên lặng lại, xem như nhận biết Âu Dương Nhung Ngụy Thiếu Kỳ, Đỗ Thư Thanh hai người liếc nhau. Ngụy Thiếu Kỳ bỗng nhiên cầm cười, lắc đầu. Đỗ Thư Thanh cũng khẽ thở dài, dường như không nghĩ tới hồi lâu không gặp, vị tiêu trong ấn tượng xuất sắc người đồng lứa lại luân lạc tới như thế váng đầu hờn dỗi trạng thái. Thuần thục tầm dương địa hình chất phát thanh niên tiếp tục nhắm mắt. Nguyên Hoài Dân khẽ nhíu mày, không biết nhớ tới cái gì, đột nhiên nhìn hướng dưới núi vừa mới có màu lam cung dâng lên rừng cây, muốn nói lại thôi. Nô đạo tử đột nhiên hướng hắn khoát tay áo, ngăn lại học sinh. Cái này vị híp híp mắt lão nhân hướng Tuyết Trung Trúc cười nói, xác thực, bướm luyến hoa chủ nhân là ai, có lẽ ngoại nhân không biết, nhưng đại nữ quân cùng Quý Tông so với ai khác đều rõ ràng, hắn xem như giả mạo nhầm người, làm trò hề cho thiên hạ. Tuyết Trung Trúc lập tức quay đầu, trông thấy Ngô đạo tử trên mặt kia đạo quen thuộc nụ cười cổ quái, nàng bất mãn nhíu mày, có tuyết trắng kiếm khí từ phía sau lưng trường kiếm bên trong toát ra, dần dần tràn ngập với mình, cỏ cây nhao nhao bị cắt đứt một đoạn. Nàng băng lãnh lạnh nhạt nói, bản tọa cuối cùng lặp lại lần nữa, bướm luyến hoa chủ nhân cùng bản tọa bản tông không quan hệ, tương phản, bản tọa còn muốn tìm hắn tính sổ sách. Nguyên bản trêu chọc Ngô đạo tử lập tức thu liễm ý cười, lần này, nghiêm túc mở miệng, thật không quan hệ. Kia có một chuyện ngược lại là đúng dịp. Chuyện gì? Tuyết Trung Trúc lạnh giọng hỏi, bên người nàng tuyết trắng kiếm khí không có chút nào dừng lại dấu hiệu, bao phủ cao lớn thân thể, cái này vị đại nữ quân dường như muốn mượn lấy cái này chống tử khí, nhất cổ tác khí, tích lũy một loại nào đó uy thế. Chỉ nghe Ngô đạo tử chỉ phía xa dưới núi nói, buổi sáng, vị kia bướm luyến hoa chủ nhân hiện thân qua một lần, ra một kiếm, xung kích đại phận. Hắn thật tại tầm dương. Tuyết Trung Trúc nhíu mày nhìn chằm chằm chậm chậm giảng thuật Ngô đạo tử, nhìn một hồi, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Một loáng sau kia, nàng quanh thân kiếm khí dường như tụ lực đến cực hạn, tựa như tên đã trên dây, không phát không được. Tuyết Trung Trúc cong ở sau lưng một ngụm tuyết trắng trường kiếm đầu tiên là phóng lên tận trời, thẳng vào vân tiêu. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 1619 một sách một a xem xét. Nàng đỗng nhiên quay đầu, trước đêm này điểm đáng ngờ ném sau đầu, hướng Ngụy Thiếu Kỳ, Đỗ Thư Thanh bọn người vứt xuống một lời, mang phỉ thúy cây châm tiểu đường, phế đi tu vi, lưu lại đầu cầu bệnh. Mặt khác Ngụy Chu ứng quyền, toàn bộ nghiền chết. Một loáng sau kia, cái này vị tóc vàng cao đại nữ quân như là ruộng cạn đổ hành, trực tiếp bắn ra lên không, tốc độ lại so trước đây lên không trường kiếm nhanh hơn. Tuyết trắng trường kiếm lúc đầu chính chậm rãi giảm tốc đến điểm cao nhất, ngay tại sắp rơi xuống một khắc, cùng khí trùng đầu như tóc vàng cao đại nữ quân tụ hợp. Trong nháy mắt tiếp theo, ngàn trượng đám mây, một người một kiếm, đồng loạt rơi xuống, tuyết trắng kiếm khí như là sao chổi kéo đuôi, phóng tới Đông Lâm đại phận. Ngây ngốc lấy làm gì, còn không tiếp kiếm. Đại nữ quân rời đi đỉnh núi, Nô đạo tử đột nhiên mở miệng. Ngụy Thiếu Kỳ nghe vậy, lập tức một mặt trịnh trọng, "Nô tiên sinh, khi nào lại có thể gặp ngài?" Khíp híp mắt lao nhân không đáp, một mặt bình tĩnh mở ra một bức tranh. Nguyên Hoài Dân mắt sắc, phát hiện chính là bộ kia mới hội họa xong phong tiêm phong cảnh đồ. Lão nhân quay đầu lại, tiện tay đem một bộ đào hoa nguyên đồ quyển trục đưa cho Ngụy Thiếu Kỳ. Ốm đau bệnh tật văn sĩ trung niên sắc mặt trang nghiêm, cúi không người, hành đại lễ, đa tạ tiên sinh ban kiếm. Lão nhân không để ý, gắt tay quay người đi vào họa bên trong, muốn đi gặp một vị lão hữu. Bạch Giao tựa như là từ thế gian nhất tinh xảo họa sĩ trong bức họa đi ra giống nhau, toàn thân trắng như tuyết, sinh động như thật, đồng tử dọc linh động, vạn mèo thân hình khổng lồ, tản ra một cỗ rất hoang cổ pháp khí tức. Nó xuất thủy lúc kích thích cột nước gần như ngàn trượng, xương trắng đập phá, nước sông như là trời mưa, còn có cá rơi. Theo nước sông cùng lên một loạt bầu trời cá giết sang sông nhao nhao rơi xuống đất, hoặc nện ở trên bờ các tướng sĩ trên khải giáp, máu vẩy báo tố tung tóe. Nhưng mà một trận này sông mưa tại song phong tiêm bờ bắc tạo thành rung động, kém xa Bạch Giao bản thân. Bạch Giao xảy ra bất ngờ, một tiếng nổ ngầm, đất rung núi chuyển. Nó quay thân sông về phía trước hang đá trên vách đá dựng đứng kia một tôn mặt mũi hiền lành đại Phật. Thân hình khổng lồ một đường nghiền nát thuyền cùng cầu tạm, ven đường lẻ tẻ không may nữ quan hoặc giáp sĩ bị ép thành bùn, tựa như là mùa hè bị bàn tay đập vào trên tường con muỗi giống nhau. Từ trung lương như vậy chỗ cao quan sát xuống dưới, liền là nở rộ từng hạt con muỗi máu. Trên lục địa giao long, long tượng chi lực cùng loại từ ngữ đều khó mà hình dung Bạch Giao hiện ra lực phá hoại. Nó tồi khô lạc hủ đột phá bờ bắc bên cạnh phòng tuyến, trực tiếp phóng tới cảng chỗ sâu có mái vòm che mưa chủ hàng đá, cũng là dung chân, tống ma ma, dịch tiên thu bọn người vị trí đại cao vị trí. Rất hiển nhiên, đầu này Bạch Giao là thiên nam giang hồ phản tặc nhóm thả ra, mục tiêu trực chỉ Đông Lâm đại Phật. Vậy trận, dịch tiên thu trước hết nhất lấy lại tinh thần, đột nhiên lấy xuống mặt nạ, lớn tiếng la lên, trở mình lên ngựa, tiến đến cả đội. Một tiếng này hô to đánh thức ngộng bức mọi người. Vệ võ miệng đắng lưỡi khô, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm, quay đầu đi triệu tập toàn bộ nhân thủ chống cự. Dưới đài, nguyên bản cười nhạo chẳng thèm tống ma ma, run lên về sau, sắc mặt âm tình bất định nhìn chằm chằm Bạch Giao, quan sát vật này uy lực cùng hư thực. Trên đài, dung chân một bộ áo tím, nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, băng lãnh ngẩng đầu, phấn môi nhấp thành một đầu dây nhỏ, trong tay nào đó căn nguyên ương phỉ thúy cây châm chẳng biết lúc nào lên, đã một lần nữa cắm vào tóc mai ở giữa, ba búi tóc đen bị một lần nữa kéo lên thành cung đỉnh cao tóc mai, chú ý tới người không nhiều. Giờ này khắc này, dung chân có chút lý giải Vân Mộng lệnh bên trên một câu kia cùng ác giao chiến đấu quá lâu, thân này đem hóa thành ác giao hàm nghĩa. Bất quá, đối mặt đầu này chưa hề nghĩ tới quái vật khổng lồ, nàng nửa bước đã lui, ngược lại nắm chặt Phật Châu, tiến lên một bước, cái má nâng lên, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Bạch Giao, chớ có ngây ngốc, rút dịch chỉ huy sứ ngăn trở nó. Giao long lại như thế nào, mở ra đại trận, bản cung hôm nay chém đầu này nghiệt xúc. Màu tím cung trang thiếu nữ tiếng nói thanh lãnh như sương. Mọi người nhất thời kịp phản ứng, dựa theo nguyên kế hoạch, bảo vệ đại cao, bảo hộ thật trung ương đang tay cầm Phật Châu, toàn thân nổi lên kim quang dung chân. Chủ hàng đá ngay phía trước, Dịch Thiên Thu xuất lĩnh Bạch Hổ vệ thiết kỵ miễn cưỡng xếp hàng, chờ xuất phát, nên đón nắp giao. Dù là Bạch Hổ vệ cùng Tư Thiên giám mọi người huấn luyện tinh lương, đều là tinh nhuệ, đối mặt đập vào mặt Bạch Giao, vẫn như cũ có một ít bối rối cảm xúc. Bất quá Dịch Thiên Thu một ngựa đi đầu, giảm đi một chút tình này tự, mọi người trông thấy nàng bóng lưng, lập tức sĩ khí phấn chấn. Thế nhưng là, song phương va chạm một sát na kia, vẫn như cũ là người ngã ngựa đổ. Dịch Thiên Thu bay ngược, Bạch Giao giống như là vứt bỏ con kiến, tại giáp sĩ trong đám người lộ ra một con đường máu. Tống Ma Ma mũi thở khí rung động, cao giọng gào thét, nghiệt xúc muốn chết. Trận tử khí bạo khởi, phóng tới Bạch Giao, lại tới gần một khắc, lại đột nhiên chuyển biến, quanh thân tử khí như là một cây đao, xét qua Bạch Giao phần gáy chỗ, lại bay về phía nó bị đau nâng lên phần bụng, dường như đang tìm một ít yếu kém vậy nửa chỗ. Bạch Giao bị đau, cao cao ngửa cổ, ngâm kêu một tiếng. Tống Ma Ma thân hình đối với nó mà nói mười phần nhỏ bé, lại có thể linh hoạt ngự không, tránh đi cứng đuôi cứng. Bạch Giao khổng lồ, trong lúc nhất thời khó mà chuyển ăn nó, bất quá sau một khắc, bị chọc giận Bạch Giao, con ngươi đột nhiên hiện lên tử quang, giống như là khôi phục băng lãnh thanh minh chi sắc, về chính đầu, không để ý Tống Ma Ma, tiếp tục phóng tới đại Phật cùng với bên chân đài cao. Tống Ma Ma hơi biến sắc, tiếp tục phóng đi, muốn quấy rối. Đúng lúc này, một đạo lời nói văn nhã cứng rắn nữ tử tiếng cười lạnh truyền đến, quanh quẩn toàn trường. "Lão cậu, ngươi trên cổ đầu chó về bản tọa, cũng đừng loạn đưa." Chỉ thấy nam phong chỗ dâng lên một đạo tuyết trắng trường hồng, trước vào mây trời, lại từ vân tiêu mà xuống, sao trổi vọt tới chủ hang đá đại cao. Tống Ma Ma sắc mặt đột biến, lập tức thay đổi phương hướng, từ cho tới bên trên, nên đón tiếp lấy. Tuyết trắng sao trổi cùng tử sắc quang đoàn đột nhiên đụng vào nhau. Trong nháy mắt tiếp theo, hào quang chói sáng bắn ra bốn phía. Toàn trường lâm vào ngắn ngủi mù. Chương 789, Long nữ cùng người giữ đèn chương 789, Long nữ cùng người giữ đèn tuyết trung trúc xuất hiện cũng không lệnh người bất ngờ. Hang đá tầm dương bên này sớm liền liệu đến tuyết trung trúc đăng tràng, nguyên kế hoạch liền là để Tống Ma Ma ngăn chặn nàng, vì trên đài cao dung chân điều động đại trận chi lực tranh thủ thời gian, mọi việc như thế an bài còn rất nhiều, thậm chí liền nhất không ổn ngoại ý muốn đều tính lên. Nhưng mà Bạch Giao xuất hiện, triệt để phá vỡ nguyên kế hoạch cân bằng. Tuyết trắng kiếm khí cùng tử sắc chân khí đụng nhau một nháy mắt cũng không có bao nhiêu âm thanh vọng lại, giống như là hai đoàn đám mây, vô thanh vô tức đụng vào, ai cũng không dung nhập ai, nhưng mà hai ở giữa tách ra qua mang, lóa mắt vô cùng. Đồng dạng làm thượng phẩm luyện khí sĩ, mặc dù Tống Ma Ma là đương triều nữ đế cùng Tư Thiên giám thông qua hải lượng tài nguyên uy nuôi đi ra, không như Tuyết Trung Trúc như vậy thiên phú tuyệt luân, nhưng là có thể tiến vào thượng phẩm chi cảnh, tuyệt không phải có gì bao. Nghiên khinh thời đại cũng là cùng trong cùng tuổi nữ quan bên trong khôi thủ, huống hồ cụ gừng vẫn là lão cay. Tuyết Trung Trúc thiên phú dị bẩm, dường như tiên thiên liền là làm kiếm đạo mà sinh. Lách thân kiếm khí quá thịnh, Tống Ma Ma có cực phẩm bổ khí đan dược giữ gốc, có thể đền bù khí thế thiên nhiên yếu tại kiếm tu không đủ, đan điển tử khí không đòi tiền giống như tùy ý phát tiết. Hôm nay lần thứ nhất giao thủ, hai liền là cứng đối hoành, cũng là thực sự muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Loại thời điểm này, ai trước tiên lui co lại, ai liền chết không có chỗ chôn. Đều tại so đấu ai một ngụm khí dài. Hai người lề mề thời khắc, chính hậu phương, Bạch Giao không tụ tia sáng chói mắt ảnh hưởng, bay thẳng phía trước đại Phật dưới chân chỗ kia có cung trang thiếu nữ đứng yên thân ảnh đại cao. Bay ngược rơi xuống đất dịch tiên thu, sớm đã tập hợp lại, trọng đoạt một thất chiến mã, ngay tại chủ hang đá bên trong tập kết đội ngũ, ngăn cản Bạch Giao. Chủ hang đá bên trong từng tòa nguyên bản giám thị bảy kiếm trên nhà cao tầng, hướng nó bắn ra từng cây cự nọ tên bắn lén, đây vốn là đối phó bướm luyến hoa chủ nhân chuẩn bị ở sau một trong, dưới mắt lại không để ý tới nhiều như vậy, hết thảy chỉ vì ngăn cản đầu này ngoài ý liệu Bạch Giao tới gần đại Phật. Bạch Giao cực kỳ tỉnh táo, băng lên con ngươi nhìn chăm chú dưới chân sâu kiến, không nhìn tạp âm cùng quấy rối tên bắn lén, nó giống như là có người âm thầm điều khiển, lộ tuyến minh xác, không cùng dịch thiên thu bọn người chiến đấu, lao thẳng tới đài cao mà đi. Tuyết trung trúc tuyết trắng kiếm khí trùng kích vào, tống ma ma tử kim cung trang bay phất phới, một đôi bạch nhãn nổi lên từ quang, đan điền của nàng tử khí đang lấy không thể tưởng tượng tốc độ tiêu hao. Tống ma ma vô cùng rõ ràng, dưới mắt công thủ đổi chỗ, không phải nàng kéo tuyết trung trúc, mà là tuyết trung trúc tại ngăn chặn nàng. Bạch nhãn lao hầu trước người đột nhiên xuất hiện một chiếc hán chế tạo đèn cung đình, cổ pháp cổ xưa, tựa như là mới từ trong mộ địa lấy ra đèn trong giống nhau. Bộ dáng cũng rất đơn giản, là một vị buộc tóc cung nhân quỳ xuống đất hai tay nắm châm lửa diễm tư thế tạo hình. Tận cùng có khắc âm dương ngũ hành minh văn, lấp lánh qua một vòng ngũ quang, nhìn kỹ, giống như là một bộ la bàn. Chấn mộ sinh hỏa, tốn gió giúp tình thế. Tống ma ma cắn nát đầu ngón tay, tại đèn cung đỉnh tận cùng la bàn chỗ, khắc xuống huyết phù, thoáng chốc toàn thân phi tốc mộc hóa, giống như là biến thành một cây trời đông giá rét cánh khô. Cổ pháp đèn cung đỉnh rời khỏi tay, bay về phía phía dưới đài cao. Nương theo bạch nhãn lao hầu thân thể mộc hóa, chống cự tuyết trắng kiếm khí lách thân tử khí biến mất, làm bằng gỗ thân thể bị đối diện đánh đến tuyết trắng kiếm khí, quét vì một mảnh mảnh vụn cho bụi, giống như là chết không thể chết lại. Tuyết trung trúc nghiêng đầu, trông thấy nơi xa bay đi hán chế tạo đèn cung đỉnh bên trên, nguyên bản yếu ớt một hạt hỏa tinh nổ tung, một đạo dáng vẻ tiêu mảnh rẻ còn xuống lao hầu thân ảnh, đang từ hỏa đoàn bên trong đi ra, hoàn hảo không chút tổn hại, thoát thân tống ma ma truy hướng bạch giao, muốn ngăn cản. Tuyết trung trúc cơ hồ thuấn phát mà tới, đi vào bên người nàng, lại lần nữa đưa kiếm, tống ma ma lại là đồng dạng con đường, dùng hán chế tạo đèn cung đỉnh thay mận đổi đảo, di hình hóa bị. Còn xuống thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại bỏ chạy đèn cung đỉnh hỏa diễm bên trong. Là âm dương gia ngũ hành độ thuật, bạch nhãn lao hầu sử dụng thuần thục như là hô hấp bình thường, nàng muốn dùng nó tới gần bạch giao, ý đồ dùng hai vị thượng phẩm luyện khí sĩ giao thủ dư ba ngăn chặn cũng làm bị thương bạch giao. Tuyết trung trúc con ngươi lạnh lùng, dường như sớm đã nhìn rõ lao hầu ý đồ, lần nữa tiếp cận, nàng không lại đưa kiếm, mà là chân đạp hư không bảy bước, mỗi một bước dẫm xuống liền tràn ra một đóa băng liên, đương thứ bảy đóa băng liên vỡ vụn thời điểm, mũi kiếm đã ngưng ra 72 đạo hàn quang, hiện lên bắt đầu thiên cương trận tiểu, phong tỏa tống ma ma tứ phương. Bị kiếm khí sát qua xương trắng trong nháy mắt kết tinh hóa, vậy ở bảy đóa băng liên hoa trung ương tống ma ma, hô hấp ở giữa liền có vụn băng từ xoang mũi rơi xuống. Cùng lúc đó, lại lần nữa thoát ra hán chế tạo đèn cung đỉnh, đến tâm ngưng kết xương trắng, hỏa tinh đem diệt hay không? Đạn về tống ma ma trong tay. Không đợi tống ma ma biến sắc, tuyết trắng trường kiếm mũi kiếm đã chống đỡ trước mắt, tống ma ma trước mắt đột nhiên xuất hiện thiên sơn mộ tuyết hùng vĩ một màn, kiếm khí như là ngàn vạn tòa núi tuyết tuyết lở đập vào mặt, lệnh người ngạt thở tuyệt vọng, lại khó dâng lên quay đầu đi đường dục vọng. Tống ma ma kinh nghiệm phong phú, vào huyễn thời khắc, manh cắn đầu lưỡi, trong miệng ngọt ngọt. Đục ngầu trắng mắt đột nhiên thanh minh, hán chế tạo đèn cung đỉnh huyền không, tại nàng giữa ngón tay xoay tròn ra âm u xanh nhạt vòng ánh sáng, cái này bị âm dương ra người giữ đèn, mười ngón kết xuất thiên nguyên ấn, chỉ nghe được phốc phốc một tiếng, có một hạt yếu ớt ánh đến tại sắp dập tắt đến tầm chỗ tỏa ra, có tinh đấu đường bần tại nàng đỏ tía cung trang thượng lưu truyền, ly cung khóa dương, khảm vị phong âm, mặt đất đống nhiên dâng lên đen trắng sông ngư, bao phủ tống ma ma, tuyết trắng trường kiếm mũi kiếm bổ vào cá mắt chỗ giao hội, lại như rơi vũng lầy. Tống ma ma cung trang váy dài phất qua trung quanh ngưng kết xương trắng xương tuyết, đông kết xương khí đột nhiên hóa thành thanh loan dương cánh băng điêu, lôi cuốn lấy sắc bén bụi băng, lao thẳng tới tuyết trung trúc mặt. Tống ma ma âm hiểm cười nhếch mặt. Tuyết trung trúc hổ khẩu dùng sức, lại khó nhổ bội kiếm chi xương. Ngắn ngủi ba hơi cận thân bắt đấu, tựa hồ không ham chiến, muốn thoát thân bạch nhãn lao hầu, vậy mà xếp đặt một chiêu cả bẫy, dùng thân vào cuộc, tuyệt địa phản kích. Nổ không xuất kiếm, tuyết trung trúc mắt nhược hàn băng. Ngay tại thanh loan dương cánh băng điêu sắp đem nàng khí khái hào hùng mười phần hôn huyết khuôn mặt đập máu thịt bé bé lúc. Tuyết trung trúc lòng bàn tay phải có dao văn sáng lên, đột nhiên du động, chợt từ phải cánh tay dưới ra thịt chui ra hơi mở dao ảnh quấn quanh thân kiếm, bị nốt âm dương ngư trong mắt chi sườn kiếm thế lập tức tăng gọn gấp ba, dao ảnh kiếm thế phạm vi bao phủ hỗn huyết hồ cơ cao lớn thân thể. Thanh loan dương cánh băng điêu nát thành một mịn, dao ảnh lại như bóng với hình, dọc theo một mịn, bơi về phía bạch nhãn lao hầu thân thể. Dao ảnh kiếm thế xuất hiện quá mức đột nhiên, tống ma ma cảm giác khí hải như gặp phải cự mãng rào sát, cái này khốn dao vậy mà có thể thôn vệ chân khí. Tống ma ma con ngươi co rụt lại, đột nhiên cắt đi một tay áo, chân đạp không bị. Lợi dụng hán chế tạo đèn cung đỉnh thi triển ngũ hành độ thuật, lần nữa di hình hoán ảnh một lần, mới khó khăn lắm bứt bỏ giao ảnh dây dưa. Nàng từ hỏa diễm bên trong đi ra, có chút lảo đảo. Âm dương ra thoát đi, âm dương song ngư hư ảnh tăng dã, tuyết trung trúc trọng đoạt chi xương một bước bước đến thân hình không ổn tống ma ma trước người, kiếm khí như xích luyện chút xuống. Vung chạm thời khắc, giao ngâm cùng kiếm rít cộng minh. Trên núi nghe đồn, Việt nữ đạo mạch tử khí ngũ phẩm, tên vật phẩm long nữ trên lòng bàn tay của lớn dao, gặp người chết. Trong lúc nguy cấp, nghìn cân treo sợi tóc, bạch nhãn lao hầu đột nhiên kết ấn, một ngụm đáy lòng máu nôn tại hán chế tạo đèn cung đình bên trên, khảm nước hoa sương mù, đổi trạch thôn thiên. Lao hầu âm thanh qua đi, chung quanh những cái kia băng điêu bột mịn hòa tan bọt nước nhỏ, ngưng tụ thành một bộ bát quái kính trận, chiết xạ ra 72 đạo liệt dương trùng sáng, giọt nước bị trưng thành một mảnh che trời mây mù, tối tăm mở mịt trong mây mù, ẩn hiện nhị thập bát tú tinh đồ. Mây mù phạm vi rất lớn, trong chốc lát bao phủ Bạch Nhãn La Hầu, đồng thời cũng đem Tuyết Trung Trúc thân ảnh dung nạp hướng vào trong. Chỉ có thể ẩn ẩn trông thấy bên trong có một chiếc cô đang lung lay sắp đổ, ngẫu nhiên soi sáng ra đèn bên cạnh giao thủ hai người hư ảnh, có thể các nàng một khi rời xa chút cô đang, liền nhìn không thấy cái bóng, hai người hành động đều bị tối tăm mở mịt mây mù che chắn. Một màn này liền như là kịch đèn chiếu bình thường, hiện ra ở toàn trường trước mắt mọi người, hào khí lặng yên vô tức, không thường có từng đạo kiếm khí từ trong mây mù bắn ra, mặt khác, ngẫu nhiên còn lộ ra âm dương song ngư cùng tuyết trắng giao hành động tĩnh. Long ngâm kiếm âm thanh cùng lao hầu kinh sợ âm thanh nối liền không dứt, rất rõ ràng, cái sau dần dần đã rơi vào hạ phong. Chỉ là, tối tăm mở mịt mây mù mỗi bị đâm thủng một chỗ cửa hang, liền sẽ bị cấp tốc bổ đủ, cũng không biết bên trong cụ thể giao thủ tình huống. Ngắn ngủi tầm 10 hơi thở, một vị Việt nữ đạo mạch thượng phẩm long nữ cùng một vị âm dương gia đạo mạch thượng phẩm người giữ đèn liên tiếp giao thủ, đã mọi người hoa mắt thần mê. Từ khí thượng phẩm luyện khí sĩ vốn là các phương nhân tài kết xuất, chân quý khan hiếm, đặt ở thiên hạ trong giang hồ, liền là tông sư một phái. Mà hai vị tử khí thượng phẩm, như thế quyết đấu sinh tử từng đôi chém giết, càng là mấy năm khó gặp, coi là lan truyền thiên hạ giang hồ một kiện đại sự. Giờ phút này, chủ hang đá mọi người không chút nào không để ý tới những này, một đầu thần thoại bạch giao là dưới mắt trên trận lực chú ý của mọi người tiêu điểm. Dịch Thiên Thu xuất lĩnh bạch hổ vệ tướng sĩ công kích, khi thắng khi bại, may mắn có lục phẩm bình khí ra vũ phu cường hãn thể phách, bất quá mỗi một bề đều có thể hơi chút đánh gãy một chút bạch giao tới gần đài cao tốc độ. Nhưng mà mỗi lần công kích đều là mấy chục gần trăm vị bạch hổ vệ tử thương. Đây là thực sự dùng bạch hổ vệ nhân mạng đi lấp. Chỉ vì ngăn chặn dừng chân bạch giao mấy hơi thời gian, vì đài cao bên kia tranh thủ thời gian. Lần lượt công kích bên trong, Dịch Thiên Thu ẩn ẩn phát hiện ra một chỗ dị thường, bạch giao phần bụng tựa hồ có một chỗ vảy ngược, luôn luôn quay thân che chắn, nàng lập tức cao giọng la hét, tập kết, liệt bạch hổ trận, ngăn chặn nó. Đúng lúc này, một vị lao hình quan xuất hiện ở đây bên trên, là Lao Dương Đầu. Lao Dương Đầu thở dài một tiếng, không lại giấu giốt, lấy ra một bản nho kinh, cao cao quăng lên, khô bàn tay kết ấn, miệng trong cũng không biết đọc lấy cái gì, chốc lát, có kim sắc dây xích hư ảnh xuất hiện tại bạch giao trên thân. Bạch giao bị lách thân xích sắt ngăn chặn một lát, ngửa đầu dãy rủa, vừa lúc lộ ra phần bụng. Dịch Thiên Thu xuất lính giáp sĩ, công kích mà đi, toàn bộ đội ngũ ẩn ẩn xuất hiện một đạo hổ dáng vẻ hư ảnh, hung hăng cắn tại bạch giao phần bụng. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, bạch giao bị đau la lộn, bạch hổ quân trận tản ra, bạch hổ hư ảnh biến mất, Dịch Thiên Thu bọn người bị quật bay. Có thể bạch giao phần bụng đã ra chóc thịt bong, nhưng mà cùng loại Dịch Thiên Thu bọn người chờ mong quay đầu, lại ánh mắt dần dần hoảng sợ phát hiện, cái này bạch giao ra thịt phía dưới, lại là tĩnh mịch thanh đồng. Đầu này rất sống động bạch giao đúng là bao da lấy thanh đồng, bên trong không có chút nào huyết đủ. Cái này cũng đại biểu nó không có vậy ngược được điểm. Bạch giao giống bị triệt để chọc giận, một thanh tránh thoát rơi nho ra người phụ trách văn thư hình pháp xiềng xích, bước lui lão hình quan về sau, quay đầu đung đôi, liền muốn quét ngang đài cao. Lúc này, trên đài cao một vị cung trang thiếu nữ đột nhiên mở ra mắt. Nàng đôi mắt hiện ra liệt nhật kim quang. Xuất sinh đáng chết. Trong nháy mắt tiếp theo, Đông Lâm đại Phật bên trong vang lên một đạo tiếng đàn. Có một kiếm, theo tiếng đàn, từ Lạc Dương mà tới. Mọi người trông thấy, đầu này trăm trượng bạch giao giống như là thụ thiên đao bạc quả, toàn thân da thịt đều bị gọt đi, trực tiếp lộ ra tận cùng bên trong nhất đấm máu thanh đồng thân thể, bạch giao giống như là nhận lấy thế gian thống khổ nhất cực hình, giữ tận nổi giận, tiếng giống không ngừng. Ngay tại hang đá mọi người mừng thầm nhảy cấm thời khắc, đột nhiên có một đạo lạnh nhạt tiếng nói vang lên, quanh quẩn tại toàn trường tất cả mọi người bên hai, chân tiên của chúa, văn vật giả tạo có thể không phải như thế dùng, bị nhân bất ải, dạy một chút ngài. Đối diện trên ngọn núi, một vị văn sĩ trung niên tay nâng một bộ quyển trục, lăng không đi ra. Là Ngụy Thiếu Kỳ, Thiếu Dung Ôn Hòa, mở ra quyển trục, uy khứ lai hề. Đại Phật bên trên kim quang đột nhiên tăng vọt. Văn sĩ trung niên thoại âm rơi xuống, một bộ quyển trục trên không trung chậm rãi triển khai. Phía trên là một tòa sinh động như thật trốn đào nguyên. Có một kiếm, theo thủy mặc, từ trong đảo hoa nguyên mà tới. Cùng Lạc Dương một kiếm kia giống nhau, vượt qua thiên sơn và thủy, đi tới song phong tiêm. Trong nháy mắt tiếp theo, hết thể âm thanh toàn bộ biến mất. Không có vừa mới long nữ người giữ đèn hai vị tử khí luyện khí sĩ đụng nhau lóa mắt đâm mù, cũng không có cái khác cái gì hoa mỹ hình tượng. Mọi người cái gì ngoài định mức đồ vật đều không nhìn thấy. Không có trông thấy Ngụy Thiếu Kỳ tay nâng ra bộ kia quyển trục có gì dị dạng. Thậm chí nguyên bản quay chung quanh tại dung chân cùng đại Phật phụ cận kim sắc vần sáng, giờ phút này đều biến mất vô tung, giống như là hết thảy đều thuộc về tại bình thường. Chỉ có trên đài cao lồng tay áo nắm chặt bạch ngọc Phật châu màu tím cung trang thiếu nữ, gương mặt xinh đẹp biến đổi, đột nhiên ngửa đầu, nhìn về phía vạn dặm không trung. Nàng như lâm đại địch, một đạo màu thiên thanh kiếm khí không biết từ chỗ nào mà tới, cùng một vòng liệt nhật ngang nhau treo cao. Có hàn sĩ bày kiếm, đại Phật dưới chân mọi người kinh ngạc trông thấy, trên đài cao chân tiên của chúa, ba búi tóc đen phần phật bay múa, như là thân ở cao ngàn trượng đám mây. Vân tiêu phía trên, mọi người nhìn không thấy địa phương. Kim sắc kiếm khí cùng màu thiên thanh kiếm khí ngay tại đụng nhau. Trên đất người chỉ có thể nhìn thấy mây trắng vỡ vụn, trời xanh không mây, đỉnh đầu lộ ra một vòng nóng rực liệt dương. Toàn trường hào khí tĩnh mịch, Dịch Thiên Thu, vệ võ đám người sắc mặt cứng ngắc, dùng chân, Tống Ma Ma đều bị kéo dừng chân, không có người có thể ngăn cản đầu này bạch giao. Bạch giao sắc mặt giận dữ dựng thẳng đồng lần nữa khôi phục nhân tính thanh minh, tập hợp lại, kéo lấy thân hình khổng lồ, du lịch trí cao trước sân khấu, trực tiếp một cái thần long bãi vĩ. Chanh. Cách đó không xa trong rừng trúc đột nhiên vang lên một đạo du dương tiếng đàn. Bạch Giao Thanh đồng cái đuôi quét qua đài cao cùng đại Phật, lại như là lướt qua một mảnh hư ảnh một chỗ hải thị thật lâu, không cách nào tổn thương bọn chúng mảy may. Bạch Giao gầm thét, vẫn là không tin tà, lần nữa nếm thử cái đuôi quét ngang, vẫn như cũng không có kết quả, cho dù nó có long tượng chi lực, kim cương bất hoại chi thân, cũng không cách nào vượt qua nào đó miệng thần thoại đỉnh kiếm thần thông gông cùng xiển xích. Tiếng đàn này, là lão nhạc sĩ xuất thủ. Hắn còn chưa đi. Dịch Thiên Thu bọn người bừng tỉnh đại ngộ, vừa muốn lòng tiếp theo khẩu khí, trong rừng trúc tiếng đàn im bặt mà dừng, ánh mắt của các nàng lập tức trở nên khó coi. Tòa nào đó rừng trúc yên tĩnh. Rừng chỗ sâu, một tòa trúc viện, có một vị từ trong tranh đi ra lão họa sĩ đẩy ra cổng tre, đi đến một vị đã lưng tốt hành lý lão nhạc sĩ bên người, bàn tay nhẹ nhàng đặt tại lão hữu một huyền cầm bên trên. Chương 790, cầm châm người không tổn thương. Vũ nhục tính cực mạnh. Chương 790, cầm châm người không tổn thương. Vũ nhục tính cực mạnh. Rừng trúc gió ngừng thổi, tiếng đàn cũng ngừng. Thời gian cũng giống là dừng lại giống nhau. Trúc trong nội viện, đánh đàn lão nhạc sĩ cúi đầu nhìn một chút để lại dây đàn khô tay. Cái này khô tay ngón cái bên trong cùng ngón trỏ cửa thứ hai tiết, tạo thành đối xứng kèn ấn, là thường xuyên mài họa mực lúc tăng áp lực bổ trí, còn có bị mực nước động thẩm thấu hiện lên màu xanh đen vân tay, giống như là tấp nập chấm mực lúc bàn tay duyên tiếp xúc nghiền mực bổ trí. Xem xét liền là một vị lâu dài đắm chìm họa nghệ lão nhân, liền cùng hắn trầm mê vui nghệ giống nhau. Lão nhạc sĩ thở dài, quay đầu lại, hướng đứng ở phía sau Ngô đạo tử nói, ngươi không phải nói muốn về trên núi học sư phụ người, thủ cái đạo quan, cũng không tiếp tục rời nhà chưa? Ngô đạo tử hít mắt, đi đến lão nhạc sĩ đối diện ngồi xuống, đống nhiên ngâm thơ, tam thanh chỉ cần bùn thượng thân, Phật tổ lại muốn hoàng kim thân, loạn thế Bồ Tát không ra mắt, lao đạo đeo kiếm cứu thương sinh. Cái gì loạn thế, thương sinh? Lão nhạc sĩ lắc đầu, sờ lên phát lượng thưa thất chán, như nhớ không lầm, hiện tại là đại chu thiên phù hộ 3 năm, không phải cái gì loạn thế à? Ngô đạo tử chỉ tường viện phía ngoài yên tĩnh dừng chút, bên ngoài còn chưa đủ loạn. Lão nhạc sĩ sắc mặt chuyển thành nghiêm túc, cải chính, đó cũng là các ngươi quấy rối bố trí, các ngươi không đến, tầm dương rất tốt. Ngô đạo tử thần sắc hiệp nhạc, ngươi ở lâu cung đỉnh, vì đế vương đem tướng tấu nhạc, đương nhiên không biết dân sinh khó khăn, không biết bách tính đáng chu lâu vậy. Ngươi nhạc khúc cũng không phải tấu cho bình dân bách tính nghe. Lão nhạc sĩ lắc đầu, lão phu là thợ một con trai, sao lại không biết dân sinh khó khăn? Lão phu cũng không có mèo khen mèo dài đuôi, lão phu thích tầm dương tỷ bà, những ngày này tại sông tầm dương mở, hỏi qua không ít đạn tỷ bà cùng khổ tiểu đương, lão phu so ngươi càng rõ ràng, người bình thường càng cần gì, không phải muốn cái gì cải thiên hoán địa, cũng không phải muốn cái gì rỗng rạc, an an ổn ổn, bình bình đạm đạm là đáng quý nhất. Lão du đầu, ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi, được chăng hay chớ? Bị ngươi được đà lần tới, còn khuôn mặt tươi cười dùng nên. Ngô đạo tử cười tủm tỉm nói, đưa tay chỉ chung quanh biệt tử, còn có lão nhạc sĩ trong tay hành lý, khó trách cao tuổi rồi, còn bị người gần như giam lỏng, bị động phát sáng phát nhiệt, ngụy đế cùng tư thiên giám đám người kia thật sự là đem ngươi ăn gắt gao, đường đường một vị chấp kiếm nhân, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Lão nhạc sĩ lắc đầu, không phải ép buộc, vốn là đáp ứng rồi chuyện, lão phu đúng là tính tình lưỡi nhác, nhưng chưa từng nuốt lời. Ngô đạo tử có chút hết sức vui mừng, chỉ phía xa cách đó không xa chủ hàng đá. Lão du đầu, đi ra ngoài xoay trái một chút, đi lên phía trước, đi đến hang đá, để Đông Lâm đại Phật chuyển xuống vị trí, ngươi ngồi lên a. Lão nhạc sĩ cũng không buồn bực, chỉ là nhìn xem lão hữu quen thuộc chưa biến dung mạo, không ở thở dài. Ngô đạo tử đột nhiên nói, lão du đầu, ngươi biết từ năm đó đến bây giờ, lão phu một mực ghét nhất các ngươi loại này người chính là cái gì sao? Ngươi giảng. Lão phu nhất ghét các ngươi những này đem mềm yếu thỏa hiệp coi là thánh hiền từ bi ra hỏa, các ngươi luôn luôn thỏa hiệp, vĩnh viễn bộ, luôn luôn đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác, thật tình không biết, người đương quyền hứa hẹn đều là tại họa bánh nướng. Các ngươi lại đối bọn hắn ôm lấy một loại gần như ngây thơ với tưởng, kết quả là bọn hắn sẽ chỉ càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, mà các ngươi sẽ chỉ càng thêm dung túng, cuối cùng không thể không tiếp nhận cố định kết quả. Lão nhạc sĩ nhìn chằm chằm mặt lộ vẻ rêu cợt Ngô đạo tử nhìn một lát, than nhẹ, xem ra năm đó Cao Tông băng hà sau những chuyện kia, đối ngươi vẫn là ảnh hưởng rất lớn, đến nay cũng khó khăn tiêu tan. Ngô đạo tử đã không thừa nhận cũng không phủ nhận, lão phu năm đó ly cùng, đúng là có chút xúc động ở bên trong, là có một chút thất vọng, nhưng không phải lần này xuống núi nguyên nhân. Những năm gần đây, nương theo tuổi tác tăng trưởng, lão phu dần dần bắt đầu ý thức được một việc, cho nên xuống núi. Lão nhạc sĩ hiếu kỳ, chuyện gì? Ngô đạo tử mỉm cười, chỉ mình còn xuống bà bay, trách nhiệm, thiên hạ hưng vong thất phu hiếu trách nhiệm, đến ở độ tuổi này, lão phu mới có thể rõ ràng ý thức được, chúng ta những này lão cốt đầu làm tiền bối, nhất định phải đứng ra nói cái gì, hoặc là làm những gì, đi cho phía sau bọn vãn bối nhìn một chút, không thể tiếp tục trầm mặc, không thể lại đem là không phải đèn trắng đầu để câu chuyện trực tiếp đưa cho những cái kia xảo luôn tiện biện, đổi trắng thay đen tiểu nhân, nếu không liền là lớn nhất thất trách. Lão nhạc sĩ giống như là nghiêm túc suy tư dưới, lắc đầu, kia biến đổi lớn một năm, lão phu giống như ngươi, cũng trải qua. Qua tuổi thất thập cổ lai hi à, lão phu cùng ngươi có điểm giống, cũng có một chút đạo lý đột nhiên tỉnh ngộ. Đạo lý gì? Lão nhạc sĩ mỗi chữ mỗi câu nói, bất luận cái gì kịch liệt biến đổi, cuối cùng được lợi đều là cũ mới quyền quý, biến đổi có hay không, kỳ thật cùng dân chúng không quan hệ, nóng lòng cầu biến, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Nói xong, lão nhạc sĩ có chút buồn vô cớ, trong miệng lặp đi lặp lại nỉ non, từ từ sẽ đến đi, từ từ sẽ đến, chậm liền là nhanh, chậm liền là nhanh a. Còn từ từ sẽ đến. Lão du đầu, ngươi vẫn ôm kỳ vọng a? Ngô đạo tử khép cười một tiếng, đứng dậy, hướng cửa sân đi đến. Khiếp khiếp mắt lão đầu đi qua cửa sân phía trước bậc thang vừa đi vừa nói, lão du đầu, trong lòng ngươi đại cản tình thế, sớm tại mười mấy năm trước liền đã chết rồi, ngươi bây giờ nhìn thấy, chẳng qua là thi thể hư thối quá trình. lão phu năm đó đi Trường An, giống như ngươi, ước mơ qua thịnh thế thái bình ảo mộng. Cao Tông sau khi rời đi một năm, có người quan tâm quá quan bên ngoài gặp tai họa bách tính sao?
Không có.
Có người quan tâm tới biên cương khuyết trương thổ báo nguy hay sao?
Không có.
Cả triều văn võ đều tại tranh đoạt quyền lực chân không. Quan nội thế gia tại cùng năm danh họ, bảy tộc lớn lục đục với nhau, dáng vẻ thiên hạ thánh phía sau tại cùng bốc đồng thái tử cướp đoạt hoàng vị, mẹ con bất hòa, tư thiên giám luyện khí sĩ tại cùng Trung Nam Sơn quốc giáo vọng khí sĩ tranh đoạt long mạch khí vận. Có một người tại làm chuyện sao?
Không có.
Hiện tại Đại Chu, chẳng qua là tại đại càn trên thi thể, tô son chắt phấn một phần người chết trang điểm đầm thôi. Đối với nó làm bất luận cái gì cử động, cùng chuẩn bị một trận giấy không phát tang việc tăng lễ, có gì khác biệt sao?
Cũng không có.
Nô đạo tử lắc đầu, sắp đi ra cửa, này đàn đừng gậy, ngăn không được, cùng vô ích tu vi, không như lưu thêm chút linh khí, ngẫm lại chạy tới chỗ nào, đến tiếp sau mới sẽ không bị nuốt lời ngụy đế cùng tư tiên dám lại lần nữa tìm tới, làm trâu làm ngựa. Lão nhạc sĩ bỗng nhiên ngắt lời nói, có người đang làm chuyện.
Nô đạo tử trong lúc nhất thời không có nghe rõ, có chút dừng bước, ừm.
Lão nhạc sĩ nói nghiêm túc, lão phu cùng nhau đi tới, nhìn thấy qua, có người đang cố gắng làm việc, chí ít tại Giang Châu tầm dương, lão phu tận mắt nhìn đến qua. Lão nhân túi đầu đuốt ve dưới dây đàn, mặt lộ vẻ hồi ức, nhớ tới không lâu phía trước cái nào đó cung trang thiếu nữ khó được tinh thần phân chân nói cho hắn biết, nàng tại chủ hàng đá mái vòm khắc xuống kỷ niệm minh văn. Lão nhạc sĩ cười nói, dung nha đầu liền là một cái. Lão phu sẽ đi, nhưng không phải hiện tại, lão phu sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Nô đạo tử không ngạc nhiên chút nào, tiếp tục đi tới, đi hướng cửa sân, xin cứ tự nhiên. Ta cũng dạy nửa cái đệ tử, ngược lại là có thể cùng ngươi nha đầu đồ đệ gặp một lần.
Lão nhạc sĩ đột nhiên nói, có thể đẹp như tranh, ngươi tới không phải chân thân, ngươi chân thân ở nơi nào?
Thân này là đủ.
Nô đạo tử lạnh nhạt đáp một câu, đi ra cửa viện.
Vừa đi ra biệt tử, thân ảnh của hắn liền biến mất không còn tăm tích.
Song phong tiêm bờ nam, nam phong trên vách đá. Nguyên Hoài Dân sững sờ nhìn xem Ngô tiên sinh đi vào bức tranh về sau, sau một lúc lâu, lại từ trong bức họa đi ra. Đây là một bộ mới vẽ song phong tiêm hai bên bờ đồ, là tranh thủy mặc gió, lơ lửng giữa không trung, bất quá vẽ lên bức bỏ hành giang sương trắng, nam bắc bờ các nơi cảnh vật trở nên rõ ràng rành mạch. Nguyên Hoài Dân phát hiện một chỗ chi tiết, vừa mới Ngô tiên sinh đi vào họa về sau, có một cái cùng Ngô tiên sinh bộ dáng tương tự họa bên trong tiểu nhân, đi đến trong bức họa bờ bắc nơi nào đó trong rừng trúc, tựa như là tại trong rừng trúc một chỗ trong tiểu viện, cùng một vị nghi ngờ đánh đàn lão nhân họa bên trong tiểu nhân khoanh chân ngồi đối diện, trao đổi cái gì? Những này vẫn luôn tại vẽ lên sinh động như thật triển hiện. Cười tủm tỉm lão nhân từ trong tranh đi ra, vô vô ống tay áo. Cơ hồ là hắn vừa xuống đất, một đường tới tự rừng trúc tiếng đàn lại lần nữa vang lên, quanh quẩn tại toàn bộ song phong tiêm. Nô đạo tử hướng nơi không xa khoanh chân nhắm mắt chất phát thanh niên nói, tiếp tục, lão du đầu không có nhạn đỉnh kiếm, một mực bị ngụy đế âm thầm ngờ vực vô căn cứ, hiện đã không phải kiếm chủ, không phát huy được bao nhiêu văn hoàng đế thần thông, hiện tại tiêu hao đều là trước đây giữ lại văn hoàng đế dư âm. Đỗ Thư Thanh tay cầm đặc thủ vân mộc lệnh, liên tục không ngừng rót vào linh khí, trên đỉnh đầu lơ lửng một ngụm trường kiếm đồng thau, một người hai kiếm, dường như ẩn ẩn phát sinh liên hệ nào đó. Giờ phút này nghe vậy, Đỗ Thư Thanh không mở mắt gật đầu. Đỉnh đầu bọn họ phía trên, Ngụy Thiếu Kỳ đang tay cầm đào hoa nguyên đồ quyển trục, tay áo bay tán loạn, tiên tĩnh nhắm mắt, cùng nơi nào đó trên đài cao cung trang thiếu nữ trạng thái có chút cùng loại. Nô đạo tử gác tay ngửa đầu, khép mắt nhìn xem Ngụy Thiếu Kỳ. Một bên làm nhỏ trong suốt Nguyên Hoài Dân, đưa thay sờ sờ trong lực, nhịn không được hướng lao nhân nói, nô tiên sinh vừa mới đi làm cái gì, khi nào đem thu nương cùng Lương Hàn mang đến?
Nô đạo tử lấy lại tinh thần, ừ một tiếng, quay đầu nhìn hướng lơ lửng trước người song phong tiêm cảnh vật bức tranh, giống như là đang tìm kiếm, bất quá cái này vị lão họa sĩ rõ ràng có chút không quan tâm, tìm lấy tìm được. Ánh mắt vẫn là rơi vào trên bức họa bờ bắc rừng trúc trúc trong viện cái nào đó gậy đàn lao nhân thân ảnh bên trên. Hắn đột nhiên nói, đợi lát nữa để lão phu đến tiễn hắn một đoạn.
Nguyên Hoài Dân nghi hoặc không hiểu. Đỗ Thư Thanh không nói chuyện, chỉ là gật đầu. Giờ phút này, chủ hang đá bên trong, nguyên bản như rơi vào hầm băng dịch thiên thu, vệ võ bọn người nghe được quen thuộc tiếng đàn lại lần nữa trở về, mặt lộ vẻ vui mừng. Lần này tiếng đàn càng thêm du dương, có kim quang từ dịch thiên thu bọn người trong tay áo Phật châu bên trong bắt ra, bao phủ trên người bọn hắn, trên đài cao dùng chân thân ảnh cũng là như thế. Tại tiếng đàn bên trong, kim quang tràn ngập ra, dần dần đem đài cao cùng Đông Lâm đại Phật bao phủ. Thu thương bạch dao, tràn đầy tĩnh mịch thanh đồng thân thể, lúc này đồng dạng ngay tại phát sinh biến hóa kỳ dị, chính chảy ra đủ mọi màu sắc linh khí bừng sáng, có lam, có đỏ, có tím. Nó giống như là một lần nữa bị rót vào sinh mệnh lực. Bạch dao dường như nặng nhưng tinh lực, càng thêm tươi sống linh động, cái đuôi một thanh đảo qua đài cao, giữ tận đầu thuần luồng đồng thời nhắm hướng Đông rừng đại Phật đánh tới.
Ầm ầm.
Một tiếng vang thật lớn qua đi, bạch dao xuyên qua đài cao cùng đại Phật, đâm vào hậu phương trên vách đá dựng đứng, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển. Không ít bên bờ vực chạm gác ngầm nhân thủ đều người ngã ngửa đổ. Nhưng mà, tại tiếng đàn bên trong bao phủ một tầng nhàn nhạt viền vàng đài cao cùng Đông Lâm đại Phật, không có bị làm bị thương. Bao quát nắm giữ Phật châu dịch thiên thu, vệ võ bọn người cũng là như thế. Bọn hắn cũng bắt đầu trốn đến trên đài cao, bảo vệ dè chừng đóng chặt mục đích cung trang thiếu nữ.
Ly.
Bạch Giao Trường ngâm một tiếng, không tức giận chút nào, lại lần nữa phóng tới đài cao cùng đại Phật. Bất quá dịch thiên thu bọn người dần dần phát hiện, trên thân kim quang nương theo thời gian sói mòn, còn có Bạch Giao công kích số lần gia tăng, càng lúc càng mờ nhạt, giống như là sẽ phải biến mất giống nhau. Dịch Thiên Thu bọn người tâm tư trầm xuống, dưới mắt Bạch Giao đã không ngăn được, ngay tại trước mặt tứ ngược. Dịch Thiên Thu quay đầu nhìn hướng cung trung, kia một đoàn trong mây mù, Tống Ma Ma cùng Tuyết Trung Trúc còn tại giao thủ. Bất quá xem ra, Tống Ma Ma thụ thương không nhẹ, Tuyết Trung Trúc lại càng đánh càng hăng, cũng không phải dấu hiệu tốt.
Trên đài cao chân tiên của chúa vẫn như cũ nhắm mắt, nàng tại cùng nơi xa nam phong vị kia văn sĩ trung niên đấu pháp. Hai người không biết ở nơi nào giao thủ, cũng không biết loại tình huống nào. Dịch Thiên Thu chỉ có thể nhìn thấy cung trang thiếu nữ lông mày dần dần nhíu lên. Đông Lâm đại Phật tòa trận pháp này toàn bộ tinh lực đều bị Ngụy Thiếu Kỳ liên lụy đi qua. Dịch Thiên Thu mắt nhìn bên cạnh vệ võ, cái này vị mặc mã phu phục sức Ngụy Vương Tâm Phúc mặt không biểu tình, đang cùng nàng giống nhau dò xét trên trận tình huống, trong mắt có chút nghiêm túc căm trầm. Khả năng là phát giác được Dịch Thiên Thu ánh mắt, vệ võ quay đầu, hai người đối mặt một lát, cái sau cười lớn dưới, Dịch chỉ huy sứ chớ buồn, tình thế có lẽ không có chúng ta nghĩ hư hỏng như vậy, hiện tại đã đứng vững nhìn thế công, mặt khác, quân chúa không phải còn chuẩn bị điểm chuẩn bị ở sau. Dầu gì còn có chúng ta Ngụy Vương phủ chuẩn bị. Ngay tại vệ võ miễn cưỡng an ủi thời khắc, trên không nồng đậm mây mù đột nhiên bạo tạc. Tống Ma Ma bay ngược ra đến, rơi vào trên đài cao, một chiếc hán chế tạo đèn cung đình bang một tiếng rơi vào bên chân, từ kim váy xòe nát như lam lũ. Cũng may kim quang đưa nàng dung nạp hướng vào trong, tạm thời bảo vệ. Nhìn xem khốn khổ trở về Tống Ma Ma, vệ võ lời nói một nghẹn, sắc mặt khó coi, Dịch Tiên Thu bọn người ánh mắt có chút kinh hãi. Cái này vị Vân Mộng đại nữ quân thực lực tăng lên nhanh như vậy. Lần trước tinh tử hồ đại Phật sự kiện lúc, còn giống như không có khoa trương như vậy. Trên đài cao mọi người một trái tim dần dần thật lạnh. Tuyết trung trúc lạnh lùng đi ra dần dần tiêu tán mây mù, đứng tại bạch giao trên đầu, đem tử khí rót vào nó thanh đồng chất liệu trong thân thể. Có thượng phẩm luyện khí sĩ tử khí gia trì, bạch giao trực tiếp ngự không bay lên, giống như hoa rồng, đàng vân giá vũ, nhìn xuống chúng nhân. Đang đến gần mái vòng lúc, khổng lồ bạch giao dường như ghét bỏ chủ hang đá hoạt động không gian quá nhỏ, đầu hơi không kiên nhẫn chống đối dưới hang đá đỉnh chót, trên trần nhà hoa sen khắc đá lập tức xuất hiện không ít khe hở, bao quát kia một vòng minh văn cũng là lung lay sắp nát. Dung chân ngay tại nhắm mắt tay, nắm bạch ngọc Phật châu, nghe được động tĩnh, đột nhiên mở mắt. Nàng đầu tiên là phi tốc bấm niệm pháp quyết, ổn định lung lay sắp đổ lại trận, trận nguyên bản nết phấn môi phun ra máu tươi, dường như đột nhiên từ văn hoàng đế cùng hàn sĩ trong lúc giao thủ thoát ly bị phản vệ. Cho bản cung lăn đi, không được đụng nó. Dung chân khỏe môi đổ máu, lại khàn khàn âm thanh, không để ý tới rất nhiều, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bỗng nhiên đằng không mà lên, mượn nhờ hậu phương đại Phật vì điểm dừng chân, tại trên người của nó liên tục nhảy vọt, một đường xông về hang đá mái vòm. Toàn trường mọi người khiếp sợ nhìn xem nàng thiêu thân lao đầu vào lửa giống như thân ảnh tiểu tiểu. Cái này vị chân tiên quận chúa đúng là tại vội vàng phía dưới, trực tiếp thoát ly kim quang che chở, phấn đấu bên mình muốn đi bảo hộ hoa sen khắc đá. Tóc vàng cao lớn hồ cơ hai tay vác tại đằng sau, con người băng lãnh nhìn xem một màn này, nàng dưới chân bạch giao trước tiên mở ra huyết buồn đại khẩu, muốn một ngụm nuốt vào cái này chịu chết nương môn. Có thể một giây sau, chán bị đá một cước, bạch giao lập tức khép lại miệng. Tuyết trung trúc bên cạnh huyền không trường kiếm bèo một tiếng bay ra, nhanh như thiểm điện, lại tận lực tránh đi mũi kiếm, chỉ dùng chuôi kiếm va chạm dùng chân phần bụng, sẽ có điểm điền cung trang thiếu nữ đánh bay, cổ họng máu tươi ra, đường cũ rơi về đại cao. Dịch Thiên Thu, Tống Ma Ma bọn người luôn cuống tay chân tiếp được nàng nhỏ nhắn xinh xắn váy tím thân thể. Lúc này, Dung Chân cùng đài cao mọi người nghe được phía trên truyền đến vị kia đại nữ quân một đạo cứng nhắc lời nói văn nhã, có phỉ thúy châm, bản tọa đã đáp ứng thất sư muội, tạm không giết ngươi. Mọi người nhao nhao ghé mắt, trông thấy cung trang thiếu nữ lúc này cao tóc mai hơi lệch ra, một cây phỉ thúy cây châm nghiêng cắm ở phía trên. Vạn chúng chú mục dưới, Dung Chân đầu tiên là ngẩn ra, chợt không biết nghĩ đến cái gì, một tấm thê thảm gây yêu tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ, đột nhiên giận tái đi bắt đầu. Giống như là nhận lấy chưa bao giờ có vũ đủ. Chương 791, thiếu nợ 300 năm phiếu nợ đầu tháng cầu vé tháng. Chương 791, thiếu nợ 300 năm phiếu nợ đầu tháng cầu vé tháng. Thần đô, Lạc Dương. Trong hoàng thành bên ngoài chính một mảnh vui mừng. Một tòa cao lớn đồng trụ, như kiếm bình thường, thẳng tắp cắm ở Tử Vi thành trong sân rộng, mới tinh như lúc ban đầu cán bên trên, mơ hồ dương có khắc đại chu tụng đức thiên xu chữ. Nó giống như một chôi đâm rách vân tiêu thanh đồng quyền trượng, hình dạng và cấu tạo không bàn mà hợp dùng đồng làm gương, có thể chính ý quan gian bảo. Tòa này thông cao hơn 100 trượng to lớn cự vật, ở trên buổi trưa dưới ánh mặt trời chết xạ ra yêu dị hào quang màu tử kim, nền bóng bốn bề giải trí phù điêu, hai mắt khảm nạm ba tư máu mã não, môi đến nửa đêm liền chảy ra chu sa hồng quang. Tám lưỡi sắc đồng trụ mặt ngoài tạm khắc lấy 3000 mai tây vực phạn văn cùng trung nguyên chứa truyện sen lẫn minh văn, ghi lại từ phượng gãy kỳ sơn đến nữ chính lâm triều thiên mệnh giao thoa thay đổi. Đỉnh vân văn chậu đường kính 9 trượng chín thước, không bàn mà hợp dương cực số lượng trong mâm đang đứng lưu kim vương hoàng, hai cánh triển khai, phượng mỏ ngậm lấy đông hải dạ minh châu trường anh hải đầu lâu lớn nhỏ. Hôm nay giáng ngưỡng mộ tòa này tụng đức tiên su người không nhiều, từ sáng sớm lên bắt đầu có tự tiến vào hoàng thành tham gia đại điện văn võ bá quan, vạn nước sứ giả nhóm phần lớn có chút túi thấp đầu, chú ý dưới chân bộ pháp, đi hướng dự định vị trí. Đây là đại chu tụng đức trung tâm cùng tứ phương phật tượng triệt để làm xong thời gian, cũng là đương triều thánh nhân khâm định quan sát đại điện. Thân đô Lạc Dương đỉnh cấp quyền quý tại hôm nay tụ tập, có thân vương công chúa, có vân quý quốc thích, có chu tử công khanh, có chịu đủ thánh sủng trai lơ nữ quan, còn có thể tự do hành tẩu hoàng cung áo trắng vọng khí sĩ. Bất quá cũng có quyền cao chức trọng công khanh tể tướng nghỉ bệnh vắng mặt. Địch phu tử không đến. Một tòa chính lái về phía vạn tượng thần cung thân vương cảng xe bên trên, một thân mới tinh áo mãng bảo lương vương vệ tư hành, đột nhiên nghiêng đầu hỏi thăm bên cạnh cung nhân. Bẩm báo lương vương, quốc lao mấy ngày trước đây đêm khuya vào cùng, chợt cảm giác phong hàn, trên chân bệnh cũ tái phát, không thuận tiện hành động, đã hướng thánh nhân xin nghỉ. Trên đùi bệnh cũ. Vệ tư hành sắc mặt cổ quái phục niệm một câu, khóe miệng lộ ra một vòng đường cong. Hắn lại hỏi, thánh nhân bên kia nói thế nào? Thánh nhân tại chỗ phê chuẩn, ban thưởng dự vật, còn phải đi sứ người mang theo cung trong ngựa ý đi, đi quốc lao phủ thượng thăm hỏi. Can dặn quốc lão nghỉ ngơi thật tốt, còn ngợi khen hắn vì nước vất vả. Mắt thấy cũng không có một loại nào đó cơ hội, Vệ Tư Hành nhẹ nhàng lắc đầu. Chính sự đường mấy vị khác tướng công đâu? Trừ một vị xin hài cốt bị thánh nhân ân chuẩn về quê già trước tuổi công bên ngoài, những người khác đến rồi.
Ừm.
Vệ Tư Hành khoát qua tay, vung xuống rèm, mệnh lệnh đội xe tiếp tục đi tới. Dùng vệ thị song vương lập tức thánh nhân binh sủng, có thể trong cung du ngoạn cản xe, miễn đi đi bộ, không cần giống cái khác văn võ bá quan như thế đi bộ. Loại trừ bọn hắn bên ngoài, có thụ thánh nhân sủng ái tiểu nữ nhi vui vẻ lâu dài công chúa cũng có như thế vinh hạnh đặc biệt. Cùng hình thành đối so, là tương vương Ly Luân, trước đó vài ngày hoàng cung dùng đến lúc, bởi vì một kiện đến chế việc nhỏ, thánh nhân dường như ghét bỏ cái này vị con trai có chút béo ịt, mệnh lệnh hắn đi bộ vào cùng, xem như tạm thời tức đoạn cản xe vào cùng quyền lực, cái này không vẹn vẹn ẩn ẩn báo trước thánh nhân một ít thái độ, cũng hiển lộ rõ ràng lương vương, Ngụy vương lập tức tại Đại Chu triều công đường quyền thế dần dần tăng hứng rõ. Hôm nay Đại Chu tụng Đức Thiên Xu quan sát đại điện, càng là đột hiện việc này. Đây là thánh nhân đối Ngụy vương, lương vương một loại nào đó chính trị khen thưởng. Sau đó quan sát đại điện bên trên, bên trong đó khâu trọng yếu nhất, tế hạ nghi thức. Loại trừ thánh nhân là không thể tranh cãi chủ tế người bên ngoài, duy hai vị người phụ lễ người, liền là lương vương cùng Ngụy vương. Đến lúc đó, vệ thị song vương sẽ nhắm mắt theo đuôi cùng tại mặc có long trọng đồ lễ cao tuổi thánh nhân sau lưng, tại vạn chúng chú mục dưới, leo lên đài cao, tế bái thiên địa, xâm lược tế phẩm. Tại Đại Chu tụng Đức Thiên Xu dưới, tiến hành tế hạ nghi thức. Nhị vương cùng thánh nhân khoảng cách, so thân nhi tử tương vương, thân nữ nhi vui vẻ lâu dài còn muốn gần. Đặt ở trong lịch sử đại đa số vương triều, nếu không có tình huống đặc biệt, loại này người phụ lễ người chi vị, cơ hội liền là chuyên cung cấp hoàng tử hoặc chính quyền người nối nghiệp. Lập tức sẽ tiếp nhận bình quang đãi ngộ, vệ tư hành chỉ là giờ phút này hơi chút phán đoán, đều toàn thân phân chấn. Ngay trước cả triều văn võ mặt, như thế đăng tràng, thánh nhân một loại nào đó thái độ, thật là khiến người tràn ngập vô hạn mơ màng. Cử động lần này không chỉ có thể biểu thị vệ thị đã đi ra doanh châu loạn, Chu Lăng hư phụ tử phản bội chạy trốn thiếu giám sát các sự kiện đưa đến tung lũng, thậm chí khả năng vẫn là bọn hắn quyền thế mới cao. Vệ tư hành nhịn không được nhìn lại hậu phương nơi không xa trên quảng trường kia một tôn quái vật khổng lồ. Lần này toàn lực thôi động tòa này Đại Chu tụng Đức Thiên Xu cùng tứ phương Phật tượng xây dựng, cơ hồ hao hết vệ thị có thể điều động đại đa số tài nguyên, không chỉ là vàng bạc tiền tài cùng thần thoại luyện khí vật liệu, cũng bao quát mạng giao thiệp cùng loại chính trị tài nguyên, vệ thị đích hệ tử đệ đều có hy sinh, xem như được ăn cả ngã về không. Thậm chí trước đây vì đại cục cân nhắc, hắn cùng vương huynh vệ kế tự còn muốn âm thầm dễ dàng tha thứ Tầm Dương vương phủ người một nhà buồn nôn cọ xe ẩn mà không phát, trong đó đánh bạc cùng gian khổ chỉ có chính vệ tư hành rõ ràng, nhưng mà dưới mắt nhìn hết thảy đều giá trị. Vệ tư hành liếm liếm khô giá môi, thu hồi ánh mắt. Tòa hạ càng xe du ngoạn tại hai chắn lại cao lại hẹp tường đỏ ở giữa, hai bên gặp phải cung nhân nhao nhao dựa vào tường mà đứng, bưng tay cúi đầu nhìn xem mũi chân. Vệ tư hành gọi tới một vị tùy hành nữ sĩ, hỏi thăm một chút hôm nay thần đô bên trong các lộ tin tức, phát hiện không có gì ngoài ý liệu sự tình, có chút mất hết cả hứng. Một nén nhang về sau, càng xe đến vạn tượng thần cung. Vệ tư hành xuống xe đi bộ, tại từng vị túi đầu cung nhân kính ý dưới, đi vào tòa này hao tổn của cải có 102 đương thời to lớn cung điện. Vạn tượng thần cung là thánh nhân chuyên môn cung điện, thường xuyên nghỉ đêm. Nếu nói Lạc Dương Tử Vi Thành là Đại Chu trung tâm quyền lực, như vậy Vạn Tượng Thần Cung liền là Tử Vi Thành bên trong trung tâm quyền lực, hết thảy đều vây quanh trí cao vô thượng Hoàng Quyền Thiên Tử bật chuyện. Dưới mắt, buổi sáng ánh nắng vừa mới tung xuống, sáng sớm hạt sương còn lưu lại tại ngự hoa viên trên lá cây, Vạn Tượng Thần Cung đại môn đóng chặt, nữ quan trang nghiêm phòng thủ, có một vị thải thường nữ quan dẫn đội tại hành lang bên trên chờ đợi. Vệ tư hành đi vào hành lang bên trên thời điểm, Ngụy Vương vệ kế tự ngay tại cửa chính đứng lặng chờ đợi, đến so với hắn sớm. Vương Minh khi nào đến, hôm nay khí sắc không tệ. Vệ kế tự vẫn là kia một bộ nghiêm túc ngay ngắn bộ dáng, một thân tế tự dùng quang vinh đầy mãn phục, trang trí rườm rà. Vệ tư hành trước tiên mở miệng, khách khí hàn huyên vài câu. Hắn liếc mắt vệ kế tự, phát hiện vương huynh hôm nay quả nhiên lấy xuống trên đầu thường mang dài vải trắng. Huynh đệ hai người ở ngoài điện chờ đến tị sơ khắc, cũng liền là buổi sáng 9 lúc qua một khắc bộ dáng. Vạn tượng thần cung đại môn cuối cùng từ bên trong đẩy ra, có tóc trắng trải cẩn thận tỉ mỉ cao tuổi nữ hoàng đi ra, mang theo ngàn vạn cung nhân, thịnh trang xuất hành. Nàng đi tại phía trước nhất, đồ lễ bên trên chân châu phỉ thúy cùng tơ vàng phượng văn không người đến được thành. Vệ kế tự, vệ tư hành theo sát tại vị này đại chu thánh nhân bên người, biểu tình chuyên chú trang nghiêm. Chi này vạn chúng chú mục đội ngũ một đường đi hướng Tử Vi cung phía trước quảng trường, ven đường toàn bộ thanh tràng. Trên nửa đường, Long Bảo lão phụ nhân hơi lười quay đầu, hướng hai vị chất tử hỏi thăm vài câu, hai người sau một mực cung kính trả lời. Tại đội ngũ đến Tử Vi cung phía trước quảng trường thời điểm, cả triều văn võ cùng Lạc Dương các quyền quý đã toàn bộ đến đông đủ. Lúc tế tự ở giữa còn chưa tới, Long Bảo lão phụ nhân đội ngũ cũng là không sốt ruột, ven đường trải qua một chút quyền quý lúc, sẽ không lúc dừng bước, dù xuống tuân mấy lời. Những này đặt ở phía ngoài hoàng cung cái đỉnh cái thiên hoàng quý tộc, tại vị này Long Bảo phụ nhân trước mặt, đối mặt câu hỏi, không phải thụ sủng nhược kinh, liền là quỳ xuống đất khấu tạ. Trên quảng trường hoàng cung, yên tĩnh im mắng, chỉ có tiếng gió gào thét, cùng thánh nhân hiền lành to tiếng nói. Vệ kế tự, vệ tư hành một trái một phải, tại Long Bảo lão phụ nhân hậu phương, nhắm mắt theo đuôi đi theo. Bọn hắn có chút túi đầu, ánh mắt không dám vượt qua phía trước lão phụ nhân ấy. Nhưng mà đây đã là toàn trường nhất quang binh quý vị trí một trong. Vệ kế tự, vệ tư hành đều rất hưởng thụ. Tại trải qua thanh hà thôi thị người lúc, vệ tư hành quay đầu phi tốc liếc mắt, ánh mắt vượt qua thanh hà thôi thị vị kia dường như si ngu chỉ độn lao gia chủ, mắt nhìn hắn hậu phương tộc nhân trong đội ngũ một đạo tiểu nương thân ảnh. Chỉ là nhìn liếc qua một chút, vệ tư hành lại có chút sáng mắt, hắn có chút lệch mắt nhìn hướng vương huynh, phát hiện vương huynh tựa hồ cũng giống như hắn bụng trộm đánh giá, thậm chí còn nhiều lượng hai mắt. Long Bảo lão phụ nhân đội ngũ trải qua đám người hàng trước nhất, có một chỗ chi tiết gây nên toàn trường người nhiều đa tâm chú ý, dùng Thanh Hà Thôi thị cầm đầu năm danh họ, bảy tộc lớn tộc nhân vị trí rất gần phía trước, nhưng cao nhất là hoàng thân quốc thích, dùng Tương Vương làm đại biểu. Thế nhưng là ngay tại vừa mới, lão phụ nhân chỉ ở cái trước mặt dừng bước, nhưng không có ở người phía sau trước mặt dừng bước. Đi vào đài cao, có một chỗ nghỉ, vệ kế tự, vệ tư hành bọn người tạm thời chờ đợi lúc tế tự thần đến. Vương Minh cảm thấy thế nào, cái kia Thôi thị nữ như thế nào? Vệ tư hành tìm cơ hội tới gần vệ tế tự, ngậm lấy ý cười, thấp giọng hỏi. Vệ tế tự khẽ bước cằm. Vệ tư hành vừa muốn lại cười, trong nháy mắt tiếp theo, phía trước phát hiện dị động. Đại Chu Tụng Đức Thiên Xu đột nhiên phát ra kim quang lưu chuyển, ẩn ẩn chỉ hướng phương nam. Toàn trường yên tĩnh, mọi người ghé mắt. Hoàng thân quốc thích, thế gia quý tộc trong đám người, các loại tâm tư lộn xộn. Vệ tế tự cùng vệ tư hành nhíu mày đối mặt. Long Bảo lão phụ nhân cũng có chút ngoái nhìn. Ba hơi không đến, vệ tế tự bước nhanh đến phía trước, tại thánh nhân trước mặt, thấp giọng giải thích thứ gì. Tất cả mọi người trông thấy, vị kia thánh nhân sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, quay đầu lại, hết thảy như thường lệ tiếp tục, không nhìn kim quang. Vệ tế tự đã xuất mồ hôi chán, tới gần duyên cớ, hắn nghe được Vương Minh tựa như là nói, hang đá tầm dương bên kia hôm nay có tranh đấu, Thiên Xu có phản ứng rất bình thường, tại trong kế hoạch. Vệ tư hành tiêu hòa dưới, tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Vệ kế tự một mặt lạnh nhạt trở về. Vệ tư hành nên đón, vừa muốn mở miệng, đã nhìn thấy chính đưa lưng về phía mọi người dưới đài Vương Minh sắc mặt cấp tốc căm trầm, chăm chú hé miệng. Vệ tư hành lau lau mồ hôi, lại có chút khô ý, đối vệ kế tự thấp giọng quái ngữ, nghiêm trọng đến thế sao? Vương Minh vừa mới không phải nói trong dự liệu sao? Đúng là trong dự liệu, nhưng là Thiên Xu có loại phản ứng này, đại biểu Đông Lâm Đại Phật đã nghỉ đem hết toàn lực vận chuyển những cái kia Thiên Nam giang hồ phản tặc lợi hại như vậy. Đem Vệ Dung, Tống Ma Ma các nàng bức thành dạng này. Vệ kế tự đột nhiên lắc đầu, ánh mắt dần dần bình tĩnh trở lại, không muốn hoảng, bản vương sớm đã để vệ võ đem chiếc kia chân chính nhạn đỉnh kiếm dẫn đi, thời khắc mấu chốt có thể cho Vệ Dung, lúc đầu nó là hiến cho thánh nhân. Khác biệt tại Bạch Ngọc Phật Châu loại kia văn vật giả tạo, có nhạn đỉnh kiếm tại, không chỉ là điều động Đông Lâm Đại Phật, Vệ Dung còn có thể điều động Thiên Xu cùng tứ phương Phật tượng chi uy, một tòa đại Phật không đối phó được phản tặc, bốn tòa tăng thêm Thiên Xu còn không đối phó được sẽ không. Vệ tư hành sửng sốt một chút, kịp phản ứng, chốc lát, trên mặt hắn lộ ra chút ý cười, lại cấp tốc giấu. Vẫn là Vương huynh lưu kế sâu xa, cần nhắc nhiều. Vệ tư hành ngữ khí khâm phục, vệ kế tự có chút lạnh nhạt gật đầu. Nửa khắc đồng hồ về sau, đại điện chính thức bắt đầu. Vệ kế tự, vệ tư hành nao nao quay đầu, đi theo Long Bảo lao phụ nhân, cùng một chỗ leo lên Thiên Xu. Hôm nay có tư cách đi lên, chỉ có một vị chủ tế người cùng người phụ lễ người. Vạn chúng chú mục dưới, ba người thân ảnh bị ánh nắng kéo đến rất dài. Long Bảo lão phụ nhân bóng lưng trầm ổn, chậm rãi trèo lên dài. Vệ kế tự giống như là bị ngày đâm hơi híp mắt lại, đáy mắt chỗ sâu lại nổi lên cùng ánh nắng cùng cấp cực nóng hào quang, từng bước một đi lên. Vệ tư hành thật sâu túi đầu, chỉ cảm thấy hôm nay ánh nắng phá lệ lóa mắt. Bọn hắn cũng là. Hang đá tầm dương bên ngoài, cách đó không xa trên quan đạo, Tiễn Lục Lang bọn người điều khiển xe ngựa ở lại. Âu Dương Nhung có chút nhíu mày vén màn cửa lên, nhìn về phía trước có hơi nước cùng kiếm khí khuấy động chẳng cảnh. Là hang đá tầm dương bên kia dị tượng. Đánh nhau, là một trận đại chiến. Minh phủ, nguyên địa đề phòng, đừng có lại tới gần. Âu Dương Nhung cấp tốc căn dặn Yến Lục Lang, không chờ hắn trả lời, hạ màn xe xuống. Âu Dương Nhung không nhìn Tiểu Mặc Tinh, từ hộp kiếm bên trong tìm kiếm làm ra một bộ đào hoa nguyên ký bút tích thực, không kịp đốt đi, hắn dứt khoát đem nó vò thành một phần biên giấy, lại mượn từ Phương Gia Sơn Trang mang ra một chén trà lạnh, bắt đầu nuốt ăn bắt đầu. Một màn này, tựa như là tiểu hài tử chịu khổ thuốc giống nhau, một trầu ăn như hổ đói. Bên cạnh lúc đầu nhàm chán bung chân Tiểu Mặc Tinh, giờ phút này đình chỉ lắc chân, nàng có chút há mồm nhìn xem không hiểu thấu ăn giấy mực nho sam thanh niên. Đã nuốt qua phủ văn Âu Dương Nhung, không để ý tiểu gia hỏa dị dạng ánh mắt, chăm chú nhắm mắt, trong miệng niệm chú, thi triển hàng thần sắc lệnh. Hào khí an tĩnh sau một lát, Âu Dương Nhung nhíu mày, không có động tĩnh. Hắn cùng loại đường này đều không có trong ấn tượng hàng thần thành công động tĩnh, nhưng là kỳ quái là công đức trụ 3.000, có chút cổ quái. Âu Dương Nhung lại đợi đường này vẫn là không có động tĩnh, thao lại là một phần giả. Liên Bắc Ngụy hoàng tộc có dấu đào hoa nguyên ký bút tích thực đều là giả, vòng đi vòng lại vẫn là các ngươi đều là đồ dòm đối đi, chuyên lừa gạt hậu nhân. Âu Dương Nhung mở ra mắt, nhíu mày. Thế nhưng là đã nó là giả, vì sao lại khấu trừ hắn 3.000 công đức? 3.000 công đức đi đâu? Chẳng lẽ lại bị Phật tổ giấu hạ? Liên tục sai lầm 2 lần, Âu Dương Nhung hít thở sâu một hơi, cưỡng ép nhịn dừng chân tính tỉnh, tỉnh táo sốt rồi nghĩ. Đúng lúc này, một bên truyền đến Diệu Tư âm thanh, Tiểu Nhung, ngươi có phải hay không có cái gì dở hơi? Âu Dương Nhung mắt túi xuống không để ý Diệu Tư nghiêng đầu, ngó tay một chút điểm cánh môi. À, ăn bụng giấy mực, ngươi chẳng lẽ lại còn có thể cùng bản tiên cô giống nhau, ăn vào văn khí sẽ không? Nàng chứng trạc đàng hoàng hỏi, Tiểu Nhung lại nói, các ngươi nhân tộc ăn sống giấy mực là cái gì hương vị? Nói đến một nửa, nàng biểu tình thực sự không kèm được, xoay người, ghé vào trên mặt bàn, hết sức vui mừng, cười đập mặt bàn, ha 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 Tiểu Nhung, khổng lồ ngốc, không có cái thứ hai. Âu Dương Nhung trừng mắt nhìn nàng, đừng quấy rối, trở về. Hắn lập tức đưa tay, liền phải đem Tiểu Mặc Tinh nhét vào trong tay áo, có thể cái sau chậm ung dung một câu, để nho sam thanh niên toàn bộ động tác dừng lại, ngươi đây là nơi nào đến đồ dọn, như thế nào là bắt chước tiểu đạo biết chữ, cái này căn bản cũng không phải là hắn biết, nhưng chữ viết ngược lại là bắt chước rất sống động. Thế nhưng là không có tiểu đạo văn khí, gạt được người khác không lừa được bản tiên cô. Tiểu Nhung, ngươi sẽ không phải mua nó tốn không ít tiền đi, ha ha ha, nhất văn loại, không có cái thứ hai. Chết cười bản tiên cô. Tiểu Mặc Tinh chạy tới đầu tiên hiện trường hung hăng chế giễu, Âu Dương Nhung đột nhiên an tĩnh lại. Diệu Tư Hồ nghi, hai tay che ngực, ngươi như thế nhìn xem bản tiên cô làm gì? Âu Dương Nhung ngưng mắt hỏi, ngươi rất quen thuộc đảo viên mình cùng với văn khí. Nói nhảm, hóa thành cho bản tiên cô đều biết. Hắn bút tích thực hiện tại ở đâu có thể nhanh nhất tìm tới. Giờ phút này, Âu Dương Nhung trông thấy Tiểu Mặc Tinh lộ ra một chút biểu lộ quái dị, có chút nhăn nhó từ trong ngực móc ra một xấp tờ giấy, phía trên có cũ mới chữ mực. Âu Dương Nhung mắt xác nhận ra, phía trên nhất một tấm là của hắn, nhớ mang máng là một lần nào đó hướng Diệu Tư đánh phiếu nợ, tựa như là chuyện gấp cho mượn một tiền. Diệu Tư từ thật dày một xấp phiếu nợ bên trong, tùy tiện rút ra một tấm phiếu nợ, không đòi tiền giống như lắc lắc. Ngươi nói bút tích thực là chỉ cái này? Âu Dương Nhung liền giật mình cúi đầu, đây là? Tiểu Mặc Tinh nhìn một chút cũ phiếu nợ bên trên bút tích thực, đem nó vứt trên mặt đất, dùng sức đập mạnh đạp hai cước mới thoáng hạ giận. Lao tiểu tử kia phiếu nợ à, nghĩa hy năm đầu điếu, thiếu nợ nhanh 300 năm, ai nha nha, tức chết bạn tiên cô, thật sự là ngấm lại liền đến khí, có tiền cô rượu, không, có tiền mua mực, thu cái loại này người hầu, bạn tiên cô đều muốn chết đói. Âu Dương Nhung,